Chương 81 mời chào, chương 81 mời chào. Làm ạt nồn nhìn thấy, một vị tàn tật quý tộc thanh niên mang theo một đám thị vệ, thẳng tắp hướng chính mình đi tới. Cũng lấy một loại không che giấu chút nào tham lam ánh mắt nhìn mình chằm chằm nữ nhi lúc, liền biết sự tình không ổn. Trong lòng của hắn trầm xuống, không nghĩ tới tại Vương Đô cũng có thể gặp loại người này. Ạt nồn đem nữ nhi kéo ra phía sau, đỡ ngực, ánh mắt kiên định, "Quý tộc, không biết ta có thể có cái gì đến giúp ngươi?" Bố Kỳ Sở ánh mắt ra hiệu, phía sau hắn một vị thị vệ giống to, đứng ở trước mặt ngươi chính là Tử Tước gia tộc người thừa kế, Bố Kỳ Sở đủ bọn. Tử Tước gia tộc. Ạt nồn siết chặt nắm đấm, cái này nhưng so sánh lúc trước Vương Quốc xảy lần cái kia tiểu địa chủ quý tộc muốn khó chơi nhiều. Bố Kỳ Sở chỉ Ạt nồn sau lưng nữ nhi, không che giấu chút nào dục vọng trong lòng, "Con gái của ngươi là một vị thuật sĩ đi, lấy ngươi bây giờ tình huống có thể cung cấp nuôi không được một vị thuật sĩ tu luyện tiêu xài. Chúng ta gia tộc đủ bọn từ trước đến nay 10 phần coi trọng thiên tài, ta hiện tại mời ngươi gia nhập chúng ta gia tộc đủ bọn. Con gái của ngươi sẽ nhận gia tộc bọn ta toàn lực vun trồng." Ạt nồn lắc đầu, "Ngài nhìn lầm, nữ nhi của ta chỉ là một người bình thường." Bố Kỳ Sở trong mắt trồi lên âm tàn, âm thanh lạnh lùng nói, "Cho thể diện mà không cần, đừng ép ta vận dụng một chút ta không muốn dùng thủ đoạn. Mọi người hòa hòa khí khí không tốt sao?" Ạt nồn mang trên mặt nồng đậm sát khí, nhìn qua đã vây quanh thị vệ, con mắt chỗ sâu từ từ sông lên điên cuồng. Đúng lúc này, một đạo mang theo ý cười thanh âm phá vỡ khẩn trương thế cục, "Bố Kỳ Sở, xem ra gãy mất một đầu cánh tay hay là không có để cho ngươi phát triển trí nhớ. Em quý tộc đều là ngươi loại này dưới ban ngày ban mặt liền trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác ôn sao?" Bố Kỳ Sở nghe được cái này hơi thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, trong lòng mình lớn nhất sợ hai cùng ác mộng chính mang theo nữ thần của mình, cứ như không cười theo dõi hắn. Một cố âm thầm sợ hãi đem hắn trái tim hoàn toàn nắm lấy. Ác ma này, hắn tại sao lại tới? Bố Kỳ Sở phản xạ có điều kiện lui lại mấy bước, thanh âm rõ ràng mang tới một chút e ngại, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đã đáp ứng ta thúc thúc, chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt." Cô thần vô quần áo trên người, hướng hờ nói, "Ta không muốn làm cái gì, là ngươi muốn làm gì? Đủ bọn thiếu gia, làm sao ngươi mỗi lần đều tại trêu chọc người của ta?" Bố Kỳ Sở sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra kinh sợ, "Cái gì người của ngươi? Hai người kia rõ ràng là vừa tới Image, tại sao lại thành người của ngươi?" Cô thân cười nhạt một tiếng, không có trả lời, quay đầu nhìn về phía đứng tại cách đó không xa cha con. Ác nổn khí thế trên người còn không có tiêu tán, con mắt lạnh lùng nhìn qua chặn ngang một cước cô hận. Cái này thân người vừa đeo lấy một cái cùng nữ nhi của mình không chênh lệch nhiều tiểu cô nương, nhìn diễn xuất này, cũng giống là một người phong lưu thành tính thiếu gia quý tộc. Hơn nữa nhìn vừa mới cái kia phách lối Tử Tước gia tộc thiếu gia đối với hắn như thế sợ sệt, rõ ràng thế lực sau lưng muốn càng cường đại. Ác nổn trong lòng càng là trầm xuống, hắn cũng không cho là cái này mang theo mặt nạ quý tộc thiếu niên muốn so cái kia tàn tật đủ bọn thiếu gia tốt bao nhiêu. Hiển nhiên đều là đang đánh nữ nhi của hắn chủ ý. Cổ Hận chậm rãi đi vào Ác nổn trước người, nhìn xem vị này tương lai đại lục quân thần, lên tiếng nói, "Ác nổn Cổn Xin." Ác nổn ánh mắt lạnh lẽo, khí thế trên người càng đầy, "Ngài nhận biết ta?" Cổ Hận lơ đễnh, khẽ cười nói, "Cửu ngưỡng đại danh." Nhìn xem Ác nổn trên thân rõ ràng hiện lộ ra địch ý cùng không tín nhiệm, Cổ Hận quay đầu hướng về phía Thương Bạch Chi Dực cơ quan hô một tiếng, "Vị Dẹo, ra đi." Nghe được Cổ Hận thanh âm, nguyên bản một mực cửa lớn đóng chặt tầm vang mở ra, Vị Dẹo nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi vào Cổ Hận trước mặt. Nhìn thấy Vị Dẹo, Bồ Kỳ Sở như là thấy quỷ, cả giận nói, "Ngươi không phải không có đây không? Ta đều tới tìm ngươi bao nhiêu lần, vì cái gì không thấy ta?" Vị Dẹo lạnh lùng trả lời một câu, "Thứ ngươi muốn đẹp cũng không có, chờ lấy tháng sau Tây Bắc Đại Lục hội đấu giá đi." Nói xong thần tình trên mặt nhất chuyển, nóng bỏng nhìn qua Cổ Hận, "Lão bản, ngài có cái gì phân phó?" Cô thần đối với vị giật xưng hô từ chối cho ý kiến, chỉ Ạt nộn cha con, nói, "Ngươi nói cho bọn hắn đi, bọn hắn nhìn đối với ta không phải rất tín nhiệm." "Được rồi, lão bản." Vị giật xuất ra Thương Bạch Chi Dược kẹp địa khu người phụ trách thượng vị giả khí thế, đi vào Ạt nộn trước người, móc ra một tấm bảng hiệu, trầm giọng nói, "Nhận biết đây là vật gì sao?" Ạt nộn ánh mắt lộ ra kinh ngạc, Thương Bạch Chi Dược đại khu quản lý cấp bậc biểu tượng, loại cấp bậc này nhân vật cũng không phải hắn một cái nho nhỏ bình dân có thể nhìn thấy. "Nhận biết, ngài là người phụ trách của Thương Bạch Chi Dược kẹp sao?" Vị Dẹo gật đầu nói, "Ngươi là tại Philippines kia đón lấy nhiệm vụ ủy thác, đúng không?" Ạt nổn trong lòng không còn nghi vấn, gật đầu nói, "Là, Philip nói cho ta biết để cho ta bằng vào vật này đến Image, tìm Thương Bạch Chi Dực nhân viên công tác." Ạt nổn xuất ra một cái lệnh bài. Vị Dẹo kiểm tra một chút sau thu xuống tới, chỉ vào Cổ Hận nói ra, "Vị tiên sinh này liền là của ngươi người ủy thác." Ạt nổn lấy làm kinh hãi, cái này ẩn giấu đi khuôn mặt tuổi trẻ quý tộc thế mà chính là tuyên bố ủy thác người. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Một bên Bổ Cơ Sở nghe được chỗ này, chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp mang người vụng trộm trốn đi. Ạt nổn do dự mấy giây, đi vào Cổ Hận trước người, trầm giọng nói, "Vừa rồi mạo phạm, ta là Ạt nổn Constantine." Cổ Hận cười nhạt nói ra, "Rất tốt, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện." Ạt nổn nhìn thoáng qua phía sau nữ nhi, nàng chính mở to mắt to nhìn qua Cổ Hận bên người Nephthys. Một cái vừa mới thức tỉnh thuật sĩ thiên phú tiểu nữ hài nhi đối với khí tức của đồng loại tương đối mẫn cảm cùng tò mò. Ạt nổn năm 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 đấm, đi theo Cổ Hận bước chân. Bốn người trong phòng vào chỗ, Cổ Hận trước tiên mở miệng, "Một đường phong trần mệt mỏi, Constantine ngài còn không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi đi." Ạt nổn liền vội vàng đứng lên nói, "Đảm đương không nổi ngài xưng hô, ta chỉ là một cái bình dân." Cô Hân cười nhạt nói, "Ngài nói sai, ngài hiện tại là bình dân, không có nghĩa là vĩnh viễn là bình dân." Ạt nổn lắc đầu nói, "Ta không rõ ngài ý tứ." Cô Hân nói, "Ạt nổn, nghe nói ngươi lúc còn trẻ tại Vương quốc xảy lần phục qua nghĩa vụ quân sự, làm qua đại đội trưởng, còn chỉ huy qua mấy lần tiểu quy mô chiến dịch, tương đương có trình độ, đáng tiếc bởi vì xuất thân chậm chạp không thể đạt được tấn thăng. Xuất ngũ sau lại tổ chức lên một chi mạo hiểm đoàn, làm được hữu thanh hữu sắc. Ạt Nổn ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu nói, xem ra ngài đối với ta hiểu rất rõ. Cô thần nghiêm túc nói, ủy thác kia trước không nói, ta hiện tại muốn nói với ngươi chính là một cái liên quan đến ngươi nửa đời sau giao dịch. Cô thần sắc trở nên nghiêm túc mà lạnh lùng, ta muốn ngươi gia nhập gia tộc của ta, trở thành trợ thủ của ta cùng đồng đội. Để báo đáp lại, tương lai ngươi có thể chỉ huy hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, thực hiện trong lòng ngài khát vọng. Cái kia tại ngươi coi đại đội trưởng lúc liền đã thật sâu cắm rễ tại nội tâm chỗ sâu khát vọng. Ạt Nổn con mắt mở cực lớn, nhịn không được mở miệng nói, ngài đang nói đùa gì vậy? Cô thần tái diễn mình, Cổn Xin, ngài không có nghe lầm, ta muốn ngài trở thành tướng quân của ta, nguyên soái. Ngài sẽ tại tương lai sắp nhấc lên vô số trận chiến tranh ở trong cuộc khởi, trở thành hưởng dự đại lục một đời quân thần. Chương 82 khách tới ngoài ý muốn, chương 82 khách tới ngoài ý muốn, một cái trong đầu tràn đầy ảo tưởng không thực tế cùng kỵ sĩ tinh thần quý tộc thanh niên. Nhị lưu mạo hiểm tiểu thuyết đã thấy nhiều gì chứng? Chiến tranh, bao đầu tiểu tử này biết cái gì là chiến tranh sao? Đây không phải là con nít danh, đó là đao thật thương thật, huyết nục văng tung tóe chiến tranh. Ạt Nổn lúc ra cửa còn tại nhịn không được oán thầm. Bên cạnh tiểu nữ hài nhi vô ý thức nói ra, ba ba, ta cảm thấy bọn hắn không giống người xấu. Ạt Nổn trong mắt lóe lên chịu mến, nói khẽ, Phật dạ, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nếu bọn hắn không có buộc chúng ta lập tức tỏ thái độ, vậy chúng ta trước hết ở chỗ này an định lại. Chờ ta trước thăm dò rõ ràng lai lịch của người này, xem hắn làm người lại nói. Tốt, ba ba. Rất nhanh, Vị Dẻo đuổi kiểm tra con hai người. Ạt Nổn liền vội vàng hành lễ, Vị Dẻo, xin hỏi có chuyện gì không? Vị Dẻo chỉ đi theo phía sau hắn hai tên kỵ sĩ cùng hai tên thị nữ, nói ra, đây là tiền sinh an bài cho các ngươi. Hai tên kỵ sĩ phụ trách an toàn của các ngươi, hai tên thị nữ phụ trách chiếu cố vị tiểu thư này sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Nơi này có 1000 kim tệ, tạo điều kiện cho các ngươi những ngày này tiêu xài. Mặt khác, tiên sinh tại phố Nam cho các ngươi thuê một tiểu biệt tử, các ngươi những ngày này có thể ở nơi đó. Ạt Nổn phảng phất là nghe thấy được cái gì hoang đường lời nói, trên mặt lộ ra cực độ khó có thể tin biểu lộ. Hắn thực sự khó mà tin được, một cái vừa gặp mặt một lần, nói đều không có nói bao nhiêu thanh niên quý tộc, thế mà cho hắn cung cấp nhiều như vậy phong phú điều kiện vật chất trợ giúp. Cái này khiến hắn thực sự nhịn không được hoài nghi đối phương giáp tâm. Chính hắn trừ nữ nhi tương đối xuất sắc bên ngoài, không còn gì nữa. Về phần Cổ Hần nói những lời kia, hắn căn bản là không có coi là gì. Chẳng lẽ đối phương coi trọng nữ nhi của mình? Lung lạc chính mình nhưng thật ra là vì phật dạ. Gặp Ạt Nổn trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, Vị Dẻo rất nói mau nói, Cổn Xỉn tiên sinh, ta hiểu ngài lo lắng, nhưng ta muốn nói ngài lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì vị tiểu thư này tiên phú và dung mạo đối với tiên sinh tới nói không đáng kể chút nào. Hắn tuyệt đối sẽ không vì một cái vừa mới thức tỉnh thuật sĩ như thế đại phí sức lực. Trên thực tế, đi theo tiên sinh bên cạnh vị kia tiểu thư nẹp thì đồng dạng là một vị thuật sĩ, hay là càng thêm hiếm thấy tâm linh thuật sĩ. Ta khuyên ngài đại khái có thể trước tiếp nhận tiên sinh thiện ý, coi như không làm chính ngài muốn, cũng phải vì ngài nữ nhi nghĩ thêm đến. Thuật sĩ tại giai đoạn cất bước thế nhưng là rất trọng yếu, không có một vị hợp cách lao sư làm bỡ lòng, những cái kia phức tạp khổng lồ cơ sở lý luận căn bản là không có cách nhập môn. Nếu như ngài nguyện ý, hai vị này thị nữ có thể đem ngài nữ nhi đưa đến bên người tiểu thư Nephthys, dạy cho nàng thuật sĩ cơ sở lý luận. Vì Dẻo lời nói tràn ngập sức thuyết phục, để Ạt Nổn không có lý do cự tuyệt. Tốt à, cái kia xin thay ta chuyển cáo ngài vị kia, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của hắn. Tiên sinh không còn khuyên nhủ mạo hiểm giả kia sao? Nephthys có chút nghi ngờ hỏi. Cô thần lắc đầu, không đổi, trước hết để cho bọn hắn thích ứng một chút, chờ chúng ta một vị khác thành viên đến về sau, sẽ cùng nhau thuyết phục bọn hắn. Nephthys hỏi, tiên sinh còn chiêu một vị khác thành viên? Cô thần gật đầu nói, là người tại trung ương đế quốc, đoán chừng mấy ngày nay cũng liền nhanh đến. Mặt khác, Cổ Hần nuốt nuốt Nẹt Thịt tóc, nói khẽ, ngươi không phải một mực rất ngạc nhiên ta đến tột cùng là ai sao? Chờ ta muốn chiêu mộ thành viên đến đâu đủ, đến lúc đó ngài liền có thể giải khai nghi ngờ. Nẹt Thịt trong mắt lóe lên lượng sắc, nói thật sao, tiên sinh, ta đã đạt đến yêu cầu của ngài. Cổ Hần vừa cười vừa nói, đáng yêu tiểu thư, từ ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ rằng có một tên truyền kỳ bắt đầu, ngươi trung thành liền đã đạt được ta tán thành. Đối với ngươi che giấu tung tích chỉ là bởi vì thân phận của ta quá kinh thế hai tụ, không nói cho ngươi là vì để cho ngươi không đến mức tại trước mặt người khác lộ ra. Bất quá bây giờ thời cơ đã thành thục, sau đó một đoạn thời gian chúng ta sẽ rất ít tại ủy mẹn lộ diện. Bởi vậy cũng là thời điểm để cho ngươi biết, ngươi đến tuột cùng là đang vì ai hiệu chung. Cô thần giao cho Nephthys một bản vở ghi chép, phía trên bút tích rất mới, hiển nhiên là lâm thời viết lên, phía trên này có một cái thượng cổ khế ước, phải dùng đến tâm linh thuật sĩ lực lượng mới có thể hoàn chỉnh thi triển. Ta hy vọng những ngày này ngươi có thể đem nó nghiên cứu ra được, bởi vì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ dùng đến khế ước này. Đối với còn lại mấy vị đoàn đội thành viên, ta tạm thời còn không thể làm đến như ngươi như thế tuyệt đối tín nhiệm, cần một chút thủ đoạn cần thiết để ước thúc bọn hắn. Nephthys gương mặt nổi lên đường đỏ, dùng sức nắm chặt, kiên định nói, tiên sinh, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nhìn qua nguyên khí tràn đầy thuật sĩ tiểu thư, Cổ Thần tâm tình một trận thoải mái, đồng thời nghĩ đến Y Sạ Bợ Lạ cũng đã trở lại trung ương đế quốc, cũng không biết lá thư này đưa cho hạ sủ nạ hay chưa. Hy vọng không cần trì hoãn quá lâu, 3000 tên ọc đã vào vị trí, chính mình cũng muốn nhanh lên triệu tập đủ nhân thủ, đi đào móc đồng tầm chú ấn tổ kiến ọc quân đoàn. Cổ Thần tâm nhỉ mở niệm Y Sạ Bợ Lạ trở lại trong tộc lo liệu xong sự tình, đang chuẩn bị về chính mình phòng nhỏ nghỉ ngơi, liền phát hiện đã có một vị ngoại ý muốn khách nhân ở chờ. Y Sạ Bợ Lạ nhìn qua từ đông ngực đế quốc không xa vạn dặm chạy tới khuê mật, vừa mừng vừa sợ nói, gờ dạ sợ tỷ tỷ, ngài đến đây lúc nào, làm sao cũng không lên tiếng kêu gọi. Đông vực đế quốc trưởng công chúa, vợ dạ Sở Tang nhìn xem bình yên vô sự trở về Ý Sa Bợ Lạ, hai con ngươi hơi đỏ lên, cho đối phương một cái to lớn ôm, "Tiểu Ý Sa, ngươi quá mạo hiểm, làm sao lại dẫn xuất thánh giả đại chiến?" Ý Sa Bợ Lạ trên mặt cũng trồi lên đã lâu dáng tươi cười, "Được rồi, trong gia tộc các lão đầu tử đã nói ta đã mấy ngày, ngài nhẫn tâm để cho ta lại trải qua thụ một lần trách cứ sao?" Vợ dạ Sở tức giận nói, "Không phải nhân nhà nói ngươi, đây chính là thánh giả đại chiến ấy, hơn nữa còn là 6 vị thánh giả." "Trời ạ, ngươi có thể tưởng tượng phụ hoàng nhìn thấy tin tức sau này biểu lộ sao?" "Đơn giản, trên đại lục đã bao nhiêu năm không có nhiều như vậy thánh giả cùng lúc xuất hiện." Ý Sa Bợ Lạ bất đắc dĩ nói, "Ta Vợ dạ Sở tỉ tỉ, thời gian dài như vậy không thấy, vì cái gì vừa thấy mặt liền muốn nói mấy cái này nhảm chán công sự đâu?" Vợ dạ Sở lông mày chau lên, "Nói lên cái này, ta ngược lại thật sự là có mấy món việc tư muốn thỉnh giáo một chút." Ý Sa Bợ Lạ trừng mắt nhìn, Vợ dạ Sở hỏi, "Nghe nói lần này ý mẹ thánh giả đại chiến, dây dẫn nổ là một cái người 16 tuổi." Ý Sa Bợ Lạ khẽ miệng không khỏi hơi nhếch, nói Vợ dạ Sở tỉ tỉ tin tức cũng rất linh thông, "Không sai, là chuyện như vậy." Vợ dạ Sở đôi mắt sáng lên, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng, nghe nói hắn nhất giai liền có thể đánh nổ bạch ngân. Nhậm chức thượng cổ bí trước, giờ dạ gồng xiển vũ khí tông sư, còn có thể tiến hành cổ lao hoán thần nghi thức. Điều động quang minh giáo hội hai tên thánh giả, còn tại một đám thánh giả, truyền kỳ trước mặt cướp đi một viên trứng rồng. Rất nhiều người đều nói hắn là tiên đoán chi tử, có đúng không? Vợ dạ Sở thân thể nghiêng về phía trước, đôi tay không tự giác giao ác trước ngực, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà nổi lên mê người đỏ ửng. Đối mặt Vợ dạ Sở liên tiếp truy vấn, Ý Sa Bợ Lạ trong lòng không hiểu trồi lên một tia cảnh giác, trầm âm thanh trả lời, "Cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy rồi, bất quá trên đại thể là chuyện như vậy." Vợ dạ Sở ngồi thẳng lên, trịnh trọng nói ra, "Vẩn Dở tiểu thư, xin ngài cần phải đem hắn nhường cho ta." Chương 83 Vợ dạ Sở thỉnh cầu chương 83 Vợ dạ Sở thỉnh cầu Vợ dạ Sở lời nói để Ý Sa Bợ Lạ ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác trả lời, "Ngài đang nói cái gì nha, cái gì có để hay không cho?" Vợ dạ Sở trừng mắt nhìn, nói hắn không phải ngươi kỵ sĩ sao? Bên ngoài bây giờ đều là như thế này chuyện. Nói Kim Dực Chi nữ tại Tây Bắc Đại Lục tìm được một vị tuyệt thế thiên tài, mà lại vị thiên tài này vì mình công chúa điện hạ, thậm chí không tiếc đắc tội hắc mộ thánh giả. Cuối cùng đã được như nguyện, bắt được phương tâm, trở thành công chúa trung thân kỵ sĩ. Không phải vậy vì cái gì người ta ngay cả cướp viên kia trứng rồng đều giao cho ngươi? Ý Sa Bợ Lạ một trận khó thở, hướng phía Vợ dạ Sở kiểu đồn hung ác vỗ một cái, loại này nói hiệu nói vượn nghe đồn người cũng có thể tin. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Cái gì công chúa kỵ sĩ? Đây là cái nào nhị lưu người ngâm thơ rong biên nhảm chán cố sự? Còn có, trứng rồng kia là chúng ta Thương Bạch Chi Dực cùng người ta bình thường giao dịch, cái gì cho không? Vợ dạ Sở bán trách liếc một cái, không đúng liền không đúng mà, làm gì động thủ động cướp? Tiểu sát nữ, đi ra ngoài một chuyến làm sao trở nên kỳ quái như thế, không phải là muốn nam nhân đi? Ý Sa Bợ Lạ sắc mặt đỏ lên, rất nhanh không chút lưu tình phản kích nói, ta nhìn ngài mới là thật nên muốn nam nhân. 30 mấy tuổi, lại không tìm nam nhân, sợ là đường đường Đông Vực Đế Quốc trưởng công chúa muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Vợ dạ Sở vừa tức vừa gấp, đôi tay hướng Ý Sa Bợ Lạ ngực chụp tới, tiểu sát nữ, ngươi mới 30 mấy, bản cung vừa mới 31, chớ có nói hiệu nói vượng, chớ nuốt, để cho ta nhìn xem ngươi lại phát dục không có. Hai người đùa giỡn một hồi, Vợ dạ Sở chân thành nói, ta không có nói đùa, ngươi đem người trẻ tuổi kia tình huống cụ thể nói cho ta biết, còn có hắn phương thức liên lạc, ta thật cần dùng. Ý Sa Bợ Lạ dần dần khôi phục tỉnh táo, hỏi, ngươi sẽ không phải vẫn còn đang đánh hoàng vị chủ ý đi? Vợ dạ Sở lông mày dương lên, cho thấy ý ngạo nghễ, vì cái gì không có khả năng, đều là nữ nhân, dựa vào cái gì sản nịt đều có thể làm hoàng đế, ta liền không thể. Ta chính là không quen nhìn xưa rủ ổ tên hôn đảng kia ở trước mặt ta diêu võ dương ai. Nhắc lên xưa rủ ổ, Ý Sa Bợ Lạ trong mắt lóe lên một tia chán ghét, thản nhiên nói, ngươi bị tiêu biểu đệ lại chọc ngươi tức giận. Vợ dạ Sở ánh mắt thanh lãnh, hắn gần nhất lại đang cổ động phụ hoàng, để hắn mang binh đi tiến công địa ngục tầng cấp thứ nhất, công chúa chi chủ, đại ma quỷ xạ dẻo đại công tước. Xạ dẻo đại công tước từng có một cái sục cụ bật nữ nhi. Hắn sục cụ bật nữ nhi từng theo một vị quý tộc nhân loại sinh hạ qua huyết mạch. Huyết mạch này chính là mẫu thân của Vợ dạ Sở. Vợ dạ Sở trên người sục cụ bật huyết thống liền đến bắt nguồn từ này. Bởi vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Xạ dẻo đại công tước cùng Vợ dạ Sở còn có một tầng liên hệ máu mủ, phải gọi hắn một tiếng ông ngoại. Xưa dù ô mục đích làm như vậy không khác là tại làm sâu sắc Đông Vực Đế Quốc cùng địa ngục tầng cấp thứ nhất ở giữa cừu hận. Theo cừu hận làm sâu sắc, một cái có được địa ngục huyết thống hoàng thất huyết mạch là không thể nào kế thừa hoàng vị. Xưa dù ổ còn có thể nhờ vào đó đoạn tuyệt Vợ dạ Sở cùng địa ngục ma quỷ ở giữa khả năng tồn tại liên hệ, tránh cho đối phương coi đây là ngoại viện. Dù sao dù nói thế nào, Vợ dạ Sở cùng địa ngục tầng cấp thứ nhất ma quỷ đại công tức có một phần huyết mạch liên hệ. Người sau cũng rất vui với trông thấy chính mình hậu nhân trở thành nhân loại đế quốc lãnh tụ. Ý Sa Bợ Lạ lanh đạm nói, quả nhiên là cái ác độc nam nhân. Chỉ sợ hắn vẫn muốn cùng ta thông gia, vì cái gì cũng là gia tộc bọn ta có thể cho hắn cung cấp sung túc quân phí cùng vật tư, cung cấp hắn chinh chiến. Vợ dạ Sở khôi phục bị thiếu, nói vậy cũng không nhất định à, chúng ta tiểu Ý Sa thế nhưng là 10 phần rung động lòng người. Chỉ là khuôn mặt này cũng không biết muốn mê đảo bao nhiêu nam nhân. Bất quá ngươi tại sinh nhật bữa tiệc cách làm thật hả giận, ngươi cũng không biết lúc đó xưa dù ổ sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Ý Sa Bợ Lạ rất hỏi mau nói ngươi đánh bóng đen chi chủ chủ ý, cũng không phải là muốn lợi dụng hắn đối kháng xưa dù ổ đi. Vợ dạ Sở lắc đầu nói, cái này sao có thể, hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái 10 mấy tuổi thiếu niên thôi. Một người đơn thương độc mã, trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào xưa dù ổ khi nào thì tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết đâu. Ta là nghe nói hắn giống như đối địa ngục 9 đại tầng cấp hiểu rất rõ. Y Sạ Bợ lạ thầm nghĩ, vậy là ngươi không biết thân phận chân thật của hắn, không phải vậy ngươi liền không nghĩ như vậy, nàng trả lời, hình như là vậy, thế nào, ngươi lại đang có ý đồ gì? Vợ Dạ Sở thấp giọng nói, ta nhìn hắn đối địa ngục tầng cấp thứ 3 chi chủ Ma Mén đều quen thuộc như vậy, cái kia tại địa ngục khẳng định còn có khác người quen. Ta muốn để hắn đi địa ngục giúp ta một chuyện. Y Sạ Bợ lạ trong mắt trồi lên nhưng trầm giọng nói, ngươi muốn đi liên hệ ngươi vị kia bên ngoài tầng tổ phụ. Vợ Dạ Sở trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, ta không có khả năng thúc thủ chịu trói, nhìn xem xưa rủ ổ từng bước một leo lên hoàng vị. Cho dù là cùng địa ngục ma quỷ làm giao dịch, ta cũng muốn giành giật một hồi. Y Sạ Bợ lạ đối với khuê mật hùng tâm tráng trí biểu thị kính nể, nhưng vẫn là nhắc nhở, ngươi tốt nhất đừng quá mức tin tưởng địa ngục đám kia ma quỷ, coi chừng đem ngươi chính mình bồi đi vào. Vợ Dạ Sở cười một tiếng, cho nên nha, ta mới muốn nhờ ngươi cái kia tiểu tình lang. Hắn nhưng là có thể đem tầng cấp thứ 3 chi chủ ma mện đều cho lừa dối đến xoay quanh nam nhân. Đây chính là ma mện. Toàn bộ chủ vị diện người nào không biết, cái này số 8 hiệu cầm đồ lao bản cùng mấy cái đế quốc hoàng đế đều từng có giao dịch. Cho tới bây giờ đều là hắn chiếm tiện nghi người khác, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, thế mà bị một cái 16 tuổi thiếu niên cho lừa dối phải chủ động giao ra trứng rồng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Loại người này trời sinh liền nên xuống địa ngục cùng những ma quỷ kia liên hệ. Y Sạ Bợ lạ cáo giận nói, cái gì tiểu tình lang, cái gì xuống địa ngục, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Vợ Dạ Sở nhẹ che môi đỏ, nói ấy nha nha, làm sao, thay người nhà lo lắng. Y Sạ Bợ lạ tức giận nói, ngươi cũng đừng quên, hắn hiện tại mới nhị giai. Muốn xuyên qua vị diện bình thường, tiến vào địa ngục vị diện, chí ít cũng phải thất giai trở lên hoàng kim thân thể mới được. Vợ Dạ Sở không thèm để ý khoát khoát tay, nói sớm đâu, lại không để hắn lập tức đi ngay. Xưa dù ổ xuất binh chinh phạt địa ngục cũng không có nhanh như vậy, tối thiểu nhất cũng phải thời gian mấy năm chuẩn bị. Hắn thiên phú tốt như vậy, lại thêm đầu tư của ta, thời gian mấy năm đột phá đến hoàng kim hẳn là không vấn đề gì. Y Sạ Bợ lạ thở dài nói, ngươi xác định thật muốn làm như vậy sao? Ta mặc dù chướng mắt cái kia xưa dù ổ, nhưng hắn thế lực cùng thủ đoạn có thể xa xa không phải ngươi một cái thế đơn lực bạc nữ nhân có thể chống đỡ. Cho dù là có địa ngục làm ngoại viện, ta cũng không coi trọng ngươi. Vợ Dạ Sở trong mắt trồi lên ngang dương đấu trí, trầm giọng nói, vậy ngươi coi như là trong cơ thể ta sụp cu bất huyết thống đang tắc quái đi, ai bảo chúng ta ma quỷ trời sinh liền đối với quyền lực, tài phú có vô tận dục vọng cùng tham lam. Chợt nàng phong cách vẽ nhất chuyển, nam ỷ Sạ Bợ lạ thon dài eo nhỏ, nũng nịu giống như nói, được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi liền đem phương thức liên lạc nói cho ta biết thôi, ta cũng nên sớm làm điểm đầu tư. Không phải vậy người ta đến lúc đó dựa vào cái gì thay ta làm việc? Y Sạ Bợ lạ thở dài, ném cho đối phương một cái đá thông tin, nhắc nhở, ta không dám đánh cam đoan người ta nguyện ý phản ứng ngươi. Mặt khác, ngươi tốt nhất đừng đem ngươi chính mình đầu tư đi vào, người ta thế nhưng là có chủ. Vợ Dạ Sở dựng lên cái ta hiểu thủ thế, yên tâm đi tiểu Y Sạ, tỷ tỷ là sẽ không đoạt tiểu tình lang của ngươi. Y Sạ Bợ lạ âm thầm lắc đầu, sợ là ngươi đoạt cũng đoạt không qua người ta chính chủ nhân. Một cái nữ nhân hoàng kim giai liền có thể trấn áp truyền kỳ, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Chương 84 ạ sù nạ đưa tiến đạt được ước muốn vợ Dạ Sở. Y Sạ Bợ lạ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, một vị thị nữ đưa tới tin tức. Nàng sai người hỏi thăm vị kia ở góa tử tước phu nhân, cả dìn mồ đẹp có tin tức. Tử tước phu nhân phụ đệ ngay tại khoảng cách nàng tư trạch không đủ 100 dặm địa phương. Y Sạ Bợ lạ lật ra cổ hẩn trước khi đi giao cho nàng lá thư này, lúc đầu muốn sai người đưa qua. Nghĩ, dù sao cũng không có việc gì, dứt khoát liền tự mình đi một chuyến đi. Tử tước phu nhân nhận được thị vệ bẩm báo thời điểm lấy làm kinh hãi. Mặc dù gia tộc Mộ Đở ở trung ương đế quốc cũng coi như có chút địa vị, nhưng cùng vượt ngang đại lục thương bạch chi dự chấp trưởng gia tộc Kim Dực gia tộc so sánh, hay là có rất lớn chênh lệch. Kim Dực gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất tự thân lên cửa bái phỏng, tử tước phu nhân không dám mạn đãi, vội vàng ra ngoài nên đón. Ở quá nhiều năm, tử tước phu nhân khuôn mặt y nguyên mỹ lệ, dấu vết tháng năm chẳng qua là vì nàng tăng thêm mấy phần thành thục và bị. Trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn bảo lưu lấy quý tộc ưu nhã cùng thận trọng. Đem Ỷ Sạ Bợ Lạ dẫn vào phòng tiếp khách, hai người khách sáo hàn huyên, rốt cục Ỷ Sạ Bợ Lạ nói ra ý đồ đến. Mạng muội quấy rầy phu nhân, là nhận ủy thác của người đưa một phong thư. Tử tước phu nhân yên lòng, nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là gia tộc người nào gây họa chọc phải Kim Dực chi nữ, người ta tới cửa đến hương sư vấn tội. Gặp chỉ là phổ thông việc tư, nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng hỏi, không biết là vị bằng hữu nào, thế mà phiền phức quần dở tiểu thư tự mình đến đưa tin. Y Sạ Bợ Lạ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, phu nhân trong nhà có phải hay không có một vị gọi Ạ Su Na người hầu kỵ sĩ? Tử tước phu nhân có chút nhíu mày, lộ ra rất rõ ràng nghi hoặc, không sai, Ạ Su Na đúng là người hầu của ta. Chẳng lẽ phong thư này là đưa cho Ạ Su Na? Y Sạ Bợ Lạ gật đầu nói, đúng vậy, là của ta một vị bằng hữu, để cho ta đem phong thư này thay chuyển giao cho nàng. Y Sạ Bợ Lạ xuất ra cổ hẩn giao cho nàng thư tín. Tử tước phu nhân gọi tới thị nữ, không bao lâu, âm vang hữu lực tiếng bước chân vang lên. Ạ Su Na ý lì ạt dáng người mạnh mẽ, cao gầy phong dài, mặc áo giáp màu bạc, phía trên mang theo vài tia đao kiếm vết cắt. Mềm mại xinh đẹp màu nâu tóc cao cao buộc lên, sống mũi thẳng, hai con ngươi sáng tỏ như sao, có chút dương lên đuôi lông mày lộ ra bẩm sinh khí khái hào hùng. Khẽ mím môi, thần tình nghiêm túc. Thâm ướt lọn tóc cùng thở nhẹ khí tức biểu hiện vừa mới đang tiến hành khắc khổ huấn luyện. Cho dù không cười, cũng tự có một phen động lòng người mị lực. Y Sạ Bợ Lạ lông mày trao lên, âm thầm cười lạnh, đây chính là cô hấn nói không xinh đẹp. A, nam nhân miệng. Tử tước phu nhân nhìn thấy Ạ Su Nạ cách đắn mặc, khẽ nhíu lông mày, hỏi, ngươi có phải hay không lại đi đánh nhau với ai? Ạ Su Nạ có chút túi đầu, thanh âm lại cực kỳ lực xuyên đấu, tử tước phu nhân, ta chỉ là muốn mau chóng đột phá siêu phàm, trở thành ngài chân chính kỵ sĩ. Tử Tước phu nhân giận dữ nói, thiên phú loại vật này là trời sinh, không cần thiết cưỡng cầu. Làm người bình thường không tốt sao? Lấy dung mạo của ngươi, rất không cần phải khổ cực như vậy. A Su Na môi son mím lại càng chặt, không có trả lời. Y Sạ Bợ là hợp thời mở miệng, vị này chính là A Su Na Y Lì Ảt tiểu thư sao? Tử Tước phu nhân lúc này mới ý thức được còn có một vị khách nhân ở chỗ này, liền vội vàng giới thiệu, A Su Na, đây là Kim Dực gia tộc người thừa kế, Y Sạ Bợ là Vẩn Dở tiểu thư. A Su Na trong mắt lóe lên kinh ngạc, đâu ra đấy hành lễ tiết, Vẩn Dở tiểu thư tốt. Y Sạ Bợ là đồng dạng đáp lễ, sau đó cầm trong tay thư tín đưa cho đối phương, đây là ta một vị bằng hữu để cho ta giao cho ngươi thư, hắn nói ngươi sau khi xem xong liền hiểu. Hắn? A Su Na nghi ngờ tiếp nhận thư, lẩm bẩm nói, ta giống như không có cái gì có thư từ qua lại bạn nam giới. Nghĩ như vậy, nàng triển khai thư, không có chút nào tị hiềm ý tứ, cứ như vậy ngay trước hai người mặt nhìn lại. Tử Tước phu nhân hướng về phía Y Sạ Bợ là bất đắc dĩ cười cười. Y Sạ Bợ là nhưng không có để ý, ngược lại cảm thấy A Su Na loại này đi thẳng về thẳng tính cách rất hợp khẩu vị của nàng. A Su Na mở ra thư tín, xa lạ chữ viết để nàng khẽ nhíu mày. Nàng tiếp tục xem tiếp, rất nhanh, trên mặt biểu lộ do bình thản chuyển thành kinh ngạc, ngay sau đó lại biến thành mơ hồ kích động cũng khó có thể tin. Trắng thuần đôi tay chăm chú nắm nuốt thư tín, trong ánh mắt toát ra mọi loại phức tạp cảm xúc, nàng mở miệng hỏi hướng Y Sạ Bợ Lạ, "Vẩn Dở tiểu thư, xin hỏi cái kia giao cho ngươi thư tín bằng hữu đại khái hình dạng thế nào?" "Hắn là ai?" Y Sạ trong lòng hơi kinh ngạc, nhìn A Su Na biểu lộ, thư tín bên trong rõ ràng nâng lên đối với nàng sự tình cực kỳ trọng yếu. Xem ra cổ hận nói chính là A Su Na phụ thân bạn cũ, chuyện này không giống như là tại nói bậy. Nàng bất động thanh sắc nói ra, hắn là một vị rất có mị lực người trẻ tuổi, về phần hắn thân phận, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn tuyệt đối là một vị đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Y Sạ Bợ Lạ lập lờ nước đôi lời nói để A Su Na càng thêm ngoài ý muốn, nàng nhịn không được mở miệng, người trẻ tuổi. Ngài xác định? Y Sạ Bợ Lạ chắc chắn gật đầu. A Su Na nắm thư tín đi tới đi lui, rốt cục, nàng ánh mắt kiên định từng cặp Tước phu nhân nói ra, phu nhân, xin thứ cho ta mạng muội, ta muốn rời đi gia tộc Mộc Đờ. Tử Tước phu nhân lấy làm kinh hãi, hỏi, hài tử, ngươi nói rời đi chỉ là cái gì? A Su Na dương lên phong thư trong tay, thanh âm không để nén được kích động, gửi thư người nói cho ta biết, hắn có phụ thân ta mất tích tin tức. Tử Tước phu nhân càng thêm ngoài ý muốn, nói lão Y Lì Ảt không phải đã mất tích 5 năm sao? Tại sao phải bỗng nhiên có tin tức? Sẽ không phải là lừa đảo đi? Nói còn chưa dứt lời đột nhiên ngừng miệng, hướng về phía Y Sạ Bợ Lạ ấy nãy cười cười. A Su Na kiên định lắc đầu, không phải là lừa đảo, trên thư tín nói rất nhiều liên quan tới ta phụ thân sự tình, thậm chí ngay cả ta một chút thói quen sinh hoạt hắn đều biết. Những chi tiết này chỉ có thể là phụ thân ta chính miệng nói. Viết thư người tuyệt đối gặp qua phụ thân ta. Phu nhân, ta nhất định phải đi một chuyến. Đối phương xách một cái duy nhất điều kiện, chính là yêu cầu ta lấy thân tự do đi gặp hắn. Cho nên xin tha thứ ta mạo muội, ta muốn rời khỏi gia tộc Mộc Đờ. Đương nhiên tin bên trong còn có một việc A Su Na chưa hề nói, đó chính là gửi thư tiếng người còn nhận biết nàng mẫu thân. Mẫu thân, hai chữ này tại A Su Na trong đầu là cái mười phần trí nhớ xa xôi. Từ nàng ký sự đứng dậy bên cạnh liền không có mẫu thân làm bạn. A Su Na đã có quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đi gặp một chút cái này người cho nàng viết thư. Tử Tước phu nhân rất rõ ràng mười phần hiểu do A Su Na tính cách, nàng khẽ lắc đầu, không cần phải nói cái gì rời khỏi không rời khỏi, ngươi vốn là không có hiệu trung gia tộc bọn ta nghĩa vụ. Phụ thân của ngươi đã vì gia tộc Mộ Đờ dâng hiến hết thảy. A Su Na trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói phu nhân, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của ngài. Tử Tước phu nhân quay đầu nhìn về Y Sạ Bợ Lạ, nói khẽ, Vẩn Dở tiểu thư, ta muốn cuối cùng xác nhận một chút, ngài nói vị bằng hữu này thật có thể tin được không? Chớ có trách ta nhạy cảm, A Su Na là cái rất đơn thuần cô nương, ta không muốn để cho nàng nhận lừa gạt cùng tổn thương. Y Sạ Bợ Lạ trong lòng âm thầm bồn chồn. Nàng biết cổ hần có được nhất định năng lực tiên đoán, có thể cường đại tới đâu năng lực tiên đoán cũng không có khả năng đem A Su Na phụ thân hết thảy đều thôi diễn rõ ràng như vậy đi. Vừa rồi A Su Na nói nhiều như vậy chi tiết, chỉ dựa vào năng lực tiên đoán căn bản giải thích không thông. Chẳng lẽ cô hần thật nhận biết A Su Na phụ thân? Đối mặt Tử Tước phu nhân sáng rực ánh mắt, Y Sạ Bợ Lạ cắn răng, kiên định trả lời, "Tử Tước phu nhân, ta lấy vinh dự của Kim Dực gia tộc hướng ngài cam đoan, vị tiên sinh này tuyệt đối sẽ không tổn thương A Su Na Y Lì Ảt tiểu thư." Chương 85 ăn hàng tinh linh thượng tuyến. Chương 85 ăn hàng tinh linh thượng tuyến. A Su Na hành động hết sức nhanh chóng, tại đưa tiễn Y Sạ Bợ Lạ về sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu thu thập hành trang, hướng về phần xuất phát. Đồng dạng, ở trung ương đế quốc thông hướng tây bắc đại lục lộ tuyến bên trên, cũng có một vị tiểu thư xinh đẹp, cùng A Su Na có mục đích giống nhau. Trung ương đế quốc sản Nis Cơ Lĩnh nữ đế bệ hạ tư nhân đặc sứ, ngoại ý nghệ tập tuyển số đeo phong hành giả nữ sĩ, tại thật vất vả có 30 ngày nghỉ sau, dọc theo trung ương đế quốc thông hướng về quân đạo, sướng chơi một đường. Bị giam cầm hơn 1 năm biển số đeo khó được đi ra bưng lòng, sớm đã đem nữ đế bệ hạ cùng mình lão sư Victor nhiệm vụ ném đến sau đầu. Làm một cái thâm niên ăn hàng, một mực tại hưởng thụ dọc đường các dạng đặc sắc mỹ thực. Càng tươi đẹp hơn chính là, ngoại ý nghệ tập tiểu thư đánh lấy nữ đế bệ hạ tư nhân đặc sứ cơ hiệu, tại dọc đường từng cái quốc gia, tốt một trận lấy việc công làm việc tư, công khoản ăn uống, chơi đùa quên cả trời đất. Các nơi lớn nhỏ quý tộc quan viên, vì định nọt trung ương đế quốc nữ đế bên cạnh bệ hạ đặc sứ, đối với biển sổ đeo cực điểm tôn sùng cùng nhiệt tình quan đãi. Lúc đầu, lấy thực lực của nàng cộng thêm ý nghệ tập chủng tộc thiên phú, đã sớm nên đến Imen. Có thể ven đường này một chậm trễ, đều nhanh 20 ngày mới vừa vặn đến Tây Bắc đại lục. Nếu không phải nữ đế bệ hạ nhận được tình báo, nói có chỉ tinh linh đánh lấy nàng cờ hiệu ở bên ngoài tham ăn, dùng đá thông tin nghiêm khắc cảnh cáo nàng một chút, Huỳnh Sô Đeo đoán chừng hiện tại cũng còn tại trên đường đi dạo đâu. Có nữ đế bệ hạ cảnh cáo, Huỳnh Sô Đeo tăng nhanh tiến độ, rất nhanh liền đi tới hẹp nước lắng giềng, vương quốc sợi lần. Lần này nàng ngược lại là không có quá lộ liêu, không có thông chi vương thất, điệu thấp tiến vào. Bất quá nàng không thông chi không có nghĩa là không ai không có ý đồ với nàng. Muốn từ vương quốc xây lần tiến vào hẹp, nhất định phải trải qua trong nước lớn nhất thực quyền quý tộc, gạ biển công tức đất phong. Một đường cao điệu mà đến Huỳnh Sô Đeo tự nhiên sớm liền đưa tới vương quốc xây lần chú ý, thậm chí ngay cả mục đích của nàng đất đều thăm dò rõ ràng. Bởi vậy làm khu vực cần phải đi qua bên trên chủ nhà gia tộc gạ biển, việc nhân đức không nhường ai gánh vác lên chiêu đãi nhiệm vụ. Làm Huỳnh Sô Đeo tới gần gạ biển công tức đất phong lúc, phát hiện công tức đã sớm xuất lĩnh lấy đại bộ đội tại cửa ra vào cùng kính chờ. Huỳnh Sô Đeo nói thầm, xin lỗi cờ lìn bệ hạ, đây cũng không phải là chính ta yêu cầu, người ta chủ động dính sát, làm đại quốc đặc sứ, ta cũng không thể bác người ta mặt mũi không phải. Vài ý nghệ tập tiểu thư rất nhanh liền thuyết phục chính mình, trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, yên tâm thoải mái nhận lấy công tức nhiệt tình chiêu đãi. Thưởng thụ lấy mấy ngày sơn hào hải vị mỹ vị, Huỳnh Sô Đeo rốt cục lương tâm phát hiện, nhớ tới lưng mình phụ nhiệm vụ. Nàng thuận miệng hỏi hướng mấy ngày nay một mực tại bên cạnh mình xun xoe gạ vịn công tước trưởng tử, hải phệ lộ gạ vịn, thời gian của ta rất căng, các ngươi nơi này còn có cái gì chỗ chơi tốt không có, tỉ như cái gì tàng bảo địa, cổ di tích, thành dưới đất cái gì. Nếu là không có nói, ta muốn phải đi. Hải phệ lộ vắt hết óc, nhìn thấy Huỳnh Sô Đeo lô thai nhọn, đống nhiên nói ra, thật là có một cái, còn giống như đổi theo cổ tộc có quan hệ. Vừa nghe đến thượng cổ tộc, Huỳnh Sô Đeo trong nháy mắt hứng thú, vội vàng truy vấn, địa phương nào, ở đâu? Hải phệ lộ hồi ức nói cách chỗ này cũng không xa, ngay tại thông hướng trên đường. Là một cái tên là Tinh Thần Lạc Cốc địa phương, nghe nói nơi đó là ngàn năm trước sụp đổ đế quốc Cạt Cạn một chỗ sở nghiên cứu di chỉ. Huỳnh Sô Đeo hỏi, đế quốc Cạt Cạn di chỉ, nơi đó hẳn là rất náo nhiệt đi. Hải Phệ Lô lắc đầu, vùng thung lũng kia rất kỳ quái, quanh năm bị nói mớ sương mù bao phủ, nghe nói một khi chúng nói mớ sương mù, liền sẽ nhìn thấy đủ loại khủng bố quỷ dị chẳng cảnh. Thật giống như đã trải qua một trận ác mộng bình thường. Trong cốc cũng tán lạc rất nhiều trận pháp, còn có cực kỳ không ổn định thủy triều ma lực. Mặt khác, đây chẳng qua là một chỗ vứt bỏ sở nghiên cứu, không có cái gì đáng giá thăm dò bảo vật. Lại thêm bởi vì lúc đó các loại cổ quái kỳ lạ nghiên cứu, ở trong đó rất có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một chút không tốt lắm sinh vật. Bởi vậy, trừ một chút không muốn mạo hiểm giả, gần như không sẽ có người có ý đồ với nó. Bất quá phong hành giả tiểu thư nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể tổ chức vài chi kinh nghiệm phong phú mạo hiểm đoàn đội ngài vào xem. Căn cứ ghi chép, nơi đó là trước kia đế quốc Cạt Cạn nghiên cứu thượng cổ tộc ma pháp, ngài đi nói không chừng sẽ có thu hoạch gì. Huỳnh Sô Đeo trong con mắt lóe ra vẻ hứng vấn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Đánh giá một chút thời gian, Huỳnh Sô Đeo tiểu thư quả quyết lựa chọn đi một chuyến. Về phần cái kia chờ đợi mình trị liệu hài đồng quốc vương, Huỳnh Sô Đeo chỉ ở trong đầu suy tính một giây. Thầm nghĩ, nếu choáng váng lâu như vậy, cũng không quan tâm một ngày này hai ngày. Chờ bản tiểu thư tìm tới cái gì cao thâm cổ tinh linh ma pháp, nói không chừng đối với ngươi trị liệu càng hữu hiệu. Huỳnh Sô Đeo lần nữa bị tự thuyết phục, yên tâm thoải mái mà chuẩn bị lấy tay chính mình mạo hiểm hành trình. Cô ẩn tự nhiên không biết mình tâm tâm niệm niệm đồng tâm chú ấn khả năng có người muốn nhanh chân đến trước. Chẳng qua nếu như hắn biết đi chính là một cái tộc hay là phong hành giả nhất mạch, ngược lại sẽ càng chờ mong. Hắn mấy ngày nay đối diện một cái tuổi trẻ bí thư lương thú, hơn hắn là tân nhiệm nội các thành viên, đại pháp quan gõ nam tước sinh hoạt bí thư một trong, bình thường thay đại pháp quan xử lý một chút vụn vặt sự vụ ngày thường. Là cái nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ chức vị. Nói nhỏ, dù sao cũng là nội các đại thần người bên cạnh, cũng có số 2 thủ trưởng thuyết pháp. Nói lớn, đại pháp quan bí thư có thể tạo thành một cái liên đội, hơn hẳn ở trong đó cũng không tính đột xuất, mà lại bí thư loại người này có thể đi tới một bước nào, còn phải xem về sau có thể giải quyết tới trình độ nào. Đụng tới lạnh mặt lạnh lòng lãnh đạo, mặc kệ thủ hạ chết sống, lẫn vào không tốt bí thư có khối người. Hơ măn tóc chỉnh tề trải hướng sau đầu, một tia bất loạn, kích cỡ không cao, mười phần giả dặn. Bờ môi luôn luôn mím môi thật chặt, bình thường ăn nói có ý tứ. Không có gì bằng hữu, cũng rất ít cùng ý mẹn quan viên các quý tộc có cái gì giao tế. Đối xử mọi người lãnh đạo, nếu như không phải chức vị của hắn quá mất cảm, cơ hồ không ai nguyện ý cùng hắn liên hệ. Trên mặt của hắn luôn luôn mặt không biểu tình, chỉ có tại đối mặt đại pháp quan lúc, mới có thể kéo ra vài tia cứng ngắc cười. Hơ măn la sống một mình, ngày hôm nay hết giờ làm về nhà. Bước chân trầm ổn tại cửa ra vào chậm rãi dừng lại. Hắn nhìn sang bốn phía, không ai. Trong lúc đó, trong mắt hiện ra một tia nghiêm nghị sắc ý, bạch ngân đỉnh phong khí thế trong nháy mắt dâng lên. Lúc này, trong môn truyền đến một đạo khinh bạc tiếng cười, Huyễn Thi giả nói ngươi là dưới tay hắn nhất tinh minh mấy cái mật thám, ta nhìn bản sự cũng là bình thường. Nghe được nam nhân xa lạ lời nói, hờ mặn khuôn mặt lộ ra lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, Hát Mộ. Trong môn truyền đến cổ hân cười nhạo thanh âm, ta nói, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cách một cánh cửa cùng ta chắp đầu đi. Chương 86 Vương Chi Thể Ước. 1. Chương 86 Vương Chi Thể Ước. Một, hớp măn tại cửa ra vào trầm mặt vài giây đồng hồ, rất nhanh làm ra quyết định. Hắn đẩy cửa ra, một cái mang theo Hát Mộ chiêu bài mặt nạ vàng kim nam nhân xa lạ đứng trong phòng khách ở giữa, chính nhiều hứng thú đánh giá gian phòng của mình. Trên bàn trà tán loạn lấy chính mình cất giữ mấy phần trà ngón lá, trong đó một hộp thậm chí đã mở đóng, mặt bàn còn tán lạc một chút lá trà mảnh vụn. Không có chút nào một ngoại nhân tùy tiện xông vào trong nhà người khác nên có dáng vẻ. Cô thần chuyển qua ánh mắt, rơi xuống trên thân hờ mặn, xem một tiếng, nói lấy một cái độc thân nam nhân ở lại hoàn cảnh tới nói, ngược lại là lộ ra quá chỉnh tề. Hờ mặn trong lòng âm thầm cảnh giới. Trầm giọng nói ra, Hát Mộ kim bài sát thủ. Cô thần không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chỉ nói là, huyễn thi giả phát triển ngươi bao lâu? Herman không để lại dấu vết liếc qua ngoài cửa sổ, từ bỏ cưỡng ép chống cự tâm tư, trầm giọng hỏi, ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Huyễn thi giả cũng sẽ không đem hắn phát triển mật thám nói cho người khác biết. Cô thần thu hồi ánh mắt tại Herman mặt không thay đổi trên mặt dừng lại, thanh âm lộ ra vài tia nghiền ngẫm, hắn trước khi chết đúng là làm như vậy. Herman trên thân cơ bắp căng cứng, trong mắt trồi lên vẻ mặt nghiêm trọng, ngươi quả nhiên không phải người của hắc mộ. Cô thần đối với Herman tỉnh táo biểu thị tán thưởng, hỏi, có khác nhau sao? Trầm mặc im lặng qua đi, Herman buông xuống căng cứng khí thế. Hắn giống bình thường như thế, dạo bước đến phòng khách, rót cho mình một ly nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra, huyễn thi giả cam đoan ta tại trong vòng 10 năm thu hoạch được nam tước tước vị, trong vòng 30 năm đột phá truyền kỳ. Ngươi có thể cho ta mang đến cái gì? Herman trả lời để cổ hận hơi lộ ra mỉm cười. Không ngoài sở liệu, Herman sẽ không đối với huyễn thi giả như vậy trung thành. Hắc mộ vốn là một đám ác ôn cùng ác ôn tạo thành tổ chức, trông cậy vào trung hạ tầng thành viên có cái gì độ trung thành vậy liền quá buồn cười. Huyễn thi giả có thể lung lạc nhiều như vậy mật thám, đơn giản dựa vào lợi ích hai chữ. Liên quan tới Herman tình huống, là từ huyễn thi giả trên địa bàn tịch thu được cái kia màu lam dương lấy được. Nội dung bên trong nẹp thì đã giải mã hơn phân nửa. Trong đó nẹp trong nước có giá trị nhất một con cá, chính là vị này tại đại pháp quan bên người đảm nhiệm sinh hoạt bí thư Herman. Biết có người như vậy tồn tại sau, cô ấn liền kỹ càng điều tra qua tư liệu của hắn. Bình dân xuất thân, trí thông minh xuất chúng, bằng vào tự thân cố gắng thi đậu nổi danh nhất đại học, quốc vương học viện luật. Trong lúc học đại học cũng bởi vì thành tích đặc biệt ưu dị, bị chọn phái đi qua Tây Bực đế quốc bồi dưỡng. Một vị hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc đại học lúc lưu luyến một vị tử tước chi nữ. Sau đó chính là rất kinh điển đồng đánh nguyên ương tiểu đoạn. Tử tước tiên sinh thông qua một chút thủ đoạn, đem Herman tại tốt nghiệp về sau phân phối đến nguy hiểm nghèo nàn Bắc Cảnh, phụ trách trấn áp bãi đất man nhân phản loạn. Herman tại Bắc Cảnh trong lúc đó trải qua sinh tử huyết chiến, quang minh lấy được chiến công vô số, vẫn như trước không cách nào triệu hồi vương đô. Thẳng đến 3 năm trước đây, vị lúc đó hay là ý mến đệ nhất pháp viện viện trưởng Gò Nam tước nhìn chúng, điều tới tay dưới đáy làm tư pháp thám tử. Đằng sau gọ lên trước tiến vào nội các, trở thành vương quốc đại pháp quan. Herman cũng phải lấy một bước lên trời, trở thành nội các đại thần bí thư. Cô ẩn cũng không có trực tiếp trả lời Herman vấn đề, ngược lại hỏi, là huyễn thi giả lúc đó mua được Gò Nam tước sao? Herman trong mắt trồi lên vẻ lạnh lùng, tựa hồ đối với chính mình triệu hồi vương đô kinh lịch 10 phần không muốn nhắc lên. Cô ẩn cười nhạt nói, nhiệt huyết có chí thanh niên khuất phục tại tiền tài cùng quyền quý, cũng không phải là cái gì khó mà mở miệng sự tình. Herman hít sâu một hơi, trên mặt vẫn là không có biểu tình gì. Huyễn thi giả giả trang gọi một vị bà con xa, dùng 20.000 tiền vàng mở đường. Cô ẩn cười lạnh một tiếng, phí hết như thế nửa ngày tình, kết quả vẫn chỉ là cho một cái nam tước làm bí thư. Chiếu ngươi chậm như vậy thôn thôn phát triển tiếp, lúc nào có thể đem bị kia tử tước nữ nhi cưới được? Herman từ trước đến nay mà không thay đổi khuôn mặt, rốt cục phun lên mãnh liệt tình cảm ba động. Cô ẩn tiếp tục không chút lưu tình chọc thủng lấy một cái chuyện rõ ràng rành thực, cái gì 10 năm, 30 năm, thật chờ huyễn thi giả cho ngươi làm tròn lời hứa, đoán chừng nữ nhân của ngươi đều có thể ôm cháu. Herman bộ mặt cơ bắp run rẩy dữ dội, năm đấm lại không phát ra tiếng, hắn xác thực không cách nào phản bác. Nhưng hắn cũng không được tuyển, dấn thân vào huyễn thi giả đã là hắn có thể nhìn thấy có hy vọng nhất đường tắt. Cô ẩn đột nhiên đề cao âm điệu, đi theo ta, một năm sau, ta mang theo ngươi đi cái kia cái gì hỗn đản nhà tử tước bên trong. Để hắn khách khí, cung cung kính kính đem nữ nhi gả cho ngươi. Herman đáy mắt tụ lên kinh miệt, đè nén xuống trong lòng chập trùng, bình tĩnh nói, cho đùa này tuyệt không buồn cười. Cô ẩn chậm rãi tháo mặt nạ xuống, tại đối phương dần dần trở nên trong ánh mắt kinh hãi bình thản nói ra, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta đang nói đùa sao? Herman làm đại pháp quan bí thư, tự nhiên cũng là gặp qua Hiệp quốc vương. Chớ nói chi là Hiệp hàng năm phía quan phương ban bố mới lịch treo tưởng, tờ thứ nhất chính là quốc vương cùng vương hậu chân dung. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hắc mộ kim bài sát thủ mặt nạ phía sau, ẩn giấu lại là như thế khuôn mặt. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện quốc vương bệ hạ mặt thực sự để Herman khó có thể tin, lâm vào to lớn không chân thật cảm giác ở trong. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình viên này có thể thi đậu toàn quốc đệ nhất học viện đầu đều không đủ dùng, cứng ngắc đứng tại chỗ. Cô ẩn lạnh lùng nói, làm sao? Cảm thấy ta là huyễn thi giả giả trang. Herman lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người hành lễ, nội các đại pháp quan sinh hoạt bí thư Herman đồ nạn sần, tham kiến bệ hạ. Cô ẩn khoát tay, ra hiệu đối phương không cần đa lễ, có cần hay không ta tự chứng thân phận. Herman cười khổ nói, bệ hạ không cần trêu đùa ta, huyễn thi giả đã chết, mà lại hắn cũng không cần thiết như thế đùa người ta. Huống chi, Herman ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nồng đậm đêm tối, tiếp tục nói, trừ bệ hạ đích thân tới, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể điều động một vị truyền kỳ giai thánh võ sĩ. Cô ẩn lông mày khẽ nhúc nhích, nói đây cũng là vượt quá dự liệu của ta, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm. Xem ra gọi chọn chúng ngươi ngược lại không vẹn vẹn bởi vì huyễn thi giả cái kia 20.000 tiền vàng. Herman không có dấu diếm, xem như ta một loại thiên phú đi, mới vừa vào cửa thời điểm ta cũng cảm giác được một cỗ cường đại công chính khí tức tại một mực tập trung vào ta. Vừa mới bắt đầu ta còn không xác định đối phương là ai, nhưng nhìn thấy bệ hạ về sau, ta liền biết. Cỗ này công chính cực nóng khí tức, hẳn là đến từ con lệ ổng vương thất đời đời tương truyền thánh võ sĩ. Nếu như ta không có đoán sai, Herman hướng phía ngoài cửa sổ xa xa thi lễ một cái, nên là thân vương điện hạ đến. Cô thần ánh mắt lộ ra tán thưởng, nói ra, ta vừa rồi hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Đi theo ta, ngươi sẽ có được ngươi muốn hết thảy, thậm chí nhiều hơn. Herman y nguyên ở vào núi kêu biển gầm trong chấn kinh, rốt cục lấy hết dũng khí hỏi, bệ hạ, vì cái gì? Vì cái gì chọn chúng ta? Hắn rất thông minh, không có hỏi nhiều Cổ Hận là như thế nào tránh thoát thánh giả cấp ký ức băng phong, như thế nào trở thành hắc mộ kim bài sát thủ, như thế nào từ huyện thi giả nơi đó đạt được hồ sơ của chính mình. Những vấn đề này đều không phải là hắn nên hỏi. 20.000 tiền vàng không có khả năng để nội các đại thần điểm hắn làm bí thư. Hiểu phân tức, biết tiến tối mới là hắn có thể một mực có thể đi theo gò nam tức bên người bí quyết. Cổ Hận ra hiệu Hờ Măn ngồi xuống, dùng trà vài bên trên lá trà ngâm trên trà. Tại Hờ Măn kinh sợ trong ánh mắt đưa cho hắn, thanh âm không chậm không nhanh, thứ nhất, ngươi đầy đủ trong sạch, cùng trong nước bất kỳ bên nào thế lực lớn đều không có quan hệ. Ta hiện tại cần nhân thủ, nhưng lại không có thời gian từng cái phân biệt đến tụt cùng ai là ai người, ngươi bình dân xuất thân để cho ta rất yên tâm. Về phần cấu kết hắc mộ, cái kia không tính là gì. Trông thấy trương này mặt nạ vàng kim không có, đây chính là hàng thật giá thật. Ta chính là hắc mộ kim bài sát thủ. Ta đề nghị ngươi về sau cũng tìm cơ hội gia nhập hắc mộ, đối với chúng ta tới nói, hắc mộ là cái 10 phần hữu dụng công cụ cùng hiệp sĩ có nổi. Cô thần sững sờ, trong mắt lóe ra một tia mập mờ dáng tươi cười, thứ hai, ngươi trọng tình nghĩa, vì một nữ nhân, dám cùng Bắc Cảnh đám kia điên cuồng bãi đất man nhân chiến đấu, thậm chí không tiếc đắc tội một cái vương quốc tử tước, giống như ngươi thuần ái chiến sĩ thế nhưng là không thấy nhiều. Thứ ba, ngươi đầy đủ thông minh, cũng rất có năng lực, ta mặc dù ưa thích trọng tình nghĩa người, nhưng không thích phế vật cùng ngu xuẩn. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, vị trí của ngươi rất trọng yếu, ta cần một người thay ta dò xét gia tộc đủ hòn tình huống. Ngươi làm thì ố đỏ đủ hòn lệ thuộc trực tiếp cấp trên bí thư, không có gì thích hợp bằng. Mặt khác phản động thế lực hoặc nhiều hoặc ít Cổ Hấn đều nắm chắc, duy chỉ có cái này gia tộc đủ bọn hắn có chút không nắm chắc được. Do xét gia tộc đủ bọn tình báo là hắn sớm đã rất muốn làm sự tình, đáng tiếc một mực không có cơ hội thích hợp. Tại phát hiện Nguyễn Thi giả phát triển mật thám bên trong có Hờ Mằn cái này một người sau, hắn liền có kế hoạch này. Cổ Hấn cho Hờ Mằn lưu đủ suy nghĩ thời gian. Đợi một hồi, hắn móc ra một phần khế ước. Trên khế ước mặt quanh quẩn lấy nhàn nhạt ma lực khí tức, còn có mấy cái quỷ dị phù văn, hư hư thực thực đến từ cổ tinh linh bộ tộc. Đây chính là Cổ Hấn trước mấy ngày để Neftis làm ra khế ước. Cô thần chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp hữu lực, mỗi một chữ đều mang trang trọng cảm nhận, lệnh người lắng nghe Hờ Mằn không tự chủ thẳng tắp lưng. Như vậy, Hờ Mằn đồ nạn sẩn tiên sinh, ngươi là có hay không nguyện ý đối với ta dâng lên vĩnh viễn trung thành? Hờ Mằn không chút do dự, cung kính tiếp nhận khế ước. Người thông minh đều mười phần giỏi về nắm lấy cơ hội. Hờ Mằn minh bạch, hiện tại trước mắt chính là cơ hội ngàn năm một thở, đời này duy nhất một cơ hội. Hắn thậm chí đều không có đi xem trên khế ước điều khoản, cho dù là để hắn bán linh hồn, hắn cũng không chút do dự. Vương thể ước, còn có so đây càng có sức thuyết phục đồ vật sao? Hờ Mằn ký bên trên tên của mình sau, Cổ Thần hơi vừa cười vừa nói, rất tốt, Hờ Mằn, từ nay về sau ngươi chính là quốc vương vương bài đặc công. Ta cho ngươi lên cái danh hiệu, tên là Thâm Hải, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Chương 86 Vương Chi Thể Ước 2, chương 86 Vương Chi Thể Ước 2. Ra cửa, thân vương hột lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Cổ Thần bên người, nói ra, ta còn tưởng rằng phải có một trận dài rằng giặc uy bức lợi dù đâu. Cổ Thần thu hồi trong tay khế ước, cười nhạt nói, vương thúc từ nhỏ đã sinh ra ở vương thất, đối với những này từ tầng dưới chót một đường sờ soạng lần mò đi lên người không hiểu rõ. Huyễn thi giả có thể cho, ta có thể cho càng nhiều, mà lại thân phận của ta càng có sức thuyết phục. Hờ Mằn là người thông minh, biết làm như thế nào tuyển chọn. Thân vương hột tức giận nói, bệ hạ của ta, từ nhỏ đã bị định là một quốc gia người thừa kế duy nhất người, giống như không có tư cách nói ta như vậy. Cô thần cười ha hả, nói vương thúc, Hờ Mằn sự tình ngươi muốn để tâm, muốn trước để gò hoàn toàn tín nhiệm Hờ Mằn. Lại diệt trừ gò bên người phụ trách cùng gia tộc đủ hòn kết nối người. Cuối cùng đỡ Hờ Mằn thượng vị, chúng ta liền có thể thuận lợi thăm dò cái kia gia tộc đủ hòn trong bóng tối làm cái quỷ gì. Thân vương hột khẽ nhíu lông mày, ngươi thật giống như đã có kế hoạch. Cô thần nháy nháy mắt, nói cái này còn cần kế hoạch gì sao? Đây không phải rất đơn giản. Gò nam tước nhiều năm như vậy khẳng định có không sạch sẽ địa phương. Các ngươi nguyên lão viện tùy tiện tìm một chút chứng cứ người làm chứng cái gì vạch tội hắn. Vạch tội tìm từ cùng thái độ nhất định phải nghiêm khắc, muốn để hắn hiểu được, sự tình một khi làm thực, hắn nội các vị trí liền giữ không được. Sau đó ta bên này lại để cho Hờ Mằn thay gò bãi bình những này người làm chứng chứng cứ, độ tín nhiệm chẳng phải xoạt 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 dâng đi lên. Về phần gọ bên người phụ trách cùng gia tộc đủ bọn kết nối, đều không cần các ngươi nguyên lão viện xuất thủ. Ngươi để Mỹ Lệ tổng bá tức tùy tiện tìm cái cớ, đem hắn điều ra vương đô, dù là giết chết cũng được. Dù sao Mỹ Lệ tổng bá tức một mực cùng gọ liền không ưa lẫn nhau, giết chết đối phương tín nhiệm nhất thủ hạng, cũng không có gì thói xấu lớn. Thân vương hột lấy một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm chậm rãi mà nói Cô Hận, nửa ngày, nửa khi không hiểu nói, còn tốt ngươi không có nhậm chức thánh võ sĩ, ngươi phương diện này cùng Victor có thể không hề giống, hắn nhưng so sánh ngươi chính trực nhiều. Cô Hận không có vấn đề nói, chính trực. Nếu là không có trong nước nhiều như vậy phản loạn cùng phản động thế lực, ta cũng sẽ là một vị chính trực quân vương. Thân vương hột lâm vào trầm mặc. Cô thần tiếp tục nói, vương thúc, động tác phải nhanh, chúng ta nhất định phải nhanh thăm dò gia tộc đủ hòn động tĩnh, mới có thể lưu cho chúng ta đầy đủ thời gian đi bố trí phản kích. Ta không lâu liền sẽ cho Hờ Mằn hạ chỉ thị, để hắn trước tiên ở gò bên thai hóng hóng gió, người bên kia hành động cũng muốn đuổi theo. Thân vương hột nghiêm túc gật đầu, yên tâm, ta hai ngày liền thu thập chứng cứ, đi nguyên lão viện mở ra vạch tội chương trình nghị sự. Hắn liếc thấy cô thần trong tay chống không khế ước, lại hỏi, xem ra ngươi còn chuẩn bị không ít khế ước, còn có người khác. Cô Hân cười nhạt nói, đương nhiên, chúng ta còn có 3 phần khế ước muốn đưa ra ngoài. Qua mấy ngày đoán chừng còn muốn tiền phức vương thúc một chuyến, bởi vì lớn muốn tới. Asuna một đường phong trần mệt mỏi, rất nhanh liền đi tới Imen. Căn cứ Cổ Hân tại trong phong thư địa chỉ, tìm được phố Mân Tôi một chỗ tiểu dương lâu, gõ cửa lớn. Bởi vì thời gian dài ngựa không dừng vó đi đường, Ạ Sù Nạ sợi tóc có chút lộn xộn, mấy sợi tóc bởi vì mồ hôi có chút dán tại trên gương mặt. Nhẹ nhàng thở phi phò, trong tay còn cầm hành lý đơn giản. Quần áo trên người lộ ra nhăm nheo, hiện ra đường đi bốn ba, nhưng vẫn như cũ cố gắng duy trì ưu nhã tư thái. Nhìn thấy có người mở cửa, Ạ Sù Nạ giữ vững tinh thần, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Mở cửa là một vị rất có mị lực tiểu thư, trên người thuật sĩ phục hiện ra đối phương siêu phàm thân phận, một vị thiên phú chắc tuyệt thuật sĩ. Ạ Sù Nạ trong mắt trồi lên hâm mộ, sau đó xuất ra thư tín, trịnh trọng hành lễ nói, xin hỏi, nơi này là gửi ra phong thư này chủ nhân trụ sở sao? Nettie đối với Ạ Sù Nạ khí khái hào hùng và khuôn mặt đẹp sinh ra một tia ngoài ý muốn. Đây chính là tiên sinh nói bình thường. Thuật sĩ tiểu thư kiềm chế lại trong lòng đối với cổ hận nho nhỏ phàn nàn, khẽ cười nói, Ạ Sù Nạ ý lì ạt nữ sĩ, có đúng không? Ạ Sù Nạ nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nettie tránh ra cửa, trong thanh âm tràn ngập đối với Ạ Sù Nạ đến chân thành tha thiết tình cảm, chào mừng ngài đến thăm, ý lì ạt tiểu thư, tiên sinh đã chờ mong ngài rất lâu. Ạ Sù Nạ vào cửa, phát hiện trong phòng còn có một vị càng thêm tuổi nhỏ tiểu nữ hài, cùng mở cửa nữ hài nhi mở dạng, đồng dạng là thuật sĩ cách ăn mặc. Cái này khiến Ạ Sù Nạ không khỏi lần nữa nhận thất bại, đồng thời cũng đối gửi thư người thân phận càng thêm hiếu kỳ. Chẳng lẽ đối phương cũng là một vị thực lực hùng hậu quý tộc, không phải vậy tại sao phải đồng thời có được hai tên xinh đẹp như vậy thuật sĩ tiểu thư? Nữ nhi của An Nổn, thật ra, thấy có người đến thăm, nho nhỏ hoan hô một chút. Thuật sĩ tiểu thư rốt cục có thể từ phiền muộn khô khan cơ sở chương trình học lý luận bên trong giải phóng một hồi. Nàng thân mật vì Ạ Sù Nạ lấy ra khăn mặt cùng đồ rửa mặt. Nettie hướng phía sau phòng tắm chỉ nói, xin mời ý lì ạt tiểu thư trước tạm thời thu thập một chút. Ngài đến thăm tin tức ta đã thông chi đến tiên sinh, đại khái sau một tiếng, chúng ta đi cùng tiên sinh tụ hợp. Ạ Sù Nạ đầy đầu nghi hoặc, hỏi, ngài trong miệng vị kia chính là gửi thư người sao? Nettie gật đầu nói, ý lì ạt tiểu thư, ta biết trong lòng ngài có rất nhiều lo nghĩ, nhưng xin ngài trước hảo hảo hưởng thụ một cái thoải mái dễ chịu tắm nước nóng. Đợi ngài nhìn thấy tiên sinh, trong lòng ngài tất cả nghi hoặc đều sẽ đạt được giải đáp. Phỉ Thúy Hồ vùng ngoại ô biệt thự, đại chiến vết tích đã bị hoàn toàn che giấu, nơi này vẫn như cũng là cái kia danh dương đại lục Phỉ Thúy Hồ. Xa xa trong một ngọn núi biệt thự, vì giờ trải qua sửa chữa sau, trực tiếp đưa cho Cổ Hận xem như lâm thời đại bản doanh. Cổ Hận hiện tại đối với mộ độ tiên sinh người cháu trai này càng ngày càng thưởng thức. Đối với hắn bất cứ mệnh lệnh gì từ đầu đến cuối đều là không cần suy nghĩ hoàn thành, mà lại cực kỳ có chừng mực, xưa nay không hỏi nhiều một câu, nói nhiều một câu. Cái này khiến Cổ Hận không khỏi dâng lên muốn đào thương bạch chi rực góc tường tâm tư. Làm cái thương nhân có gì tốt, đi theo ta đi chinh phục đại lục không tâm sao? Hiện tại trong biệt thự chỉ có Ạt Nôn cùng Cổ Hận hai người. Thân Vương Hột thì phụ trách giấu ở bên ngoài, nhìn chăm chú lên khả năng xuất hiện gió thổi cỏ lay. Có một vị truyền kỳ giai thánh võ sĩ hộ vệ, an toàn cùng giữ bí mật vấn đề không cần lo lắng. Vài ngày trước 6 vị thánh giả xuất thế, cuối cùng chỉ là trường hợp đặc biệt. Bình thường thời điểm, người bình thường có thể nhìn thấy một vị cựu giai hoàng kim đều đã xem như cực kỳ hiếm thấy. Cô thân nhẹ nhàng thưởng thức ỷ xạ bợ là sai người đưa tới hồng trà, 10 phần bung lỏng mà hỏi thăm, Cổn Tín tiên sinh đã suy nghĩ kỹ. Ạt Nôn thần thái nghiêm túc gật đầu nói, trong thanh âm lộ ra một tia tán thưởng, ta trong mấy ngày qua cũng nghe ngóng một chút liên quan tới ngài sự tích. Ngài đủ loại sự tích đơn giản tựa như là người ngâm thơ dòng trong miệng trong cố sự nhân vật nam chính một dạng, tràn đầy truyền kỳ cũng không thể tưởng tượng nổi. Rất khó tưởng tượng, làm đến đây hết thể chỉ là một cái 16 tuổi người trẻ tuổi. Cô thân nội tâm cảm thấy một trận thỏa mãn. Nhìn xem, tương lai đại lục quân thần, đánh cho vô số danh tướng đánh tơi bời Ạt Nôn Cổn Tín nguyên soái, hiện tại ngay tại vắt hết óc Ton Hota, thật muốn tìm ảnh lưu niệm thạch đem một màn này đập xuống đến làm kỷ niệm. Nho nhỏ bản thân say mê một chút, cô thần khoát tay nói, lời dễ nghe liền không cần phải nói thẳng trọng điểm đi, ngươi đối ta đề nghị suy tính được thế nào? Ạt Nôn trầm mặc mấy giây sau, trầm giọng nói ra, chỉ cần ngài có thể hướng ta cam đoan, không ép buộc Phật Dạ làm nàng chuyện không muốn làm, cũng bảo đảm nàng có thể thuận lợi trở thành một tên cường đại thuật sĩ. Như vậy ta nguyện ý hướng tới ngài dâng lên ta trung thành. Cô thân nhẹ nhàng vỗ tay, ta cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối làm đời này chính xác nhất quyết định. Ạt Nôn hít sâu một hơi, trầm rãi nói, như vậy, bây giờ có thể không để cho ta biết thân phận chân thật của ngài, ta cũng nên biết ta đến tuột cùng là đang vì ai hiệu chung. Cô thân làm một cái không nên gấp thủ thế, nhẹ nhàng nói ra, chờ một lúc ngươi sẽ biết, chúng ta còn phải đợi một vị đồng đội. Bất quá ta trước tiên có thể nhắc nhở ngươi một chút, chờ một lúc gặp tướng mạo của ta, có thể tuyệt đối không nên quá giật mình. Chương 87 Vương Chi Thể Ước Quốc Vương Nguyên Soái cùng nữ kỵ sĩ. 1. Chương 87 Vương Chi Thể Ước Quốc Vương Nguyên Soái cùng nữ kỵ sĩ. 1. Hai người tùy ý nói chuyện, rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến mấy cái nữ hài nói chuyện với nhau âm thanh. Cô Ân Thần sắc hơi động, bị vời đối với Ạt Nổn nói ra, hẳn là con gái của ngươi đến, tin tưởng ta, ngươi bây giờ tuyệt đối không nhận ra Phật Dạ tiểu thư. Cô Ân mở cửa, đem ba vị tiểu thư xinh đẹp đón vào. Ạt Nôn đã gặp qua Nephthys, đứng tại nàng bên cạnh cái kia cao gầy vai hùng nữ hài là ai? Là Cổ Hận mới vừa nói đồng đội sao? Cái này trẻ tuổi quý tộc vì cái gì luôn yêu thích tìm nữ nhân xinh đẹp làm đồng đội? Đương nhiên, nhất khiến cho Ạt Nôn vui mừng chính là nữ nhi của mình Phật Dạ. Trước đó cái kia cách ăn mặc một mạc tiểu nữ hài đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lắc mình biến hóa, thành một vị cao quý ưu nhã thuật sĩ tiểu thư. Toàn thân tản ra rung động lòng người quan mang, nghiễm nhiên là đến từ cổ lao thuật sĩ gia tộc một thành viên. Nhìn qua Phật Dạ gương mặt tường đỏ dáng tươi cười, không khỏi làm Ạt Nôn càng thêm tin chắc lựa chọn của mình. Vì Phật Dạ nụ cười trên mặt, liền xem như là địa ngục ma quỷ bán mạng, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Cô Ân ở một bên vỗ nhẹ nhẹ trường, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới, nói ra, người đều đến đông đủ, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Mọi người tại phòng khách vào chỗ, Ạ Sù Nạ không kịp chờ đợi trước tiên mở miệng, hỏi, tiên sinh, ngài nói ngài có phụ thân ta tin tức. Cô ẩn khẽ gật đầu, ngữ khí trở nên nặng nề rất nhiều, thật đáng tiếc, ngài phụ thân, Đi Ạt Ỷ Lị Ạt tiên sinh đã tại 5 năm trước bất hạnh chết bệnh. Trên thực tế, ta cũng không nhận ra ngài phụ thân, là của ta một vị trưởng bối nói cho ta biết liên quan tới phụ thân ngài hết thảy. Ân, ta vị trưởng bối này trước khi lâm chung muốn ta cần phải tìm tới Ỷ Lị Ạt tiểu thư, đem đây hết thảy nói cho ngài. A Su Na trên mặt trồi lên nồng đậm bi thống, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe được tin tức, trái tim vẫn là không nhịn được run rẩy. Từ nay về sau, nàng trên đời này cũng chỉ có lẻ loi một mình. Một bên Nephthys vội vàng kéo lại A Su Na cánh tay. A Su Na lắc đầu, điều chỉnh cảm xúc, trầm giọng hỏi, tiên sinh công bố còn nhận biết mẫu thân của ta. Vậy ta mẫu thân phụ thân từ nhỏ nói cho nàng, mẫu thân tại sinh xong nàng về sau liền bệnh qua đời, bất quá nàng hay là muốn biết liên quan tới chính mình mẫu thân hết thảy. Cô thần không có trực tiếp trả lời A Su Na vấn đề, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi, Ỷ Lị Ạt tiểu thư năm nay 18 tuổi đi. A Su Na sắc mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Nephthys nghe vậy không khỏi đoán trách nhìn cô thần một chút. Nào có vừa lên đến liền hỏi một nữ hài niên kỷ. Cô thần nói tiếp, 18 tuổi vẫn không có thể bước vào siêu phàm, Ỷ Lị Ạt tiểu thư không cảm thấy có chút kỳ quái sao? A Su Na trên mặt trồi lên ảm đạm chi sắc, nói có thể là ta thiên phú quá kém. Cô thần lắc đầu nói, không, không phải thiên phú nguyên nhân, tương phản, thiên phú của ngươi có thể xưng cử thế vô song. A Su Na nhịn không được nói, tiên sinh là tại châm chọc ta sao? Cô thần phát ra một tiếng cười khẽ, vươn tay, trong tay dở dạ gồng xến lấp lóe, một cỗ nhàn nhạt lòng khí tràn ngập ra. Cảm giác được cỗ này quỷ dị năng lượng, A Su Na toàn thân run lên, thế mà cảm giác được trong cơ thể mình rõ ràng chuyển đến một loại khát vọng. Nàng nhịn không được nắm lấy cổ hờn tay. Ngay sau đó, một cỗ khó nói nên lời cảm giác như dòng điện giống như truyền khắp toàn thân. Phản phất cửa lớn đóng chặt bị một thanh thần kỳ chìa khóa mở ra, một mực trở ngại A Su Na tấn thăng siêu phàm bình cảnh thế mà ẩn ẩn có chút buông lỏng. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng thể nội huyết dịch đang điên cuồng trào lên, tựa hồ có một loại cường đại đến cực điểm lực lượng muốn dâng lên mà ra. Trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, như là khô cạn đại địa nên đón thoải mái mưa xuân. Cô Hần thu lại khí thế, A Su Na lưu luyến không rời rút bàn tay về, nhìn về phía cổ Hần trong mắt vậy mà mang theo một tia cùng nhiệt. A Su Na bước tin, chỉ cần lại nhiều tiếp xúc một hồi năng lượng như vậy, chính mình liền có thể đánh vỡ siêu phàm bình cảnh. Cô Hần thanh âm ở bên tai của nàng nhẹ nhàng vang lên, cảm nhận được đi, đây mới là ngươi chân chính thiên phú. Ngươi không phải một mực rất muốn biết mẫu thân ngươi tình huống sao? Ta hiện tại nói cho ngươi. Cô Hần sững sờ, nói ra một cái mọi người khiếp sợ sự thật, mẹ của ngươi là một vị long duệ. Trong cơ thể của ngươi chảy xuôi huyết mạch của rồng. Lực lượng của ngươi bắt nguồn từ thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất, Long tộc. Không chỉ A Su Na trợn mắt hốt hoồm, những người còn lại cũng đều lâm vào nồng đậm trong chấn kinh. A Su Na năng lực tư duy hoàn toàn bị Cổ Hần lời nói đánh vỡ, nàng run rẩy thanh âm nói, "Ngài, ngài nói cái gì?" Cổ Hần chắc chắn gật đầu nói, "Ngươi không có nghe lầm, A Su Na Ỷ Lị Ạt tiểu thư, ngươi ngoại tổ phụ là một đầu trưởng thành rồng. Mẹ của ngươi là vị hàng thật giá thật long duệ, đáng tiếc bởi vì thân thể gầy yếu, nàng không thể tiếp nhận ở phần lực lượng này, rất sớm đã buông tay nhân gian. Bất quá ta nhớ nàng hẳn là cảm thấy rất vui mừng, bởi vì phần này đến từ rồng quà tặng, tại nữ nhi của nàng trên thân không giữ lại chút nào chuyển thừa xuống tới." A Su Na lâm vào thật lâu trầm mặc, nửa ngày mới trầm lại. Chính mình thân có rồng huyết mạch chuyện này mang cho nàng trùng kích thật sự là quá lớn. Nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Cổ Hận con mắt, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt chuyên chú, "10 phần cảm tạ tiên sinh nói cho ta biết những chuyện này, bất quá ta muốn biết, ngài gửi thư để cho ta ngàn dặm xa xôi từ trung ương đế quốc chạy tới, đồng thời còn muốn lấy thân tự do gặp ngài, đến tột cùng là vì cái gì? Đây có phải hay không cùng ta thể nội phần này rồng huyết mạch có quan hệ?" Cô thần tỉnh táo trả lời, tựa như trong lòng ngươi nghĩ như vậy, "A Su Na Ỷ Lị Ạt tiểu thư, ta cần ngươi trở thành kỵ sĩ của ta." Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói bổ sung, "Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng là trung thân kỵ sĩ." Đối với cổ hần cái này rõ ràng mạo phạm yêu cầu, A Su Na trên mặt cũng không lộ ra cái gì đặc thù cảm xúc, chỉ là rất bình tĩnh nói, "Tiên sinh, nếu như ngài là muốn cho ta trở thành ngài đông đảo chủng loại vật sưu tập một trong lời nói, cái kia rất xin lỗi. Ta thà rằng trở thành cả đời người bình thường, cũng sẽ không trở thành một cái quý tộc tùy ý đùa bỡn đồ chơi." A Su Na ánh mắt tại Nephthys cùng Phật Dạ thân chợt lóe lên, trong lời nói ý tứ không nói cũng rõ. Cô thần khẽ cười nói, "Ta nghĩ ngươi hoàn toàn hiểu lầm ý của ta. Trở thành ta kỵ sĩ chỉ là một loại vi bon, càng thích hợp nói, ta cần chính là ngươi trung thành cùng năng lực, mà không phải một cái bình hoa. Có lẽ ngươi bây giờ còn trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng ta tin tưởng sớm muộn ngươi hiểu ý biết đến, cùng tương lai có lực lượng so sánh, mỹ mạo của ngươi chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tô điểm. Chớ nói chi là, ngươi đợi chút nữa liền sẽ biết, sắc đẹp loại bậc này, ta đã có được trên thế giới này tốt nhất." Cô thần đem ánh mắt chuyển hướng một bên Đạt Nổn, nói, "Bị này mạo hiểm giả tiên sinh cũng giống như vậy. Các ngươi không phải nô lệ của ta, ta cần cũng không phải không có ý thức tự chủ người hầu. Ta sẽ để cho các ngươi có được ngay cả chính các ngươi đều không thể tưởng tượng, đủ để phá vỡ đại lục, cải biến trật tự lực lượng. Yêu cầu duy nhất, các ngươi nhất định phải dùng sự trung thành hồi báo tại ta." Cô thần thanh âm nói năng có khí phách, để cho hai người lâm vào trầm mặc. A Su Na trầm giọng hỏi, "Ta cần chứng minh." Cô thần trên tay giở dạ gồng xiển chuyển động, một khối thường thường không có gì lạ hòn đá đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông long uy phóng lên tận trời, ở bên ngoài cảnh giới Thân Vương Hột lập tức lấy tinh thần lực cường hãn đem long uy hoàn toàn hạn chế tại trong biệt thự. Không có một tơ một hào khí tức tiết lộ. Trứng rồng. Cảm thụ được tại huyết mạch chỗ sâu ẩn tàng nguồn lực lượng kia, A Su Na bản năng nhận ra trước mắt đồ vật. Mà sau não trong biển hiện lên một đạo tiềm điện, mang theo mặt nạ, nam nhân trẻ tuổi, Imen, trứng rồng. Ngươi
là gần nhất cái kia rất hỏa bóng đen chi chủ. Trứng rồng của ngươi không phải đã giao dịch cho Thương Bạch Chi Dược sao?
Cô thần có chút kinh ngạc, nói không nghĩ tới ta hiện tại cũng nổi danh như vậy, tại phía xa trung ương đế quốc ỷ Lì ạt tiểu thư đều nghe nói qua ta.
A Su Na thu lại khiếp sợ trong lòng, chậm rãi nói, liên quan tới ngươi cố sự, từ nhất phương Bắc Cực băng chi địa đến nhất phương Nam nhiệt đới rừng cây, từ nhất phương Đông Long cốc đến nhất phương Tây biển kỳ tích, người ngâm thơ dòng đã đem nó truyền khắp đại lục các ngõ ngách.
Thánh giả, rồng, đế quốc đại công tước, từ địa ngục mà đến ma quỷ, phản bội lời thề thánh võ sĩ, khuynh thành hồng nhan, thiếu niên thần bí, những nguyên tố này đan vào một chỗ, đủ để sáng tác ra một đoạn lưu truyền rất rộng, kéo dài không suy truyền thuyết cố sự.
Cô ân cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới chính mình áo lót thân phận độ truyền thuyết đã cao như vậy.
Con đường truyền kỳ đang ở trước mắt nha.
Hắn đè xuống cảm xúc, nâng lên trứng rồng, đối với A Su Na nói, quả trứng rồng này chính là chứng minh.
Huyết mạch của ngươi có thể ra tốc trứng rồng ấp, chờ ấu long ấp đi ra về sau. Ngươi liền có thể cùng ký kết huyết mạch khế ước, thành công nhậm chức bí trước, ngự long dũng sĩ. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ là có thể chỉ huy rồng, cường đại nhất nữ chiến thần.
Ý Lì A tiểu thư, ngươi không có nghe lầm, ta sẽ đem quả trứng rồng này tặng cùng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý hồi báo tại ta trung thành.
A Su Na có chút dương môi đỏ, trong mắt bị kinh ngạc lấp đầy.
Một cái nam nhân xa lạ vừa gặp ngươi lần đầu tiên, liền phải đem trên đời này vật chân quý nhất giao cho ngươi, còn muốn giúp mình nhập chức thần bí siêu phàm nghề nghiệp.
A Su Na nhịn không được muốn hoài nghi cô hần giáp tâm.
Bất quá dùng vật chân quý như vậy đánh chính mình một người bình thường chủ ý, giống như cũng không có quá lớn tất yếu.
Cô hần đem trứng rồng tại đối phương ngạc nhiên trong ánh mắt trực tiếp kín đáo đưa cho nàng.
Sau đó trên cổ vĩnh hằng chi tâm lấp lóe, một bản thật dày bút ký hiện lên ở trong tay.
Cô hần chuyển qua ánh mắt, đem nó giao cho Hạt Đồn, mạo hiểm giả quá yếu, cũng không có cái gì tiềm lực phát triển.
Ta đối với ngươi kế hoạch là để cho ngươi chuyển chức chú ấn chiến sĩ thông qua ở trên thân thể ngươi khắc họa chú ấn, trợ giúp ngươi thu hoạch được lực lượng cường đại.
Ta nắm giữ chú ấn đều là đến từ thượng cổ tộc, sẽ giao phó ngươi năng lực đặc thù cùng thiên phú.
Bản bút ký này là một vị cường đại truyền kỳ giai chú ấn chiến sĩ lưu lại tu luyện tâm đắc, ngươi trước nhận lấy nhìn xem.
Đem đồ vật giao cho hai người sau, cô thần tiếp tục nói, đương nhiên, đây hết thảy đều là có điều kiện.
Cô thần xuất ra ba phần khế ước, đem bọn hắn bày ở A Su Na cùng Ạt Nổn cha con trước mặt, chậm rãi nói ra, ký khế ước, dâng lên trung thành, ta vừa rồi nói hết thảy đều đem có hiệu lực.
Ba người cúi đầu nhìn về phía khế ước, phía trên chỉ là rất không rõ ràng biết không cho phép phản bội khế ước giả, muốn phục tùng khế ước giả an bài, không thể tùy ý thổ lộ có quan hệ khế ước giả bí mật các loại điều khoản.
Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy ký tên, cô thần quật lễ ông.
Chương 87 Vương chi thể ước quốc vương nguyên soái cùng nữ kỵ sĩ.
2, chương 87 Vương chi thể ước quốc vương nguyên soái cùng nữ kỵ sĩ.
2, cô thần quật lễ ông.
Rất quen thuộc danh tự, ở đâu nghe qua đâu.
Không đợi ba người kịp phản ứng, cách đó không xa Neftis đã phát ra một tiếng kinh hô.
Ba người ngẩng đầu nhìn lại, thiếu niên thần bí đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn.
Neptis nhìn qua cổ hần khuôn mặt ngơ ngác nói không ra lời.
Thân là con dân, nàng đối với mình vị này tuổi trẻ quốc vương bệ hạ cũng không lạ lắm.
Thuật sĩ tiểu thư biểu lộ ngưng kết, khẽ nhếch miệng, đôi môi đỏ thắm chậm rãi xê dịch,
ngài là Cốt Lễ ông bệ hạ.
Cốt Lễ ông bệ hạ.
Nghe được sự xưng hô này, ba người đồng thời chấn động.
Cô thần Cốt Lễ ông.
Bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái tên này quen thuộc như vậy.
Đó là đương kim quốc vương bệ hạ danh tự.
Thấy lại hướng tấm kia mang theo dáng tươi cười ôn hòa khuôn mặt, một loại to lớn hoang đường không chân thật cảm giác đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn.
Quốc vương
đứng tại trước mặt bọn hắn, lại là một quốc gia quốc vương.
A Su Na còn tốt, dù sao từ nhỏ tại trong nhà quý tộc lớn lên, cũng là gặp qua một chút quyền quý nhân vật,
nhận chung kích không có lớn như vậy.
Có thể Ạt Nổn cha con thì hoàn toàn bị bất thình lình sự thật rung động đến không phát ra được một chút thanh âm.
Làm bình dân, bình thường có thể gặp một chút trong lãnh địa tiểu địa chủ quý tộc cũng đã là vô cùng ghê gớm, nhưng mà bọn hắn hiện tại thế mà đang cùng một vị quốc vương mặt đối mặt giao lưu.
Quân quyền, thần thụ lý niệm thế nhưng là từ nhỏ cắm rễ tại những này thổ dân cư dân trong tư tưởng.
Đối với bọn hắn tới nói, một cái quốc vương đó chính là nghiêm nghị không thể xâm phạm tồn tại.
Bọn hắn thực sự khó mà tin được, như thế một cái mới vừa cùng bọn hắn bình đẳng giao lưu thiếu niên thần bí lại là một quốc gia chủ nhân.
Đây là cỡ nào hoang đường nhưng lại thật sự phát sinh ở trước mắt bọn hắn sự thật.
Cô thân cười đối với Nectis nói ra, không thể giả được, thuật sĩ tiểu thư.
Nếu như không tin, ngươi đại khái có thể ra đường mua một phần mới nhất lịch treo tường, ta cam đoan trên tờ thứ nhất mặt của nam nhân kia cùng ta giống nhau như lúc.
Nectis dùng sức trừng mắt nhìn, không nhịn được muốn rỗi ra tay nhỏ đi xoa bóp cổ hần mặt.
Quốc vương ấy, đây chính là hàng thật giá thật quốc vương.
Một cái từ nhỏ lang bạt kỳ hồ, mất đi gia tộc thiếu nữ, có thể nhìn thấy một vị quốc vương, còn cùng hắn vô thanh vô tức ở chung được thời gian lâu như vậy.
Cùng cổ hần những ngày này trung đụng chi tiết từ trong trí nhớ quay cuồng đi ra, Nectis cảm giác nội tâm bị một loại không cách nào nói rõ cảm xúc trố lấp đầy.
Mấy người cuối cùng từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền vội vàng hành lễ, tham kiến bệ hạ.
Cô thần khoát tay nói, ở trước mặt ta không dùng để một bộ này, thân phận của ta bây giờ còn không thể công khai.
Các ngươi về sau có thể gọi ta đoàn trưởng hoặc là tiên sinh.
Hồi lâu trầm mặc qua đi, Ạt Nổn dẫn đầu bình tĩnh trở lại, tiếp nhận cái này cực kỳ lực trùng kích sự thật.
Hắn mở miệng hỏi, đoàn trưởng,
bệ hạ là muốn tổ chức một chi mạo hiểm đoàn sao?
Cô thần gật đầu nói, ba ngày về sau chúng ta liền muốn chạy tới vương quốc xây lần gạ vịn công tước lãnh địa, nơi đó có một chỗ đế quốc gạt cản di chỉ, đây là chúng ta nơi mục đích thứ nhất.
Ta có chút vật rất trọng yếu ở bên trong, cần đem nó cho lấy ra. Mặt khác sau 3 tháng chúng ta còn muốn ra một chuyến xa nhà, một cái mạo hiểm đoàn thân phận đối với chúng ta tới nói 10 phần hữu dụng. Cô ấn đã không khách khí chút nào đem đồng tâm chú ấn đánh lên chính mình nhãn hiệu. Asuna ở một bên than thở nói, cho nên ngài quả nhiên giống người ngâm thơ dòng trong miệng nói như vậy, là một vị tiên đoán chi từ sao? Cô ấn nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời Asuna vấn đề, ngược lại đem 3 phần khế ước đưa cho Asuna, hạt nổn cha con, như vậy các vị tiên sinh, nữ sĩ, xin mời ký kết đi. Mặc dù ta nguyện ý tín nhiệm vô điều kiện các người, nhưng có một phần đến từ thượng cổ tộc linh hồn khế ước làm ước thúc, càng có thể làm chúng ta lẫn nhau an tâm. 3 người không nói thêm gì nữa, cầm bút lên trực tiếp tại trên khế ước mặt ký vào danh tự. Làm 3 người ký danh tự sau, một cỗ ánh sáng thần thánh bao phủ. 3 người lập tức cảm thấy sâu trong linh hồn nhiều một viên quỷ dị phù văn. Cô thần thanh âm tại 3 người bên thai nhẹ nhàng vang lên, như trên khế ước lời nói, chỉ cần các ngươi tuyệt đối trung thành, phù văn này sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tương phản, nó sẽ còn bảo vệ ngươi linh hồn không nhận bất luận cái gì siêu hồn loại kỹ năng công kích. Quang mang biến mất, cô thần nhìn lấy mình đoàn đội, nghĩ nghĩ chính mình siêu phàm nghề nghiệp đặc thù. Lại lên một cái cùng chính mình áo lót thân phận không thua bao nhiêu chủ ưu ý bị ưu danh tự, từ nay về sau, chúng ta mạo hiểm đoàn liền gọi Vô Tận Chi Nhận. Mục tiêu của chúng ta chính là người đồng đều một thanh thần khí, quét ngang hết thể phản động thế lực. Nội các đại thần, vương quốc đại pháp quan Gò Nam Tước hôm nay tâm tình 10 phần hỏng bét. Bởi vì đêm qua, hắn từ bí thư hở màn nơi đó biết được một tin tức xấu. Vương quốc Nguyên lão viện để mắt tới 3 năm trước đây hắn hay là ý mẹn đệ nhất pháp viện viện trưởng lúc, thẩm tra xử lý kết một vụ án. Hở màn hắn hiểu rõ, là hắn một vị tộc thúc giới thiệu qua tới, vẫn tương đối đáng tin. Mà lại người này bình thường không nói nhiều, làm việc gọn gàng, có chừng mực, sẽ không tùy tiện lung tung mở miệng. Nếu hở màn nói như vậy tin tức này 89 phần 10 chính là thật. Minh bạch sự thật này sau, gò trái tim không hiểu có quắc một chút. Sợ hai khó tả giống một đôi bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng của hắn, toàn bộ ban đêm nằm ở trên giường đều không có đi ngủ. Trong lực tình nhân mê người đồng thể đều không thể xua tan trong lòng của hắn khói mù. Hôm sau sáng sớm, hắn liền sớm đi tới phòng làm việc, hắn không thể ngồi mà chờ chết. Mặc kệ đối phương là trùng hợp vì đó, hay là thật có đầu mối gì, mặc kệ đối phương cuối cùng có thể điều tra ra cái gì, đều nhất định muốn quả quyết khai thác biện pháp. Dù sao hiện tại cầm quyền chính là vương hậu, là một nữ nhân. Không có một cái nào nữ nhân sẽ dễ dàng tha thứ dưới tay mình đại thần làm ra loại sự tình này. Gò không dám suy nghĩ loại hậu quả kia. Vạn nhất thật xảy ra, cho dù là thủ tướng tiên sinh đều không gánh nổi chính mình. Vương hậu lựa giận hắn đã lãnh hội qua, mỗi lần nghĩ đến nam cảnh đại công tước trưởng tử gãy mất cánh tay kia, đều để hắn cảm giác chỗ cổ một trận ấm lãnh. Hắn rất mau gọi tới tâm phúc của mình thủ hạ, thường vụ bí thư Cụ Tạp Bộ. Gò nam tước quan tới cửa, thanh âm ép tới cực thấp, ngươi giúp ta ước một chút thì ẩu đỏ, ta có tính mệnh du quan sự tình muốn cùng hắn thương lượng. Thời gian càng nhanh càng tốt. Gù Tạ Bộ sửng sốt một chút, cơ hồ hoài nghi có phải hay không đại pháp quan cùng gia tộc đủ bọn mưu đồ sự tình tiết lộ. Hắn cố đè xuống trong lòng kinh nghi, gật đầu nói, ta lập tức liền đi một chuyến, bất quá ngày mai nội các hội nghị thường vụ nói chuyện bản thảo ta còn không có làm xong. Ngài đã thông báo, lần này hội nghị 10 phần trọng yếu, tứ cảnh đều sẽ phái đại biểu dự thính tham gia. Vương hậu điện hạ còn muốn tại trong hội nghị tuyên bố trọng đại bổ nhiệm nhân sự, Gò Nam tức suy nghĩ một chút nói ra, đem tư liệu đều chuyển giao cho Hở Màn đi. Người trẻ tuổi, cũng là thời điểm nên rèn luyện, cũng nên cho bọn hắn một chút cơ hội. Gù Tạ Bộ sửng sốt một chút, thầm nghĩ cái này Hở Màn lại đi thông phương pháp gì, thế mà bỗng nhiên như thế đến đại pháp quan coi trọng. Hắn biết điều không có hỏi nhiều, lên tiếng, nhỏ giọng rời đi. Hở Màn phòng làm việc. Hở Màn đưa mắt nhìn Gù Tạ Bộ sau khi rời đi, bốn chỗ nhìn thoáng qua, lật ra một khối đen kịt đá thông tin. Leng keng. Cô thần xuất ra đá thông tin, là hắn vương bài đặc công Hở Màn, á không, hẳn là Thâm Hải gửi tới tình báo. Chương 88 Vương hậu tỷ tỷ phát cuồng, 1, chương 88 Vương hậu tỷ tỷ phát cuồng, 1, Hở Màn phát tới tình báo rất ngắn gọn, nhưng ẩn chứa lượng tin tức lại là 10 phần to lớn. Đêm qua đã cùng Gò thổi qua gió, hắn hôm nay vừa đến đã có động tác. Gò so bình thường giờ làm việc sớm 1 giờ, mà lại đi làm liền gọi đi thường vụ bí thư Cụ Tạ Bộ, cùng người sau tiến hành mật đàm. Đằng sau Cụ Tạ Bộ đem vốn nên hắn biết nội các hội nghị thường vụ bản thảo diễn thuyết giao lại cho ta hoài nghi hắn là có khác nhiệm vụ, mà lại 10 phần cấp bách. Thâm Hải, cô ẩn trong mắt trồi lên trầm tư, xem ra để Hở Màn trước tiên ở Gò bên cạnh hóng hóng gió là cái lựa chọn chính xác. Hiệu quả này không phải bình thường tốt. Gò đã bắt đầu luống cuống. Chiếu tình thế này, Hở Màn thay thế cái gì Cụ Tạ Bộ lên làm thường vụ bí thư thời gian không xa. Cổ Hần đơn giản dặn dò vài câu, thu hồi đá thông tin, nhìn về phía tới tìm hắn Ạ Sù Nạ. Hôm nay Cổ Hần đem Ạ Sù Nạ đơn độc kêu đi ra là vì giúp nàng nhậm chức Ngự Long Dũng Sĩ. Không nghĩ tới nữ nhân này vừa lên đến lại bắt đầu đối với Cổ Hần liên tiếp chất vấn, không có chút nào đem hắn quốc vương thân phận để vào mắt. Đoàn trưởng, ngươi vì cái gì không đem chính mình chân thực tình huống nói cho vương hậu đâu? Giữa phu thê chẳng lẽ không nên thẳng thắn gặp nhau sao? Ngài là không phải không tín nhiệm nàng? Ta nghe những cái kia người ngâm thơ dòng nói, hệ vương hậu vì trượng phu của nàng thế nhưng là không tiếp cùng thánh giả, chuyển kỳ giằng co. Ngài dạng này lừa gạt một cái đối với ngài quan tâm như vậy, bảo vệ vương hậu, sẽ không cảm thấy lương tâm trải qua không đi sao? Cô thần đối với Ạ Sù Nạ liên tiếp chất vấn biểu thị 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có tất yếu tức giận, bởi vì Ạ Sù Nạ chính là loại này tùy tiện tính cách. Thấy cái gì nói cái gì, tuyệt không sẽ ẩn tàng nội tâm ý nghĩ. Có lẽ chính là viên này xích tử chi tâm mới có thể để cho nàng tương lai thống soái một đám cao ngạo rồng. Bất quá vì để tránh cho nữ nhân này không dứt hỏi tới, Cổ Thần đành phải đáp lại một chút, trong này tình huống rất phức tạp, không phải dăm ba câu có thể nói rõ được. huống chi đây là chuyện riêng của ta, ngươi tại sao muốn quan tâm như vậy? A Su Na đôi tay giao ác trước ngực, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ cùng Nghệ Phẩm Vương hậu đều là ta truy đuổi cùng hướng tới mục tiêu. Đặc biệt là Nghệ Phẩm Vương hậu điện hạ, chỉ là sinh ra ở một cái công quốc tiểu quý tộc gia đình, lại có thể lấy 20 tuổi niên kỷ đoạt được mạnh nhất bạch ngân xưng hào. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngài đùa bỡn ta thần tượng tình cảm. Cô thần nghe vậy một trận kinh ngạc. Khá lắm, nguyên lai là fan hâm mộ đến thay nhà mình idol bên vực kẻ yếu. Ân, một cái thiên phú rất kém cỏi nữ hài sùng bái những cái kia thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại nữ nhân, đây cũng là cũng rất hợp lý. Cô thần đối với dạ được cái này fan cuồng có chút im lặng, tức giận nói, tốt à, ngươi chừng nào thì có cơ hội nhìn thấy vương hậu, chính ngươi nói với nàng đi. A Sú Nạ trong mắt đống nhiên bắn ra kiếp trước truy tinh tộc nhìn thấy nhà mình idol lúc kích động và mang, thật sao đoàn trưởng? Ngài là nói ta có cơ hội nhìn thấy vương hậu điện hạ? Cô thần tâm niệm nhất chuyển, nói đương nhiên, bất quá ở trước đó, ngươi muốn trước đem ngươi thực lực tăng lên. Vương hậu bình thường rất bận rộn, muốn quản lý lớn như vậy một quốc gia. Ngươi nếu là không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương, nàng là sẽ không gặp ngươi. A Su Nạ trên mặt hiện ra phấn chấn chi sắc, thanh âm kiên định nói, ngài cứ việc yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng đạt tới yêu cầu của ngài. Cô thần thở ra một hơi, cuối cùng hồ lộ qua. Hắn hỏi, trứng rồng đâu? Nghe ngươi nói đã có thể ấp đi ra. A Su Nạ trên thân quang mang lấp lóe, trứng rồng xuất hiện ở trong tay. Lúc này trứng rồng đã hoàn toàn không còn trước đó cái kia đen xỉ tảng đá bộ dáng. Toàn bộ bề ngoài bày biện ra phong cách cổ xưa thâm thúy màu sắc, tại A Su Nạ huyết mạch làm dịu, đã có thật nhiều đường vân kỳ dị tại mặt ngoài hiện ra. A Su Nạ trong giọng nói khó nén kích động, đoàn trưởng, ta đã có thể từ bên trong cảm nhận được có âm thanh đang kêu gọi ta. Nó hẳn là tùy thời đều có thể đi ra. Cô thần gật đầu nói, rất tốt, chờ nó đi ra về sau, huyết mạch của ngươi liền sẽ cảm nhận được thuần chính long khí, từ đó đưa ngươi trên người thiên phú hoàn toàn kích hoạt. Ngự Long Dũng Sĩ là huyết mạch truyền thừa siêu phàm nghề nghiệp, Ngự Long bí quyết cùng khế ước liền giấu ở huyết mạch của ngươi ở trong. Tại ký kết khế ước một khắc này, ngươi liền có thể cùng con cự long này cùng hưởng siêu phàm chi lực. Long tộc ra đời thời điểm chính là tứ giai, nói cách khác ngươi rất có thể nhảy qua thanh đồng giai, trực tiếp trở thành một tên bạch ngân siêu phàm giả. A Su Nạ con mắt trừng đến cực lớn, lóe ra hào quang sáng tỏ, nhìn qua cổ hẩn con mắt tràn đầy đặc thù cảm xúc. Để một cái đau khổ tìm kiếm đột phá siêu phàm mà không được người lập tức trở thành tứ giai cao thủ. A Su Nạ hận không thể ôm cổ hẩn hôn một cái. Cô thân bị A Su Nạ ánh mắt nóng bỏng giật nảy mình, nói tốt, vậy cũng là chính ngươi thiên phú, toàn bộ đại lục đoán chừng cũng liền ngươi cái này một cái trường hợp đặc biệt. Nắm chặt thời gian ấp trứng rồng đi, liền theo ta trước đó dạy ngươi, dùng máu của ngươi đi kích thích nó, có thể gia tốc nó trưởng thành. A Su Nạ không chút do dự đâm rách ngón tay trắng nõn, máu tươi thuận bỏ trứng, một chút xíu xông vào đến trong trứng rồng mặt. Theo huyết dịch càng tụ càng nhiều, A Su Nạ sắc mặt cũng trồi lên một tia tái nhợt. Rất nhanh, trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách như tơ nhện giống như lan tràn ra, phát ra rất nhỏ ken két âm thanh. Ngay sau đó, một đạo quang mang từ trong vết rách lộ ra, càng ngày càng sáng, phảng phất có một cái mặt trời nhỏ đang ở bên trong thanh nén. Theo vết rách không ngừng mở rộng, một cỗ cường đại khí tức dần dần phát ra. Cảm thụ được mênh mông long uy, cô thần trên tay dở dạ gồng xỉn cũng càng ngày càng cực nóng. Rốt cục, vỏ trứng triệt để phá toái, một cái nho nhỏ đầu rồng từ bên trong nô ra. Ánh mắt lóe ra quang mang thần bí, như là sáng chói bảo thạch. Thân thể lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ, toàn thân bao trùm lấy như ngọn lửa tiên diễm vậy màu đỏ, tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Hồng long có được cường đại hỏa diễm lực lượng, có thể phun ra nhiệt độ cao long tức, có thể trong nháy mắt đem hết thảy khu vực hóa thành biển lửa. Bình thường thủ hộ lấy chân quý bảo tàng cùng thần bí lãnh địa. Cô thần trong mắt lóe lên dị sắc, lại là một đầu hồng long, cũng coi như không tệ, tối thiểu năng lực chiến đấu phá trần, cũng không biết ký kết khế ước sau, A Su Nạ tính cách có thể hay không cùng hồng long một dạng trở nên táo bạo dễ giận. Con nhỏ hồng long thư triển non nớt lại tràn ngập lực lượng cánh, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thanh thúy mà rung động long ngâm. May mắn có thân vương hột cái này cường đại truyền kỳ giai thủ hộ, không phải vậy riêng này một tiếng long ngâm, cũng không biết muốn trêu chọc đến bao nhiêu phiền phức. Cảm nhận được thuần khiết cực nóng long khí, A Su Nạ long duệ huyết mạch bị hoàn toàn kích hoạt. Trong đầu hiện ra từng cái phù văn cổ xưa. Mặt mũi của nàng trở nên trầm tĩnh, xinh đẹp khuôn mặt tại ngọn lửa màu đỏ chiếu rọi bên dưới lộ ra đặc biệt động lòng người. A Su Nạ khẽ mở môi đỏ, trong miệng phát ra cổ lão du dương ngâm sướng. Theo ngâm sướng kết thúc, con nhỏ hồng long cùng A Su Nạ ở giữa đã tạo thành một đạo như có như không kết nối. Ngoanh một tiếng, A Su Nạ khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Đột phá siêu phàm. Nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai. A Su Nạ đột nhiên mở mắt ra, một cỗ bạch ngân giai khí thế chậm rãi bốc lên. Một màn này thấy cổ hận nhịn không được một trận tắt lưỡi. Thật sự là lão thiên gia thưởng cơm ăn, mình tại giác đấu trường tần tân khổ khổ liều mạng lâu như vậy mới vừa vặn đột phá nhị giai. A Su Nạ cái gì cũng không cần làm, liền trực tiếp vọt tới bạch ngân cấp. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Cô thần giấu đi trong lòng phức tạp tâm tư, nhìn qua đã từ giai A Su Nạ, vừa cười vừa nói, chúc mừng, xem ra đột phá rất thuận lợi. A Su Nạ thu hồi khí thế trên người, trực tiếp tiến lên cho cổ hận một cái to lớn ôm, trong miệng lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, đoàn trưởng. Mặc dù ta biết ngươi là ta thần tượng trợ phù, nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn ôm ngài một cái. Thật mười phần cảm tạ ngài có thể cho ta một cái cơ hội như vậy. Nhìn qua con mắt ẩn ẩn phiếm hồng A Su Nạ, cô thần rất có thể hiểu được tâm tình của nàng. Kiên trì hơn 10 năm đều không thể bước vào siêu phàm, bây giờ trực tiếp một bước lên trời biến thành bạch ngân giai cao thủ, nội tâm kích động cùng phân chấn tự nhiên như vỡ đê hồng thủy sôi trào mãnh liệt. Cô thần mở ra A Su Nạ hùng vĩ ôm ấp, dặn dò, trước ngươi hay là một người bình thường, đột nhiên thu hoạch được lực lượng lớn như vậy, muốn hoàn toàn phát huy ra còn muốn siêng năng huấn luyện. Chúng ta ngày mốt lên đường, hai ngày này ngươi trước hết hảo hảo thích ứng một chút.
Tốt, đoàn trưởng.
Chương 88 Vương hậu tỷ tỷ phát cuồng 2, chương 88 Vương hậu tỷ tỷ phát cuồng 2. Giải quyết xong hạ su nạ tu luyện vấn đề, cổ thần thông chi ạt nổn cùng hắn cùng đi ỉ mẹ dưới nam bộ dây núi. 3.000 nọc nô lệ đã về là tốt nhiều ngày. Cổ thần một mực còn chưa kịp đi kiểm hàng, lần này dứt khoát kêu lên ạt nổn, cùng đi xem nhìn hắn tương lai các binh sĩ. Hai người đi lên chỗ cao quan sát, học doanh địa ở trên núi trải rộng ra, như từng viên tạp nhạp tinh thần tùy ý tản mát, lại như là một bức hỗn loạn mà tràn ngập dã tính bức tranh. Doanh địa không có rõ ràng biên giới phân chia, chỉ là tùy ý chiếm cứ lấy dốc núi các ngõ ngách. Lều vải con vẹo xây dựng, lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Có chỉ là nhấc lên mấy cái cọc gỗ, phía trên dùng thô ráp túi da thu lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió núi lật tung, có thì là dùng cũ nát vải bẩm chắp và đứng lên, lộn xộn mọc như rừng. Các loại nông cụ cùng vũ khí tùy ý vứt bỏ trên mặt đất hoặc tựa ở tảng đá bên cạnh, tràn đầy hỗn loạn cùng vô tự. Ao tại trong doanh địa xuyên thẳng qua, tiếng giống giận dữ, tiếng cãi vã liên tiếp. Nhìn qua dưới sườn núi một màn, ạt nổn cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ hồ đều quên bên người người trẻ tuổi là một cái quốc vương, lớn tiếng hô, ngươi sẽ không phải là để cho ta thống lĩnh đám ọc này đi. Cô thần đúng ạt nổn biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh gật đầu, ngươi nhìn, bọn hắn từng cái eo thô bằng tròn, làm binh sĩ không phải rất thích hợp sao. Ạt nổn cảm giác cái chán một trận tinh tịch, nếu không phải đã ký khế ước, bán thân, hắn thật muốn nửa đường xuống thuyền. Tổ chức ốc làm quân đội, cái này trẻ tuổi quốc vương có hay không một chút thưởng thức a? Chỉ là từ bọn hắn xây doanh địa liền có thể nhìn ra, đây quả thực là một đám còn không có hoàn toàn tiến hóa thành người dã thú. Cô thần đối với một bên thương bạch chi dực nhân viên công tác nói ra, ta nhìn những nô lệ này vũ khí làm sao đều không có không đoạt lại. Không có phong hiểm gì sao? Bên cạnh nhân viên công tác cười theo nói ngại khả năng có chỗ không biết, học nô lệ không hề giống những nô lệ khác như thế, gần như không cần gì võ lực các bách. Ân, chỉ cần đi bộ lạc của bọn hắn bên trong hô một tiếng, màn đầu rượu mạch bao no, bọn hắn liền sẽ chính mình đi theo người đi. Hay là đuổi đều đuổi không đi loại kia. Học nô lệ chủ yếu chi phí chính là đi tới đi lui trên đường kinh người lương thực tiêu hao. Thứ không dám dâu dếm, cái này 3.000 ọc mỗi ngày tiêu hao đồ ăn đại khái tương đương với 1 chi 1 vạn người quân đội. Ạt nổn ở một bên không che giấu chút nào rêu cần nói, một đám hàng thật giá thật thùng cơm. Cô ẩn cũng không để ý, ăn được nhiều mới tốt làm việc. Đi, Constantine, chúng ta cùng đi xem nhìn người tương lai binh sĩ. Ạt nổn một mặt đau đến không muốn sống biểu lộ, nhưng là nếu lên phải thuyền giặc, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tại một đám hỗn loạn doanh địa trung ương, có một khối tương đối khoáng đạt đất trống. Mấy cái dáng người khôi ngô học chính ra sức chém đầu gỗ, bên cạnh còn có người đang không ngừng gánh nước. Cái này hiển nhiên là muốn chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Cô thân ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như còn chưa tới giờ cơm. Thôi ta, đúng là tương đối có thể ăn. Đoán chừng chính mình giao cho mỗ đồ tiên sinh những cái kia cực phẩm ma kim cương đều sớm đã xài hết rồi. Cô thân nhìn về phía bên cạnh thương bạch chi dực nhân viên công tác, hỏi, ta nghe vị dẻo nói cái này 3.000 người đều đến từ cùng một cái bộ lạc. Vậy bọn hắn có cái gì bộ lạc tù trưởng loại hình, có thể bình thường cùng chúng ta câu thông? Nhân viên công tác gật đầu, hướng về phía một cái hơi có vẻ chỉnh tề lều vải ô, tạng gạ, tạng gạ. Rất nhanh, một cái cao lớn uy mạnh thân thể từ trong lều vải chui ra, trên đầu mang theo một đỉnh do to lớn xương thú chế thành mũ giáp, rối bời tóc từ đầu nón trụ bên dưới tùy ý rối ra, như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Thu kịch thanh âm đinh thái nhức óc, lao ra, là ăn cơm sao? Nhân viên công tác mặt sầm lại, tức giận mắng, ăn ăn ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi, ta cho các ngươi lương thực có thể đầy đủ một tháng, lúc này mới mấy ngày, các ngươi đều cho đã ăn xong. Tạng gạ ngượng ngùng xoa xoa tay nói lao ra, đám tiểu tể tử đều tốt mấy năm chưa ăn no cơm, thoáng một cái có chút thu lại không được. Nhân viên công tác nói vị tiên sinh này sau này sẽ là các ngươi máu hổ bộ lạc chủ nhân, nhớ kỹ hảo hảo nghe lời. Nếu không, ngươi hay là mang theo tộc nhân của ngươi chạy trở về trong rừng sâu núi thẳm đi. Hiển nhiên một câu cuối cùng đối với vị này hoặc bộ lạc tù trưởng lực sát thương rất lớn. Tạng gạ trên mặt lập tức lộ ra định nọt dáng tươi cười, trông mong nhìn về phía cô hận, tiên sinh lão già, ta sau này sẽ là người của ngươi. Ngươi chỉ cần để ta ăn cơm no, làm gì đều được. Cô hận nhìn qua có chút ngu ngơ tạng gạ, chưa ổn nắn hắn xưng hô, về sau đừng lão gia hô. Gọi ta chủ thượng là được. Về phần vị này, các ngươi về sau xưng hô hắn là tướng quân. Tạng gạ nặng nề mà gật đầu, thanh âm 10 phần vang dội, tốt, chủ thượng. Chủ thượng. Tướng quân. Ạt nổn liền nghiêm mặt, bị một đám không có đầu góc gọi tướng quân, hắn không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn lên trước một bước, đối với tạng gạ nói ra, nhìn hiểu nhân loại văn tự sao. Tạng gạ do dự gật gật đầu, biết một chút cơ bản. Ạt nổn từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, đồ án luôn có thể xem hiểu đi, để cho ngươi tộc nhân về sau cơm nước xong xuôi liền theo lấy trên này luyện. Cô thân nhìn sang, là một chút cơ sở đội ngũ độc tác, hiển nhiên là ạt nổn trước đó làm đại đội trưởng cùng huấn luyện mạo hiểm đoàn lúc một chút tâm đắc. Cô thần ở bên cạnh nói bổ sung, nói cho ngươi tộc nhân, huấn luyện tốt mỗi ngày nhiều hơn một cái món thịt. Tạng gà nghe chút lời này, lập tức hưng phấn mà đem sách nhỏ nhét vào trong ngực, tư thế kia tựa như là bưng bít lấy cái gì chân bảo. Ông tạng gà sau khi đi, cô thần đối với thương bạch chi dực nhân viên công tác nói ra, chủ yếu vẫn là vật tư hậu cần cung ứng, tiền không là vấn đề, muốn bảo hộ những ngọc này bọn họ ăn ngon uống ngon. Hiểu chưa? Nhân viên công tác liên thanh đáp ứng. Xử lý xong ngọc sự tình, cô thần muốn bắt đầu tăng lên ạt nổn thực lực. Ạt nổn là tứ giai mạo hiểm giả thực lực tính trung đẳng trình độ. Chỉ bất quá mạo hiểm giả nghề nghiệp này tiềm lực phát triển tương đối nhỏ, sức chiến đấu cũng không cao. cô thần chuẩn bị để hắn chuyển chức chú ấn chiến sĩ cũng là vì tương lai có thể tốt hơn lạc ấn đồng tâm chú ấn làm chuẩn bị. Hai ngày này, Ạt Nổn cũng nhìn cổ hần giao cho hắn cái kia vốn là tự chuyển kỳ giai chú ấn chiến sĩ tu luyện tâm đắc, đối với loại này siêu phàm nghề nghiệp cũng có nhất định nhận biết. Cổ hần hôm nay đem Ạt Nổn kêu đi ra, trừ là muốn kiểm duyệt hắn tương lai binh sĩ, càng quan trọng hơn chính là muốn giúp hắn lạc ấn chú ấn, thành công chuyển chức chú ấn chiến sĩ. Sắp xuất phát mạo hiểm, hắn chỉ có thể là tăng cường đoàn đội trong thành viên mỗi một phần thực lực. Chương 89 Vương hậu tập cung. 1. Chương 89 Vương hậu tập cung. 1. Chú ấn là một loại lực lượng thần bí cường đại biểu tượng, bình thường lấy phức tạp quỷ dị đường vân hình thái xuất hiện. Như thiêu đốt hỏa văn, u ám mừng ấn, giữ tận mặt quỷ các loại. Chú ấn chiến sĩ có thể thông qua kích hoạt chú ấn đến thu hoạch được đặc thù năng lực thiên phú, đại giới chính là tiêu hao tinh lực cùng thể lực. Nhưng nếu như quá độ sử dụng, sẽ đối với linh hồn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Chú ấn chia làm chiến đấu chú ấn cùng phụ trợ tính chú ấn. Tăng cường siêu phàm giả chiến đấu thuộc tính chú ấn đều thuộc về chiến đấu chú ấn. Về phần mặt khác một chút có đặc thù tác dụng, tỉ như đồng tâm chú ấn còn có cổ hận trên tay long lực chuyển dùng chú ấn đều là tiêu chuẩn phụ trợ tính chú ấn. Nói như vậy, siêu phàm trong danh sách mỗi một cái đoạn lớn tốt nhất chỉ là cấn một cái chiến đấu chú ấn, không phải vậy nhục thể cùng tinh thần sẽ rất khó nhận thụ. Giống Ạt Nổn loại này tứ giai, nhiều lắm là chỉ có thể là cấn một viên chiến đấu chú ấn, lục giai thời điểm có thể lại là cấn một viên. Lại nhiều lời nói liền sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Về phần là cấn cái gì loại hình chú ấn, cổ hận đã có dự định. Vô luận là từ Ạt Nổn tự thân phát triển ra phát, hay là cân nhắc đến đoàn đội phối trí, cổ thần đều chuẩn bị để Ạt Nổn hướng phía phe phòng ngự phát triển. Ạt Nổn tương lai là muốn chỉ huy thiên quân vạn mã, không cần tự mình ra trận công kích, bởi vậy chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được. Từ đoàn đội góc độ, điều tra, công kích, khống chế những này vô tận chi nhận đều đã có. Thiếu sót duy nhất chính là cái thiên thịt. Cổ thần đem ý nghĩ của mình cùng Ạt Nổn thương lượng một chút, đối phương rất sảng khoái biểu thị đồng ý không bằng nói hắn cũng là nghĩ như vậy, từ tư tâm đi lên nói, phe phòng ngự hướng phát triển. Có thể tốt hơn để hắn tốt hơn bảo vệ mình thuận sĩ nữ nhi. Vĩnh hằng chi tâm chuyển động, cổ thần đem chuẩn bị xong lạc ấn chú ấn vật liệu lấy ra. Đúng Ạt Nổn nói ra, hóa đá chú ấn. Có thể đem ngươi một phần thân thể hóa đá, trong nháy mắt hình thành lực phòng ngự cường đại. Viên này chú ấn sẽ theo ngươi siêu phàm danh sách đẳng cấp thăng cấp mà tiến hóa. Lấy ngươi bây giờ tứ giai siêu phàm thực lực, hóa đá sau có thể ngạnh kháng lục giai tả hữu công kích. Ạt Nổn vươn tay cánh tay, làn da thô ráp bảy biện ra màu đồng cổ, cơ bắp như bản thạch hở ra. Một đạo ngân quang hiện lên, cổ thần trong tay nhiều hơn một thanh bén nhọn đao khắc, lóe ra quang mang màu bạc. Nhàn nhạt dòng ma lực chuyển, đây là một thanh vào phẩm giai hoàng kim cấp ma lực vũ khí. Không phải vậy phổ thông vũ khí thật đúng là vẽ không phá Ạt Nổn bạch ngân thân thể. Cô thần cuối cùng dặn dò, lạc ấn trong quá trình sẽ có chút thống khổ, loại thống khổ này là sâu tận xương thủy, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Lạc ấn toàn bộ quá trình ngươi nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, không phải vậy sẽ ảnh hưởng chú ấn hiệu quả. Nếu là nhịn không được có thể kêu lên, yên tâm, nơi này không có ngoại nhân, sẽ không có người chế giễu ngươi. Ạt Nổn cứng rắn trả lời, tới đi. Cô thần hai mắt trở nên chuyên chú, thon dài hữu lực ngón tay nắm đao khắc, tại Ạt Nổn trên cánh tay bắt đầu khắc họa. Bén nhọn đao khắc nhẹ nhàng đụng vào da thịt, mang đến xì xì thanh âm. Theo đao khắc du tẩu, một đầu tinh tế mà đẹp đẽ chú ấn đường cong tại Ạt Nổn trên cánh tay phải chậm rãi hiện hiện. Dây kia đầu như là một sợi linh động sợi tơ, tản ra khí tức thần bí. Cô thần mỗi một lần khắc họa, đều phảng phất là tại xúc động linh hồn dây đàn, gây nên một trận có chút rung động cùng ma lực cộng hưởng. Máu tươi dần dần chảy ra, dọc theo chú ấn đường vần chảy xuôi, như là thượng cổ lực lượng thần bí đang thức tỉnh. Chất lỏng màu đỏ cùng phù văn màu bạc lẫn nhau làm nổi bật, cấu thành một bức đã mỹ lệ lại quỷ dị đồ án. Ạt Nổn cắn chặt hàm răng, bắp thịt trên mặt bởi vì thống khổ cực độ mà vặn mèo. Hắn cảm giác đến trên cánh tay phải mỗi một tấc da thịt đều đang thiêu đốt, mỗi một khối xương đều tại bị trọng truy gõ. Thống khổ giống như thủy triều mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào ý chí của hắn. Ạt Nổn cố gắng duy trì thanh tỉnh, không để cho thống khổ đem tâm thần của mình bao phủ. Cô thần thấy thế, trong tay tăng thêm tốc độ, nhưng như cũng ổn định dị thường, tiếp tục cái này thần bí nguy hiểm sáng tác. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành, toàn bộ chú ấn long lánh tia sáng kỳ dị, phản phất đã có được sinh mạng bình thường, cùng Ạt Nổn cánh tay phải hòa làm một thể. Quang mang dần dần thu liễm, chỉ để lại một cái thần bí ân ký. Hô, cô thần thở ra một hơi. Là cấn chú ấn đối với hắn một cái nhị giai tới nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Gặp chú ấn rốt cục khắc họa hoàn thành, Ạt Nổn cũng chịu không nổi nữa, hé miệng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm rú. Thanh âm phảng phất muốn xông phá chân trời, đem tất cả thống khổ đều phóng xuất ra. Nhìn qua tựa như từ trong nước đi lên Ạt Nổn, cô thần nói ra, thử một chút ngươi năng lực mới, dụng tâm kích phát chú ấn, ngươi liền có thể thu hoạch được hóa đá năng lực. Ạt Nổn đơn giản nghỉ ngơi một chút, ý tùy tâm động, một cỗ lực lượng thần bí từ hắn cánh tay phải chú ấn chỗ phun trào đi ra. Cơ hồ trong nháy mắt, từ hai chân bắt đầu, da thịt liền trở nên như là nham thạch cứng rắn, màu xám đường vân như là cổ lão đồ đằng chậm rãi lan tràn, tản ra băng lãnh kiên cố khí tức, tựa như phủ thêm một tầng áo giáp nham thạch. Theo hóa đá tiến trình không ngừng tiến lên, rất nhanh, Ạt Nổn hai chân, phần bụng liền bị khắp nơi cứng rắn nham thạch nơi bao bọc. Mỗi một khối da thịt đều như là không thể phá vỡ tấm chắn, lóe ra trầm ổn quang trạch. Hóa đá lan tràn đến trước ngực liền đình chỉ. Cô thần ở một bên nói ra, lấy ngươi bây giờ tu vi, đại khái có thể hóa đá một nửa thân thể, bất quá chỉ là ngoại bộ. Chờ tu luyện tới hậu kỳ, toàn thân của ngươi trên dưới, bao quát mỗi một chỗ nội tạng xương cốt đều sẽ nhận hóa đá bảo hộ. Bình thường lúc chiến đấu chỉ dùng hóa đá bộ phận nhục thể là được. Ạt Nổn gật gật đầu, hoạt động một chút, trên thân hóa đá bộ phận phát ra tiếng vang trầm nặng, phản phất là đến từ đại địa nhịp đập. Ạt Nổn ngược lại là không có biểu thị quá nhiều lòng cảm kích, hắn lúc đầu cũng không phải thói quen biểu lộ tình cảm người. khế ước đều đã ký, nói chút trên miệng cảm tạ loại hình lời nói đối với hắn mà nói quá mức dối trá. Hắn tin tưởng, hắn sẽ lấy không thể bắt bẻ biểu hiện, hướng vị này tuổi trẻ quốc vương chứng minh năng lực của mình cùng trung thành. Chương 89 Vương hậu tập cung 2, chương 89 Vương hậu tập cung 2, cô thần xuất ra từ phá thệ giả Garcia nơi đó lừa dối tới Long huyết. Tăng lên xong chính mình đoàn viên thực lực, hắn người đoàn trưởng này cũng nên thêm chút sức. Hai vị thuật sĩ tiểu thư liền không nói, trước mắt trừ nẹp thì hơi có thể phát huy một chút phụ trợ tác dụng, vừa mới thức tỉnh thuật sĩ thiên phú Phật giả chính là tinh khiết một cái vật biểu tượng. Về phần ạ su nạ cùng ạt nồn, bọn hắn đều là cấp 4. Chính mình cái này đoàn trưởng mới nhị giai, nói ra có chút mất mặt. Cô thần cẩn thận từng ly từng tí mở ra Long huyết bình, một cỗ thần bí khí tức cường đại đập vào mặt. Phong cách cổ xưa bình máu bên trong, màu đỏ sẫm Long huyết tản ra ánh sáng nóng bỏng, ẩn chứa lực lượng vô tận. Cô thần hít sâu một hơi, dứt khoát đem Long huyết huynh đảo tại trên thân thể của mình, trong ngáy mắt, nóng hổi Long huyết như là một cấu ngọn lửa nóng bỏng, cấp tốc lan tràn ra, thiêu đốt lấy da của hắn. Thống khổ giống như thủy triều bạc tới, cô thần cảm thấy Long huyết đoán thể thống khổ không thua kém một chút nào vừa mới cho ạt nổn lạc ấn chú ấn thời điểm. Long huyết bắt đầu thẩm thấu tiến thân thể của hắn, mỗi một cái tế bào đều phản phất bị kích hoạt, phát ra có chút rung động. Cơ bắp của hắn bắt đầu bành trướng, mạch máu như là tráng kiện dây thường bắt đầu ở dưới làn da nổi bật đi ra. Xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn, phảng phất sắt thép đúc thành. Đột nhiên, một đạo ngân quang từ trong cơ thể hắn lướt đi, ngay sau đó, toàn bộ thân thể tản mát ra một loại uy nghiêm khí tức, quang mang màu bạc trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, vang lên bên tai một trận thanh âm, thanh đồng thân thể luyện độ mắt cấp, mở ra bạch ngân thân thể thí luyện. Bạch ngân thân thể. Trải qua Long huyết luyện thể, cô thần bây giờ nhục thể cường độ đã không thua bình thường tứ giai trước nghiệp giả. Lại thêm chính mình siêu phàm nghề nghiệp cùng các loại cường hóa phù văn, hắn tự tin cho dù là không cần uy năng ẩm phẩm thuộc tính tăng phúc, lực chiến đấu của hắn cũng đã không thua bình thường ngũ giai siêu phàm. A Sú Nạ trước đó đối với Cổ Hận liên tiếp chất vấn hay là để trong lòng của hắn lên vài tia gợn sóng. Trực tiếp biểu hiện chính là, làm Cổ Hận lần nữa đối mặt Vương hậu thời điểm, trong lòng bồn chồn, lo lắng bạn nhất đem đến thật đến cùng dạ được thẳng thắn thời điểm, chính mình làm như thế nào giải thích? Vương hậu tầm cung, cách một đạo thật mỏng băng vụ, Cổ Hận mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hiểu điệu thân ảnh động người chính lười biếng từ trên giường đứng lên. Đây là hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất tiến vào dạ đạo tầm cung. Vì có thể thuận lợi đi tinh thần lạc cốc thám hiểm, cô thần sáng sớm liền đến hướng vương hậu xin phép nghỉ. Không nghĩ tới đối phương thế mà còn không có rời giường. Chuyên cần chính sự ái dân quốc vương bệ hạ đã rời giường, vương hậu thế mà còn ỉ lại trên giường không có tỉnh. Thật sự là đảo ngược thiên cương. Chính mình có cần phải hảo hảo đi phê bình nàng. Cô thần không để cho người thông báo, mà là chính mình đi theo cung nữ đi tới vương hậu tầm cung. Đáng tiếc vương hậu điện hạ rất nhanh liền phát hiện cô thần khí tức. Nàng tiện tay bố trí một đạo băng vụ, ngăn cản cô thần muốn xông vào khuê phòng ý đồ. Cô thần bất đắc dĩ thở dài, phất tay cho lui cung nữ, tự mình một người ở bên ngoài chờ lấy. Không bao lâu, băng vụ biến mất. Cô thần lập tức đi vào, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Dạ đỡ hất lên cực kỳ lỏng lẻo áo ngủ, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Tóc dài như thác nước giống như chút xuống, hơi có chút lộn xộn. Một đôi đùi ngọc cân xứng mà thon dài cũng cùng một chỗ, trắng đoan bóng loáng, thậm chí ẩn ẩn chiếu ra nhàn nhạt quang trạch. Tú mỹ chân trần dẫm tại mềm mại tơ lụa trên đệm, hướng phía cửa phương hướng điểm một cái trắng non chói mắt ngón chân. Cô thần lập tức hiểu ý, cầm lên cửa ra vào một đôi dép bệnh, đi tới. Dạ không nhìn cô hận muốn tự mình cho nàng mang giày ý đồ, tùy ý giẫm lên dép bệnh, đi đến tấm gương bên cạnh. Môi đỏ cắn một cây dây tóc, đôi tay hướng về sau, đem tóc dài buộc lên, trong lúc lơ đãng lộ ra giường chi ngọc giống như phía sau lưng, da thịt dưới tia sáng dịu dịu tản mát ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Mỗi một cái động tác tinh tế đều tản ra y mắng dụ hoặc cùng kinh người mị lực. Dạ đèo đem đầu tóc buộc tốt, thanh âm bình tĩnh tại cổ hận vang lên bên hai, "Bệ hạ sáng sớm tới tìm ta, là có cái gì quan trọng sự tình sao?" Cô thần ổn định tâm thần, trả lời, "Vương thúc muốn dẫn ta tiến hành một đoạn thời gian phong bế tính đặc huấn." Vương thúc nói tu luyện của ta đã đến bình cảnh kỳ, cần tiến hành thời gian nhất định đặc huấn ma luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Hắn nói ta phải mau sớm cường đại lên, bởi vì đem đến khả năng có cái gì nhiễu loạn muốn bộc phát, nói thêm thăng đẳng cấp cũng tốt tại trong đại loạn có sức tự vệ. Dạ đéo nhìn qua thần sắc kiên nghị của hận, nói khẽ, bệ hạ có lòng này rất tốt, bất quá cũng không cần quá cưỡng cầu. Tu luyện loại chuyện này muốn tiến hành theo chất lượng, không thể nóng lòng cầu thành. Ngươi có thể tại trong mấy ngày ngắn ngủi đột phá đến nhị giai, đã rất nhanh. Vương thúc lời nói ngươi nghe một chút là được rồi. Có ta ở đây, không có cái gì có thể uy hiếp được bệ hạ nhiễu loạn. Cô thần trong lòng nói không cảm động là giả. Bất quá dựa theo kiếp trước trò chơi phát triển, giả được cuối cùng vẫn không có bảo toàn ở chính mình. Trước kia cô thần hoài nghi vương hậu trung thành, cảm thấy là nàng cố ý hành động, hiện tại đã không tồn tại cái vấn đề này. Vậy cái này ở giữa nhất định là xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Theo lý thuyết, có một cái tương đương với truyền kỳ giai thực lực vương hậu tiếp thân bảo hộ, cô thần là không thể nào xuất hiện sai lầm gì. Nam cảnh bên kia vương hậu khẳng định sẽ mười phần cảnh giới, sẽ không cho đối phương cơ hội xuất thủ. Như vậy hẳn là còn có một cố cường đại phản động thế lực trong bóng tối ẩn nút, cô thần kiếp trước xác suất lớn là chết ở trong tay bọn họ. Sẽ là ai chứ? Gia tộc đủ còn hiểm nghi tại cô thần trong đầu thật lâu quanh quẩn một chỗ. Muốn nói lo lắng, cái này vĩnh viễn giấu ở chỗ tối gia tộc đủ còn mới là nhất làm cho người để ý hớ mặn nơi đó phải tăng tốc bố cục. Hắn hiện tại phải nhanh một chút biết rõ gia tộc đủ còn sau lưng như đồ. Bay ở ngoài sáng đau thương không đáng sợ, đến từ chỗ tối độc tiễn nhất đả thương người. Cô thần rất mau trở lại nói, ta sao có thể để tỷ tỷ bảo hộ ta đây? Ta là quốc vương, ngươi là vương hậu, nên là ta bảo vệ ngươi mới đúng. Dạ được trầm mặc một hồi, khẽ mở môi đỏ, nếu bệ hạ đã có quyết tâm này, vậy liền hảo hảo nỗ lực á ta chờ bệ hạ tới bảo hộ ta.
Chương 90 bị vây công mạo hiểm đoàn, anh hùng cứu mỹ nhân. 1. Chương 90 bị vây công mạo hiểm đoàn, anh hùng cứu mỹ nhân. 1. Lưu Luyến không rời rời đi Vương hậu tẩm cung sau, Cổ Thần đem chính mình đoàn đội triệu tập tới. Hắn đem một tấm vương quốc xây lần địa đồ trải rộng ra, đối với mọi người nói, ngày mai chúng ta từ ý mẹn xuất phát, lấy vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn danh nghĩa, tiến về vương quốc xây lần gạ vịn công tước lãnh địa. Chính là chỗ này, một cái tên là Tinh Thần Lạc Cốc địa phương. Cổ Thần giao cho đám người mấy cái huy chương, nói mạo hiểm đoàn đã đăng ký qua, đây là thân phận huy chương. Chúng ta về sau liền lấy vô tận chi nhận danh nghĩa ở bên ngoài hành động. Xe ngựa tại thông hướng vương quốc xây lần trên quan đạo phi nhanh. Trong xe trừ Cố Hận, cũng chỉ có hai vị thuật sĩ tiểu thư. Nét thì tâm linh thuật sĩ có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Về phần Phật Dạ, Cố Hận lần này hoàn toàn là mang nàng đi ra mở mang kiến thức một chút đế quốc gạt cản di chỉ bên trên các loại cơ quan bấy dập. Cơ quan thuật sĩ trọng yếu nhất vẫn là phải thực tiễn. A Nổn Sung làm lên phu xe nhân vật. A Sú Nạ thì là không nguyện ý cùng một cái quý tộc đại tiểu thư một dạng cưỡi xe ngựa, lựa chọn chính mình cưỡi ngựa đi đường. Mặc dù có như thế một vị đại mỹ nữ ở bên ngoài lắc lư, bất quá cũng không có cái gì thích nghe ngóng đánh mặt kiểu đoạn phát sinh. Cái này khiến Cổ Hận thầm mắng kiếp trước những cái kia Tam Lưu viết lách viết Tam Lưu kỳ huyễn tiểu thuyết quả nhiên đều là lừa gạt người. Một đoàn người thuận lợi xuyên qua quốc cảnh tuyến, lại trải qua một ngày đi đường, tiến nhập gạ vịn công tước lãnh địa. Màn đêm bao phủ đại địa, một đoàn người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Cổ Hận đối với đám người dặn dò, nơi này đã là Tinh Thần Lạc Cốc bên ngoài địa khu, tính vẫn xâm lâm. Khoảng cách Tinh Thần Lạc Cốc đại khái còn có nửa ngày lộ trình, buổi tối hôm nay mọi người tốt tốt nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai chúng ta liền tiến vào Tinh Thần Lạc Cốc. Mặt khác mời mọi người ban đêm không cần tùy ý đi lại, bởi vì Tinh Thần Lạc Cốc ảnh hưởng, tinh vẫn xâm lâm bên trong có thể sẽ xuất hiện tiểu quy mô ma lực loạn lưu. Ma lực loạn lưu không chỉ có sẽ làm nhiễu người thi pháp, còn thường xuyên ẩn chứa khó mà nắm lấy năng lượng, thậm chí có thể ảnh hưởng cảnh vật xung quanh, sinh ra cực đoan biến hóa. Là giã ngoại đám mạo hiểm giả không nguyện ý nhất gặp gỡ tồn tại. Ác Nôn nghe được trong rừng rậm có ma lực loạn lưu, sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Dùng qua đơn giản bữa tối, cô cần an bài tốt trực đêm nhân thủ, một đoàn người đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, rít gào trầm trầm âm thanh phá vỡ đêm yên tĩnh. Ngay sau đó là một trận nam nữ tiếng giống cùng binh khí va chạm thanh âm. Xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được các siêu phàm giả thi pháp vết tích. Đám người trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, Ác Nôn có chút nghiêng người lắng nghe, phong phú mạo hiểm kinh nghiệm để hắn lập tức có phán đoán, nói giống như là một bầy chó thủ lĩnh đang vây công một chi mạo hiểm đoàn. Phương hướng tây bắc, cách chúng ta đại khái 2 cây số. Cô thần hơi kinh ngạc, mạo hiểm đoàn. Nơi này đã thuộc về Tinh Thần Lạc Cốc khu vực bên ngoài. Bình thường mạo hiểm đoàn tùy tiện cũng sẽ không bước vào loại địa phương này. A Su Na chiến ý bừng bừng mở miệng hỏi, chúng ta mau mau đến xem sao. Vừa mới trở thành siêu phàm A Su Na không kịp chờ đợi muốn thực địa kiểm nghiệm một chút năng lực thực chiến của mình. Cô thần nhíu mày, cân nhắc vài giây đồng hồ nói ra, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi trước nhìn xem tình huống, mới quyết định. Đang khi nói chuyện, cả người biến mất tại trong bóng đêm. Họ cổ. Thương Lam Dũng Giả đoàn là Vương quốc xây lần tây bắc địa khu tương đối nổi danh mạo hiểm đoàn. Đoàn đội thành viên bao quát 2 tên nhị giai đạo tặc, 3 tên tam giai cung tiến thủ, 2 tên tứ giai chiến sĩ, cùng 1 tên ma pháp sư học đồ. Còn lại là hơn 20 cái nhất giai mạo hiểm giả. Đoàn trưởng là một vị lục giai thợ săn tiền thưởng, gần nhất hoàn chiêu một vị tứ giai sinh mệnh lĩnh vực mục sư. Tại Vương quốc tây bắc địa khu thuộc về trung đẳng thực lực. Bọn hắn nghe nói một vị đến từ trung ương đế quốc đại quý nhân ngay tại chiêu mộ mạo hiểm đoàn, nghe nói thù lao 10 phần phong phú, lúc này mới bất chấp nguy hiểm lại tới đây. Trên đường đi coi như an toàn, không nghĩ tới hôm nay ban đêm lại đụng phải một đám kẻ khó chơi. Trong hắc ám, từng đôi lóe ra quỷ dị quang mang con mắt lệnh Thương Lam Dũng Giả đoàn một đám thành viên cảm thấy không rét mà run. Đây là một chi trung đẳng quy mô của bọn cầu đầu nhân bộ lạc. Thừa dịp bóng đêm, từ 4 phương 8 hướng lặng yên không một tiếng động xuống lại tới, phảng phất trong hắc ám u linh, đem vừa mới xây dựng cơ sở tạm thời Thương Lam Dũng Giả đoàn bao vây. Cô bọn cầu đầu nhân, bọn họ dáng người thấp bé rắn chắc, thô ráp da lông tại yếu ớt dưới ánh trăng hiện ra ảm đạm quang trạch. Trên tay bọn họ vũ khí mặc dù đơn sơ, nhưng từ phía trên để lại đã khô cạn vết máu, đủ để chứng minh bọn này cầu đầu nhân ngoan lệ cùng huyết tinh. Theo một tiếng kêu chói tai, cầu đầu nhân bọn họ trong nháy mắt phát khởi công kích. Bên trong bóng đen, cô thần yên lặng dò xét lấy chiến đấu tình huống. Ác Nổn suy đoán không sai, đích thật là một bầy chó ngay tại vây công một đám nhân loại. Cô thần nhìn qua đám người này trên thân thống nhất phục sức cùng huy chương trước ngực, Thương Lam Dũng Giả đoàn. Quả nhiên là một chi mạo hiểm đoàn. Có đạo tặc, có pháp sư còn có mục sư, đoàn trưởng còn là một vị bạch ngân định phong thợ săn tiền thưởng. Nhìn phối trí hẳn là tính mảnh này địa khu trung đẳng thực lực mạo hiểm đoàn. Loại cấp bậc này mạo hiểm đoàn tại sao lại xuất hiện ở Tinh Vẫn Sâm Lâm? Những người này khẳng định đều là kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, không có khả năng không biết Tinh Vẫn Sâm Lâm trừ các loại nguy hiểm bên ngoài, căn bản không có đáng giá tham dò cùng công lược đồ vật. Vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cô thần ấy mắt vẻ suy tư quay cuồng. Hắn rất nhanh phát giác được, cầu đầu nhân trong trận doanh có một cái lục giai định phong bộ lạc tổ trưởng, còn có một vị cầu đầu nhân tế tự, cũng đã có ngũ giai thực lực. Thô sơ giản lược đánh giá một chút so sánh thực lực của hai bên, liền đối với chi này mạo hiểm đoàn vận mệnh không ôm hy vọng gì. Một chi có được tế tự cầu đầu nhân bộ lạc, đã có thể làm cầu đầu nhân các chiến sĩ cung cấp tín ngưỡng lực gia trì. Một đám thực lực bình quân tại nhị giai tả hữu, không sợ chết cầu đầu nhân, tuyệt đối không phải cái này tên là Thương Lam Dũng Giả đoàn có thể chống tự được. Chương 90 bị vây công mạo hiểm đoàn, anh hùng cứu mỹ nhân. 2. Chương 90 bị vây công mạo hiểm đoàn, anh hùng cứu mỹ nhân. 2. Mộc là một vị lục giai thợ săn tiền thưởng, xuất thân bình dân.
là một cái bình dân có thể tu luyện tới bạch ngân đỉnh phong, mộc tâm tính cùng thực lực đều gọi được người bên trong nhân tài kiệt xuất. Đặc biệt là dưới tay hắn chi này hơn 30 người mạo hiểm đoàn đội, càng là hắn có thể đạt tới lục giai vô liếng. Nhưng hôm nay ban đêm lại gặp nan quan, một chi trung đẳng quy mô cầu đầu nhân bộ lạc thế mà lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn bao vây lại. Lúc này mộc hận không thể đem cái kia hai cái chỉ biết là uống rượu chơi gái đạo tặc cho giải quyết tại chỗ. Điều tra làm việc làm chính là cái quái gì, bị một đám cầu đầu nhân bao vây cũng không biết, nhưng bây giờ lại nhiều phẫn nộ đều là không làm nên chuyện gì. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó cục diện trước mắt, ngạnh kháng là không có đường ra. Hắn cũng biết có được tế tự cầu đầu nhân bộ lạc cường hãn cùng khó chơi. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đều đâu vào đấy chỉ huy các đồng đội ứng đối cầu đầu nhân giống như thủy triều tiến công. Nhìn xem quen thuộc đồng đội từng cái trọng thương thậm chí ngã xuống, hắn nhiều lần đều muốn xuất thủ. Nhưng lý trí nói cho hắn biết phải nhịn nhịn, bởi vì hắn đã cảm giác được, trong cầu đầu nhân bộ lạc có hai cái khí tức cường đại chính dục dịch. Cầu đầu nhân bộ lạc tù trưởng cùng tế tự, tương đương với nhân loại lục giai cùng ngũ giai thực lực. Bọn chúng đang chờ đợi tự mình ra tay, sau đó vây giết chính mình. Đối mặt số lượng khổng lồ, không sợ chết đê giai cầu đầu nhân binh sĩ, tuyệt vọng bò lên trên mỗi cái đoàn viên gương mặt. Mộc nhìn qua cách đó không xa cái kia vừa mới gia nhập đoàn bọn hắn đội nữ mục sư, trầm giọng nói ra, "Mặc kệ gì, ngươi rút lui trước xuống tới, tiết kiệm một ít thể lực, chúng ta một hồi còn có trận trận đánh ác liệt muốn đánh." Cái này tứ giai sinh mệnh lĩnh vực mục sư là hắn chờ một lúc đối kháng cái kia lục giai tù trưởng cùng ngũ giai tế tự chỗ dựa lớn nhất. Cô ẩn trở lại bên người mọi người, nói ra, là một cái trung đẳng quy mô cầu đầu nhân bộ lạc ngay tại vây công một cái mạo hiểm đoàn. Trong cầu đầu nhân bộ lạc có lục giai tù trưởng cùng ngũ giai tế tự, đoán chừng đám mạo hiểm giả kia giữ nhiều lành ít. A Su Na hỏi, "Đoàn trưởng, vậy chúng ta thì sao? Muốn hay không đi hỗ trợ?" Cô ân trầm ngâm nói, "Theo lý thuyết chúng ta tốt nhất là lặng lẽ rút đi, tránh cho trêu chọc phải phiền phức. Nhưng ta nhìn những cái kia cầu đầu nhân ở vào thông hướng tinh thần lạc cốc khu vực cần phải đi qua. Vạn nhất bọn hắn giải quyết xong chi kia mạo hiểm đoàn sau ỉ lại nơi đó không đi liền có chút khó giải quyết. Cầu đầu nhân thuộc về du mục bộ lạc, tụ tập địa khu rất không ổn định. Có lẽ sẽ tại một chỗ dừng lại thật lâu. Vạn nhất nơi này thật sự là cầu đầu nhân bộ lạc khu tụ tập, thế thì không bằng thừa dịp chi này mạo hiểm đoàn có chút sức chiến đấu, liên thủ đem bọn hắn giải quyết." Cô ẩn đang suy nghĩ, một bên Hạt Nổn đông nhiên mở miệng hỏi một câu, "Chi kia mạo hiểm đoàn tên gọi là gì?" Cô ẩn thuận miệng đáp, "Giống như kêu cái gì Thương Lam Dũng Giả đoàn đi. Đoàn trưởng là cái lục giai thợ săn tiền thưởng, thực lực coi như không tệ." Nghe được mạo hiểm đoàn danh tự, Hạt Nổn khuôn mặt xuất hiện chấn động kịch liệt, ngay sau đó lại hỏi, "Đoàn bọn hắn trong đội có phải hay không có một vị nữ tính mục sư?" Cô ẩn lông mày chau lên, trả lời, "Là có một vị nữ mục sư, còn giống như là sinh mệnh lĩnh vực mục sư, làm sao, ngươi biết?" Hạt Nổn còn chưa có trả lời, một bên Phật Giả ngược lại là trước kinh hô một tiếng, "Là mặt ghẻ gì a gì?" Cô ẩn vẻ mặt cứng lại, nhìn về phía Hạt Nổn. Người sau thần sắc một trận biến ảo, chậm rãi nói ra, "Mặc kệ gì là ta trước đó cái kia mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng. Lúc đó bởi vì một chút nguyên nhân, ta bị ép giải tán mạo hiểm đoàn. Về sau nghe nói Mặc kệ gì gia nhập Thương Lam Dũng Giả đoàn, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp nàng." Cô ẩn âm thầm nghĩ ngợi nói, một cái bạch ngân giai sinh mệnh lĩnh vực mục sư đối với bất kỳ một cái nào mạo hiểm đoàn đều là cực kỳ quý hiếm tồn tại. Mặc kệ gì thế mà nguyện ý lưu tại một cái người mạnh nhất chỉ là cái tứ giai mạo hiểm giả mạo hiểm đoàn bên trong. Xem ra Hạt Nổn cùng với nàng quan hệ trong đó tuyệt đối không phải đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đơn giản như vậy. Cô ẩn hỏi, "Cái nhìn của ngài đâu, Cổn Xỉn tiên sinh? Ngài cảm thấy chúng ta hẳn là đi cứu viện chi này mạo hiểm đoàn sao?" Hạt Nổn thần sắc trong nháy mắt trở nên rất kiên định, "Đoàn trưởng, ta phục tùng ngài hết thảy mệnh lệnh." Cô ẩn cười nhạt nói ra, "Ta không phải một cái tuyệt tình chủ quân, đồng dạng, ta cũng không hy vọng thuộc hạ của ta đều là không có tình cảm máy móc. Cầu đầu nhân sẽ rất ít thành bộ lạc vây công nhân loại mạo hiểm đoàn. Có thể làm cho bọn hắn làm như vậy, rất có thể phía trước chính là bộ lạc của bọn hắn khu tụ tập. Cho nên chúng ta muốn tiến về tinh thần lạc gốc, chi kia cầu đầu nhân là tránh không khỏi, sớm muộn tất có một trận chiến. Huống chi, ta cũng rất tò mò, chi này mạo hiểm đoàn đến tột cùng tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện tại tinh vẫn xâm lâm." Cô ấn lời nói khiến cho Hạt Nổn khuôn mặt hiện lên một tia cảm kích. Sau khi có quyết định, cô ấn bắt đầu bố trí nhiệm vụ, hắn nhìn thoáng qua kích động Hạ Su Na, an bài nói, "Hạ Su Na, ngươi lần này không cần xuất thủ, nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ tốt hai đứa nhỏ này." Hạ Su Na lông mày lập tức rủ xuống, dầu dĩ nói ra, "Ta hiểu được." Cô ấn lại quay đầu nhìn về phía Hạt Nổn, "Hạt Nổn, một hồi ngươi cùng bọn hắn Thương Lam Dũng Giả đoàn đoàn trưởng, cùng một chỗ kiểm chế cầu đầu nhân bộ lạc tù trưởng. Ta phụ trách giải quyết cái kia ngũ giai tế tự. Chỉ cần giết tế tự, cầu đầu nhân không có tín ngưỡng gia trì, sẽ không phải chết đập." Hạt Nổn nghe vậy một trận ngạc nhiên, mở miệng nói, "Đoàn trưởng, ngài muốn đích thân đối kháng cái kia ngũ giai tế tự?" "Có thể ngài." Ngài mới Hạt Nổn lời nói không nói như vậy trực tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Một cái nhị giai muốn đi đánh giết một cái ngũ giai cầu đầu nhân tế tự, đây cũng quá nghe rợn cả người. Đây chính là sinh tử chiến đấu, không phải giác đấu trường loại kia nhà tròi lôi đài trò chơi. Cô ẩn trong thanh âm tản ra tự tin mãnh liệt, "Yên tâm đi, ta sẽ không lấy sinh mệnh của mình nói bừa, ta có nắm chắc." Hắn móc ra một thanh chủy thủ giao cho Hạt Nổn, nói ra, "Ma lực vũ khí, đặc hiệu là đối với phi nhân loại sinh vật có lực công kích, phá giáp, tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển tăng thêm." Cô ẩn giao cho Hạt Nổn chính là thủ hộ giả giao găm. Thủ hộ giả giao găm, 30 lực công kích, 10 xuyên giáp, 10 tốc độ đánh. Bị động, công kích phi nhân loại thời gian hiệu lực quả tăng lên 50, công kích một cái phi nhân loại sau thu hoạch được tiếp tục 3 giây 50 tốc độ di chuyển tăng thêm. Hạt Nổn mặt lộ kinh ngạc, thế mà còn có loại đặc hiệu này vũ khí. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương quốc vương thân phận, cũng liền bình thường trở lại. Hắn không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận chủy thủ. Cô ấn lại lấy ra uy năng đồ uống một hơi cạn sạch. Cảm thụ được toàn thân trên dưới phun trào lực lượng cường đại, âm thầm tính toán, xử lý cái này ngũ giai tế tự, hẳn là liền có thể lên tới tam giai. Lần này không biết các loại kỹ năng thăng cấp sẽ cho chính mình mang đến cái gì trợ lực. Chương 90 bị vây công mạo hiểm đoàn, anh hùng cứu mỹ nhân. 3, chương 90 bị vây công mạo hiểm đoàn, anh hùng cứu mỹ nhân. 3, trở lại chiến trường, trên trận thế cục đã 10 phần nghiêm trọng. Trừ Thương Lam Dũng giả đoàn người mạnh nhất lục giai thợ săn tiền thưởng bên ngoài, hai gã khác tứ giai chiến sĩ riêng phần mình gánh chịu vượt qua 10 tên cầu đầu nhân binh sĩ vây công. Nhưng các đoàn viên áp lực cũng không giảm bất mảy may, từng cái cầu đầu nhân binh sĩ tại cầu đầu nhân tế tự tín ngưỡng ra chỉ bên dưới. Hai mắt màu đỏ tươi, hung hãn không sợ chết một lần lại một lần đánh thẳng vào Thương Lam Dũng giả đoàn phòng tuyến. Không thể kéo dài được nữa, một cái cầu đầu nhân bộ lạc nói ít có 4-500 người, có thể tươi sống đem bọn hắn kéo chết ở chỗ này. Ngay tại mục chuẩn bị liều chết đánh cược một lần lúc, một đạo hùng hậu thanh âm từ đằng xa truyền đến, "Mặc kệ gì, để cho ngươi đoàn trưởng cùng ta đồng loạt ra tay, đối phó cái kia lục giai cầu đầu nhân tù trưởng." Tứ giai nữ mục sư nghe được thanh âm quen thuộc, con mắt lập tức phát ra ánh sáng. Đứng trước tuyệt cảnh lúc, người trong lòng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Loại này tiểu đoạn mặc dù ác tụ, nhưng đối với nữ nhân lực sát thương là không thể nghi ngờ. Mặc kệ gì rất nhanh lấy lại tinh thần, hướng về phía cách đó không xa mục hô, "Mục đoàn trưởng, đây là ta trước đó gia nhập cái kia mạo hiểm đoàn trưởng, là cái tứ giai mạo hiểm giả." Mục trong mắt sáng lên. Mặc dù đối phương siêu phàm nghề nghiệp không tính lợi hại, nhưng dù gì cũng là tứ giai, lúc này thêm một cái giúp đỡ chính là nhiều một phần hy vọng sống sót. Mộc chưa hề nói cảm tạ, xoay người quát, "Huynh đệ, ngươi đi liên lụy ở cái kia ngũ giai tế tự, ta tới đối phó người tù trưởng kia." Tất cả mọi người lập tức tụ lại trận hình, từ phía đông pha vây. Hạc Nộn rất nhanh liền hô, "Tế tự có người đối phó, chúng ta xử lý trước người tù trưởng kia." Mộc nghe vậy càng là đại hỉ, còn có cường giả đến rút. Chỉ cần có thể có người kiềm chế lại cái kia ngũ giai tế tự, phía bên mình liều mạng xử lý tù trưởng, vậy hôm nay sự tình liền còn có cứu vãn chỗ trống. Nhưng mà rất nhanh, Mộc cũng cảm giác mình đã bị lừa gạt. Một cái mang theo mặt nạ nhị giai siêu phàm xuất hiện tại Hạt Nổn sau lưng. Hắn nhịn không được hỏi, "Hắn? Một cái nhị giai siêu phàm? Đáng chết, ngươi sẽ không trông cậy vào hắn đi đối phó ngũ giai tế tự đi." Hạt Nổn trầm giọng quát, "Không cần phân tâm, trước giải quyết hết tù trưởng, hắn có thể đối phó được." Mộc cơ hồ muốn chửi ầm lên đi ra, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cái kia nhị giai siêu phàm không nên chết quá nhanh. Phát hiện trên chiến trường có những nhân loại còn lại siêu phàm trợ giúp, tu trưởng cùng tế tự cũng không tiếp tục cần giấu. Hai vị cầu đầu nhân bạch ngân siêu phàm đồng thời xuất thủ. Rất nhanh, Hạt Nổn liền cùng một chỗ liên thủ đối mặt cái này lục giai tu trưởng. Hạt Nổn trên cánh tay phải tản mát ra một trận hãi nhiên ba động, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt hóa đá. Một cảm thụ được đến từ Hạt Nổn trên người lực lượng bị dị, trong lòng giật mình. Đây là chú ấn lực lượng. Cái này không phải cái gì mạo hiểm giả, đây rõ ràng là một cái cường đại chú ấn chiến sĩ. Có thể khắc họa chú ấn, không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa đã lâu cổ lão quý tộc hoặc tổ chức. Đối phương đến tuột cùng là lai lịch thế nào? Bất quá có một vị chú ấn chiến sĩ ở bên cạnh trợ giúp, hắn hiển nhiên cũng có lòng tin. Phía bên mình đã bắt đầu xuất hiện thương vong, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không chút do dự, Mộc trên thân bộc phát ra cường hãn bạch ngân giai đỉnh phong ba động. Hai tay riêng phần mình xuất hiện một cây đoản kiếm cùng truy thủ, toàn thân hóa thành một đạo gió lốc, hướng về phía tù trưởng nào tới. Siêu phàm liệt nhân có được xuất sắc năng lực cận chiến cùng cao siêu kỹ xảo cận chiến. Bọn hắn thường xuyên lấy thân thủ nhanh nhẹn cùng lăng lệ công kích cùng địch nhân triển khai cận thân bắt đầu, cho dù là xuất thân tán đả tông các võ tăng cũng không phải bọn hắn cận thân chiến đấu đối thủ. Lại thêm bên cạnh còn có một vị tứ giai chú ấn chiến sĩ lực trận. Trong lúc nhất thời, cầu đầu nhân tù trưởng lâm vào ác chiến. Cái kia ngũ giai tế tự thấy thế, đang chuẩn bị tiến lên viện trợ, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trên thân hắc quang lóe lên, một khối tản ra thâm thẳm lam hỏa cầu đầu nhân xương đầu xuất hiện ở trước ngực. Bình một tiếng, xương đầu vỡ vụn, một thanh hàn quang lạnh thấu xương chủy thủ phá xương mà ra. Cô ẩn nói thầm một tiếng đáng tiếc. Dơ dạ gồng xỉn xoay chuyển, chùy thủ trên tay hóa thành hai thanh trường kiếm. Dưới chân quỷ cua phát động, như mũi tên rời cung hướng về phía cầu đầu nhân tế tự phóng đi. Một cái nhị giai thích khách. Cầu đầu nhân tế tự khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt, đột nhiên dơ lên pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Chói mắt quang mang hiện lên, ba đầu cao lớn cầu đầu nhân hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn ngay phía trước. Ba cái hư ảnh đều tản ra tam giai đỉnh phong khí tức, hướng về phía cổ hận vây quanh tới. Cổ hận trong mắt không có chút nào ba động, vung vẩy trường kiếm, phản kích gió lốc phát động. Tùy tiện ngăn cản được ba cái hư ảnh công kích, choáng váng thuật có hiệu lực. Cô ẩn vung vẩy trường kiếm, tại linh xảo tăng thêm bên dưới trong nháy mắt đâm ra trên trăm đạo như gió táp mưa rào giống như kiếm ảnh. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, ba nâng màu vỏ quýt hỏa cầu xuất hiện ở trong sân. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn lấy. Liền ngay cả Lâm vào cùng chiến trạng thái Mộc cũng không khỏi chần chờ một chút. Tình huống như thế nào? Một cái nhị giai gặp mặt thế mà trực tiếp dây ba cái tam giai cầu đầu nhân hư ảnh. Đây là thực lực gì? Cầu đầu nhân tế tự cũng là hãi nhiên biến sắc. Đột nhiên mất đi ba đạo hư ảnh, sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt. Đột nhiên vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi, vũ động pháp trượng, một cái huyết vụ tràn ngập, càng cao hơn lớn cầu đầu nhân hư ảnh chậm rãi bay lên. Ngũ giai đỉnh phong. Con chó này thủ lĩnh hư ảnh thực lực đã đạt đến gần lục giai thực lực. Triệu hồi ra ngũ giai hư ảnh sau, cầu đầu nhân tế tự khí tức trực tiếp hề bại xuống tới, bất quá trong mắt chó lại lóe ra phân chấn. Đại lục thưởng thức, Bạch Ngân cùng Thanh Đồng ở giữa có không thể vượt qua hừng câu. Cô hân cười lạnh một tiếng, chỉ là ngũ giai thôi. Tại chúng ta quê quán, cầu đầu nhân cấp 6 trước đó thế nhưng là tinh khiết phế vật. Cô thần hung vẩy trường kiếm trong tay, lấy tốc độ không thể tưởng tượng đâm về ngũ giai hư ảnh. Ngũ giai tế tự đầu chó nổi lên ra vẻ dữ tợn, một cái nhị giai lại dám cùng một cái ngũ giai siêu phàm cận thân bắt đấu. Nhìn ta không đồng nhất quyền đả bạo ngươi thanh đồng thân thể. Tế tự khống chế hư ảnh, phát ra một đạo rít lên, cầu đầu nhân hư ảnh tay phải xuất hiện một cây thật dài côn đồng, hướng về phía cổ hần đập tới. Phản kích gió lốc, bạch ngân thân thể. Cổ hần sinh kháng trụ đến từ ngũ giai một kích toàn lực. Cận thân sau, trường kiếm trong tay phi đâm, linh xảo kích hoạt, cũng không lâu lắm, vang một tiếng, một cái so vừa rồi còn muốn hỏa cầu thật lớn ở trên trận bốc cháy lên. Toàn bộ chiến trường đều xuất hiện một sát na yên tĩnh. Một cái nhấc tay, diệt tam giai, đồ ngũ giai. Cái này mẹ nó là nhị giai. Chương 91 phong hành giả tên, lưu đồ nữ đế đặc sứ. 1. Chương 91 phong hành giả tên, lưu đồ nữ đế đặc sứ. 1. Cầu đầu nhân tế tự đầy mắt chân kinh, phản phất đưa thân vào một trận hoang đường trong mộng cảnh, nhưng lại bị trước mắt chân thực phát sinh hết thảy đánh thẳng vào tâm thần. Tại hắn hoảng thần thời khắc, bên trong bóng đen, một thanh bén nhọn chủy thủ trước ngực hắn phá xuất. Triệu hắn ba cái tam giai cùng một cái ngũ giai hư ảnh sau, cầu đầu nhân tế tự hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Bị cô hần dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Càng đoạn đánh chết ngũ giai tế tự sau, đại lượng điểm kinh nghiệm điên cuồng tràn vào. Vang lên bên tai thanh âm, kiểm tra đo lường đến điểm kinh nghiệm đạt tới tiến giai trình độ, phải chăng tiến giai. Cô hần nhìn một cái cách đó không xa chiến cuộc. Tên đưa cầu đầu nhân tù trưởng tại tổn thất tế tự đằng sau, chiến ý rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Trung kích phòng ngự trận tuyến cầu đầu nhân binh sĩ cũng không có trước đó như vậy hung ác, cán cân thắng lợi đã hướng phía phe nhân loại nghiêng. Cô thần gặp thế cục đã ổn định, trực tiếp lựa chọn tiến giai. Cường đại năng lượng thần bí từ giữa thiên địa mãnh liệt mà đến, một cỗ cảm giác nóng rực từ đáy lòng dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Rực rỡ quang mang màu vàng tắm rửa toàn thân, cô thần thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người, cơ bắp trở nên càng gia tăng hơn thực, xương cốt càng cứng rắn hơn, dưới thân thể ẩn ẩn có lượng ngân sắc quang mang hiện hiện. Vang lên bên tai liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở, trốn vào bóng đen tay không đoạt lưỡi đao thân hóa vạn binh phản kích gió lốc thu hoạch được thăng cấp. Trốn vào bóng đen, cấp 3, 1 phút đồng hồ tiêu hao ma lực giá trị 2. Tay không đoạt lưỡi đao, cấp 3, đối với 10 tên địch quân đồng thời phát động ý chí kiểm định, thành công thì đoạt được đối phương vũ khí. Thân hóa vạn binh, cấp 3, là 10 tên phe bạn đơn vị, bao quát ký chủ, cung cấp một thanh ma lực vũ khí, các loại vũ khí cấp do ký chủ nghề nghiệp đẳng cấp quyết định. Phản kích gió lốc, cấp 3, vung đẩy vũ khí tiến vào một cái tiếp tục 7 giây phòng ngự tuyệt đối tư thái, tùy thời kích hoạt kỹ năng này, đối với địch phương đơn vị tạo thành 5 giây choáng váng. Phòng ngự tuyệt đối, miễn dịch cùng giai trở xuống công kích, giảm miễn 70 cao giai công kích, tiến giai tăng giai, thu hoạch được 3 điểm tự do thuộc tính tăng thêm. Cô thân lần nữa đem thuộc tính thêm điểm thêm đến ý chí lực. Tiến giai tam giai, bạch ngân thân thể luyện độ mở ra 20. Một trận thăng cấp sau, cô thần trong con mắt ngưng tụ lại màu vàng, xuất hiện quen thuộc bảng số liệu, tính danh, cô thần quật lệ ổng chủng tộc, nhân loại tuổi tác, 16 thuộc tính, lực lượng, 13, nhanh nhẹn, 12, ý chí, 18, trí lực, 15, mị lực, mắt, thiên phú, trốn vào bóng đen, cấp 3, vũ khí tinh thông, mê vụ chi tử siêu phàm nghề nghiệp, bí trước, dở dạ gồng sển vũ khí tông sư. Bạch ngân thân thể, 20 nghề nghiệp đẳng cấp, tam giai, thanh đồng cao đoạn, điểm kinh nghiệm, 0.5000 nghề nghiệp kỹ năng. Tay không đoạt lưỡi đao, cấp 3, thân hóa và binh, cấp 3, phản kích gió lốc, cấp 3, kỹ năng bị động, vũ khí tinh thông phủ văn, lửa cháy đổ thêm dầu, đại lực, linh xảo, đoạn dùng ống nhắm trang bị, quỷ cua, uy năng đổ uống, thủ hộ giả giao găm. Cổ hần nhìn lấy mình bảng. Mị lực thuộc tính một cột này đã đạt tới siêu phàm danh sách mát cấp trình độ. Đây là bởi vì cổ hần cơ sở mị lực liền xa xa cao hơn thường nhân, không có mấy lần thăng cấp cũng đã đạt tới điểm mị lực đỉnh phong. Không có cách nào, đẹp trai là trời sinh. Chờ siêu phàm giả đột phá hoàng kim, đến thất giai thời điểm, ngũ đại thuộc tính liền sẽ tổng hợp làm một cái gọi là độ truyền thuyết thuộc tính. Ngũ đại thuộc tính càng cao, cơ sở độ truyền thuyết liền càng cao, cũng liền lại càng dễ đột phá truyền kỳ. Đột phá truyền kỳ một loại trong đó chính là độ truyền thuyết muốn vượt qua 100. Theo trên người cuối cùng một đạo quang mang biến mất, cổ thần chậm rãi mở mắt ra, trong con mắt lấp lóe thần thái phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không. Liền ngay cả đã bước lui cầu đầu nhân bộ lạc, đến đây nói lời cảm tạ lục giai thợ săn tiền thưởng mà cũng nhịn không được một trận tim đập nhanh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới một cái nhị giai siêu phàm thế mà có thể sinh sinh làm thịt một cái ngũ giai cầu đầu nhân tế tự? Đây chính là trong truyền thuyết tiên tri tiêu tử sao? Cô thần thu lại khí thế, mộng xài bước đi lên, chân thành nói cảm tạ, đa tạ đoàn trưởng biện thủ chi tình. Ta đại biểu Thương Lam Dũng giả đoàn toàn thể thành viên đối với ngài khẳng khái tương trợ biểu đạt thật sâu cảm kích. Cô thần khoát khoát tay, ra hiệu đều là tiện tay mà thôi. Át Nôn đã cùng cái kia gọi là mặt ghẹ gì nữ mục sư đứng chung một chỗ. Hai người lẫn nhau giới thiệu đối phương thành viên. Cô thần cũng chào hỏi, để Ạ Sú Na mang theo hai vị thuật sĩ tiểu thư tới. Ba vị mị lực kinh người cô nương cho sau khi chiến đấu huyết tinh chiến trường tăng thêm rất nhiều phong tình cùng lượng sắc. Một khi nhìn rõ các nàng siêu phàm thực lực sau, không khỏi đối với cổ hận thân phận cảm thấy thật sâu kính sợ. Hai vị tuổi trẻ thuật sĩ, một vị tuổi trẻ tứ giai siêu phàm, cũng đều xinh đẹp đáng yêu như thế, hắn đã ở trong lòng nhận định cổ hận nhất định là một vị nào đó đại gia tộc thiếu gia. Đây là mang theo chính mình hậu cung đoàn đi ra trải nghiệm cuộc sống. Về phần ăn ổn, thì bị mặc cho rằng là vị quý tộc này thiếu gia thuê bạc tiêu. Cô thần không có quản nhiều như vậy, hắn hỏi một cái vấn đề quan tâm nhất, mặc đoàn trưởng, nơi này đã tới gần tinh thần lạc gốc. Giống như không có cái gì đáng giá thám hiểm địa phương. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mộc trong mắt trồi lên kinh ngạc, hỏi, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải hướng về phía tinh thần lạc cốc tới? Cô thần trong lòng hơi trầm xuống, chẳng lẽ tinh thần lạc cốc phát sinh dị biến gì? Không nên à, kiếp trước nơi đó tại ạt nổn phát hiện đồng tâm chú ấn trước đó, vẫn luôn là không người hỏi thăm tồn tại. Hán kiên nhẫn chờ đợi đối phương giải thích. Mộc nói ra, các ngươi khẳng định là gần nhất mới tới nơi này đi, khả năng không biết một tin tức. Ngay tại trước mấy ngày, gạ bình công tức trưởng tử hướng toàn bộ Tây Bắc địa khu phát ra mạo hiểm đoàn chiêu mộ treo giải thưởng nội dung chính là công lược tinh thần lạc gốc. Vô luận cuối cùng là không được tuyển chọn, đều có một bút phần thưởng phong phú có thể cầm. Mà một khi được tuyển chọn, liền có cơ hội trở thành công tức gia tộc ngự dụng mạo hiểm đoàn, trở thành công tức gia tộc người. Hiện tại toàn bộ Tây Bắc địa khu mạo hiểm đoàn nghe tin lập tức hành động, đều nhao nhao tại hướng tinh thần lạc cốc bởi. Chúng ta nhận được tin tức chậm chút, vận khí không tốt, không nghĩ tới trên con đường phải đi qua bị một đám từ bên ngoài đến cầu đầu nhân cho chiếm lĩnh. Cô thần lông mày trao lên, chưa chắc là vấn đề vận khí, có thể là có người từ đó cản trở, như thế mê người treo giải thưởng, đối thủ cạnh tranh khẳng định là càng ít càng tốt. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này gạ vỉn công tước trưởng tử đống nhiên nổi điên làm gì, đang yên đang lành vì cái gì muốn đi công lược tinh thần lạc cốc. Kiếp trước cũng không có phát sinh chuyện này a, gạ vỉn công tước gia tộc, đây chính là vương quốc xây lần cảnh nội lớn nhất mấy cái thực quyền quý tộc một trong. Kiếp trước chấn động một thời gạ vỉn biến cố nói chính là bọn hắn, luôn luôn trung thành tuyệt đối, ba triều lao thần gạ vỉn công tước, thế mà bị tam vương tử xạ sẩn tuân ra cấu kết đời đời địch quốc vương quốc mở dị giờ bí mật kinh thiên. Cái này cái cọc bê bối cơ hồ quét sạch toàn bộ đại lục, cổ thần cũng có chỗ nghe thấy. Gạ vỉn công tước trưởng tử, tên đầy đủ hẳn là phê lộ gạ vỉn. Tại biến cố đằng sau dẫn đầu còn thừa thành viên gia tộc nâng nhà đảo vong đến vương quốc mở dị giờ. Cũng ở phía sau tới vạn quốc tranh bá phim tư liệu ghi vào lúc trở thành vương quốc mở dị giờ tiến công vương quốc xây lần quân tiên phong tướng lĩnh. Một đoạn này phức tạp đơn đoán tình cựu tạm thời không nói, cổ thần hiện tại muốn biết rõ đối phương mục đích thật sự là đồng tâm chú ấn tung tích bị người phát hiện, hay là xuất phát từ nguyên nhân gì khác. Cổ thần vừa nhìn về phía mộc đoàn trưởng, hỏi các ngươi có biết hay không gạ vỉn thiếu gia tại sao muốn công lược tinh thần lạc gốc. Theo ta được biết nơi đó nhưng không có vật gì có giá trị. Mộc đoàn trưởng lắc đầu, cách đó không xa nữ mục sư mặt ghẹ gì ngược lại là mở miệng nói, ta ngược lại thật ra từ sinh mệnh thần điện nghe được đến một chút tin tức, tựa như là vì một vị đến từ trung ương đế quốc đặc sứ. Trung ương đế quốc đặc sứ? Cô thần cảm giác càng thêm mơ hồ, hỏi tiểu thư biết vị này đặc sứ danh tự sao? Mặt ghẹ gì hồi ức nói giống như kêu cái gì phong hành giả, tương đối kỳ quái. Nàng đã từng đến sinh mệnh thần điện cầm qua đồ vật, ta cũng là nghe đám giáo chủ nói. Phong hành giả? Cô thần trong đầu hiện lên một tia thiểm điện. Đây chính là ý nghệ tập bộ tộc vương tộc mới có thể sử dụng dòng họ. Chương 91 phong hành giả tên, nhu đồ nữ đế đặc sứ. 2, chương 91 phong hành giả tên, nhu đồ nữ đế đặc sứ. 2, phong hành giả. Phong hành giả. Trí nhớ của kiếp trước vào tới, không được, tin tức quá ít, không dễ phán đoán. Bởi vì trung ương đế quốc nữ đế, sản nịt cơ lìn bệ hạ học tập hành giả gia tộc có rất sâu nguồn gốc. Nàng có rất nhiều cấp dưới đều đến từ ý nghệ tập vương tộc. Cô thần trong lúc nhất thời cũng không tốt xác định người tới đến tột cùng là ai. Bất quá nếu là vương tộc huyết mạch, cô thần đương nhiên có khác dự định. Tinh thần lạc cốc đã từng là đế quốc gạt cản một chỗ sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu này là đế quốc gạt cản thần học viện nghiên cứu thượng cổ học tộc ma pháp và văn hóa địa phương. Trong đó đồng tâm chú ấn chính là thành quả nghiên cứu của bọn hắn. Cô thần nghĩ đến kiếp trước tại trên diễn đàn nhìn thấy có quan hệ cái này mạo hiểm phó bản giới thiệu. Bên trong nói sở nghiên cứu này có giá trị nhất còn không phải đồng tâm chú ấn. Đồng tâm chú ấn chỉ là đế quốc gạt cản các học giả căn cứ cổ học tộc ma pháp sáng tạo cái mới đi ra một loại đơn giản chú ấn. Sở nghiên cứu này chân chính bảo tàng là những cái kia đến từ cổ học tộc văn minh truyền thừa. Lúc đó đế quốc gạt cản sở dĩ hao phí món tiền khổng lồ thành lập sở nghiên cứu này, chính là đào móc đến một chỗ cổ tinh linh văn minh di chỉ, tại di chỉ này trên cơ sở thành lập sở nghiên cứu. Di chỉ trừ thượng cổ tộc huyết mạch, những người khác không cách nào mở ra. Thượng cổ tộc đã biến mất, huyết mạch của bọn hắn lưu truyền đến hiện tại chính là những cái kia tinh linh vương tộc huyết mạch. Nhưng mà tinh thần lạc cốc vốn là tân thủ kỳ phó bản, bình thường tân thủ không có khả năng tiếp xúc đến tinh linh vương tộc huyết mạch. Chuyện này cũng liền bị các người chơi xem như là chó bày kế ác thú vị, không có người chân chính có cơ hội tìm tới một cái tinh linh vương tộc huyết mạch, tiến ở trong đó tìm kiếm bảo tàng. Nhưng bây giờ cổ hận gặp phải tình huống lại là hoàn toàn không giống, thế mà thật có một vị ý nghệ tập vương tộc ở chỗ này. Mục đích hay là tinh thần lạc gốc? Cổ hận hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lộ ra suy tư quan mang. Thượng cổ tinh linh văn minh truyền thừa di sản, ai biết bên trong có cái gì cổ quái kỳ lạ đồ tốt. Làm, vận mệnh chi thần đều đem một cái tinh linh vương tộc đưa đến bên cạnh mình, cái này nếu là không chơi lên một bút, thật có thể sẽ hối hận cả một đời. Hai chi mạo hiểm đoàn đạt thành nhất trí, cùng nhau đi tới tinh thần lạc gốc. Tinh thần lạc gốc, sở dĩ có cái tên này, là bởi vì trong sơn cốc kỳ dị quy tắc ảnh hưởng. Mỗi đến tối thời điểm, nhìn lên màn trời, đều rất giống có vô số tinh thần hướng phía trong cốc rơi xuống. Nghe đồn là bởi vì nơi này đã từng vẫn lạc qua một vị thánh giả, sụp đổ sau tinh thần thánh điện dẫn đến quy tắc của nơi này phát sinh bẩn mẹo. Trong sơn cốc quanh năm tràn ngập sương mù xám xịt, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh nói mớ sương mù. Xuyên thấu qua nói mớ sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy các loại hình dạng thực vật quỷ dị tùy ý sinh trưởng. Ngoài sơn cốc trên đất trống, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng sắc thái lộng lẫy lều vải cùng tung bay cơ sĩ. Vương quốc xây lần Tây Bắc địa khu, phàm là có danh tiếng mạo hiểm đoán tất cả đều tề tụ nơi này. Đem ngoại sơn cốc kiến thiết thành một cái cự đại doanh trại quân đội. Thỉnh thoảng, có ống tay áo đeo gia tộc gạ vỉn huy chương tôi tớ tại huyên náo ồn ào doanh trại quân đội bên trong xuyên tới xuyên lui. Dẫn theo ứng chiêu quên mà đến mạo hiểm đoàn các đại biểu, tiến về nơi xa xa hoa nhất một chỗ đại trướng, tham gia đến từ nữ đế đặc sứ tuyển bạt khảo nghiệm. Đại trướng bên ngoài, kiên cố hàng rào cao cao đứng vững, điêu khắc gia tộc gạ vỉn chuyên môn hình dáng trang sức. Cho dù chỉ là một chỗ doanh địa tạm thời, hàng rào tuyển dụng cũng là chân quý ma pháp vật liệu gỗ, không chỉ có không thể phá vỡ, còn có thể chống cự các loại ma pháp công kích. Đại trướng ngoại quan xa hoa quý khí, trang trí lấy vô số trân bảo. Đại trướng cửa bảo, hai hàng người mặc áo giáp thị vệ trực tiếp đứng thẳng, bên trong các ngõ ngách đều có người làm bọn họ bận rộn thân ảnh. Toàn bộ doanh địa tản ra cao quý, uy nghiêm khí tức, mỗi một chỗ chi tiết đều biểu hiện ra vô tận tài phú cùng quyền lực cường đại. Đại đế quốc hoàng đế đặc sứ, Tây Bắc Vương quốc công tước chi tử, phàm là tiến vào đại trướng mạo hiểm đoàn đại biểu, vô luận trước đó tại Tây Bắc đại lục xông ra đến bao lớn thanh danh, đều muốn thu hồi trong lòng kiêu ngạo, khiêm tốn mà cúi thấp đầu. Bọn hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn một chút, cái kia ngồi ngay ngắn trên chủ tọa tuyệt mỹ hơi ý nệ. Cho dù vị này hơi ý nệ ngay tại không có hình tượng chút nào địa đại nhanh can ăn, thưởng thụ lấy vương quốc xây lần đặc sắc mỹ thực. Thời khắc này công tước người thừa kế phễ lộ gạ bỉn, chính kiên nhận hướng bỉn sổ đeo giới thiệu tân tiến đại trướng mạo hiểm đoàn đại biểu. Thương viêm chi tâm mạo hiểm đoàn, đoàn trưởng là một vị bát giai linh năng võ sĩ là lần này tham gia chiêu mộ mạo hiểm đoàn bên trong cường đại nhất một chi. Đoàn bọn hắn đội trong thành viên có một vị tinh thông cơ quan bấy dập ngũ giai đạo tặc, thám hiểm kinh nghiệm 10 phần phong phú. Huyền Sô đeo lập tức tới một tia hứng thú, dừng lại nuốt thức ăn miệng, hỏi: "Tên đạo tặc kia đâu, mang tới để cho ta xem." Hải Phệ Lộ hướng thị vệ phân phó một câu, rất nhanh, một cái vóc người thấp bé đạo tặc liền có chút co quắp đi tới trước mặt hai người. Huyền Sô đeo đánh giá một lát, tiện tay điểm nhẹ, đạo tặc kia dưới chân mặt đất trong nháy mắt dâng lên mấy đạo quang mang rực rỡ. Sau đó huyễn hóa thành một cái trong suốt ma pháp lồng giam mặt vách bên trên lóe ra năm mai phù văn thần bí, không ngừng biến ảo nhan sắc cùng hình dạng. Đạo tặc sắc mặt đầu tiên là trắng nhợt, sau đó ý thức được đây là đối phương đang khảo nghiệm chính mình. Hắn tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên chuyên chú, bắt đầu tay giải trừ ma pháp này bấy dập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đạo tặc trên trán không ngừng chảy ra khẩn trương mồ hôi, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Huyền Sô đeo tiện tay bố trí ma pháp bấy dập không chỉ có dị thường rườm rà, hơn nữa còn sẽ phóng xuất ra một loại quỷ dị ma lực ba động, càng không ngừng quấy nhiễu bị nhốt người tư duy cùng lực lượng. Rốt cục, đạo tặc hao phí toàn bộ tinh lực, vẫn không thể nào giải khai mai thứ nhất phù văn. Cả người bởi vì quá mỏi mệt mà ngất đi. Huyền Sô đeo không có tí sức lực nào phất phất tay, cổ tinh linh gì chỉ thích nhất thiết trí các loại cổ quái kỳ lạ ma pháp bấy dập. Muốn cùng nhau đi trước mạo hiểm đoàn nếu là ngay cả tộc cơ bản nhất bấy dập đều phá giải không được, đi cũng là vương hữu. Hải Phệ Lộ sắc mặt trở nên rất khó coi, đều đã một buổi sáng, thế mà ngay cả một cái hợp cách mạo hiểm đoàn đều không có. Thậm chí ngay cả hắn nhất ôm hy vọng, làm áp trục sử dụng thương viêm chi tâm đều không thể thành công. Không khỏi làm hắn chủ nhà này cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đang lo lắng có phải hay không muốn mở rộng chiêu mộ phạm vi lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng huyên náo, ngay sau đó còn có bọn thị vệ quát lớn âm thanh cùng tiếng bước chân. Hải Phệ Lộ vốn là tâm tình không tốt, lúc này nghe phía bên ngoài hỗn loạn một đoàn, không khỏi càng thêm tức giận, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Ai ở bên ngoài náo sự?" Rất nhanh có thị vệ mang đến tình huống bên ngoài, thiếu gia, tựa như là có một chi mạo hiểm đoàn cùng người của chúng ta phát sinh xung đột. Hải Phệ Lộ lập tức nổi trận lôi đình, từ đâu tới mạo hiểm đoàn, như thế không có mắt, không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Đối phương Đức Quang trả lời, giống như là cái kêu cái gì? Vô tận chi nhận. Trước kia chưa nghe nói qua. Chương 92 có cá tính nữ đế đặc sứ, 1, chương 92 có cá tính nữ đế đặc sứ, 1, đại trướng bên ngoài một mảng lớn trên đất trống, từng cái đến từng cái mạo hiểm đoàn các đại biểu lòng tin tràn đầy đi tiến vào đại trướng, lại từng cái rũ cụp lấy đầu đi ra. Tình huống rất rõ ràng, vừa giữa chưa sắp tới rồi, đến nay còn không có một cái mạo hiểm đoàn thông qua tuyển bạn. Cô thần vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn trước đó không có đệ trình qua phiếu báo danh, là đến hiện trường về sau lâm thời giao, bởi vậy xếp tới cuối cùng. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành thương lam dũng giả đoàn cũng sớm tiến vào, bất quá thật đáng tiếc, cũng không thể thông qua. Cô thần giờ phút này ngay tại hỏi thăm mặc đoàn trưởng có quan hệ khảo nghiệm nội dung. Nghe đối phương miêu tả, trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ, nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Đang nói, cách đó không xa vang lên một nữ nhân thanh âm tức giận, "Bù giờ, ngươi thế mà còn có mặt mũi xuất hiện ở chỗ này?" Đối diện mặc đoàn trưởng sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, "Là mặt ghẻ gì thanh âm?" Cô thần nhíu mày, cùng mặc đoàn trưởng cùng một chỗ hướng sự phát địa điểm tiến đến. Đến xem xét, quả nhiên, trừ mặt ghẻ gì bên ngoài, hạt nổn cũng ở tại chỗ. Hai người đối diện là một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử gầy yếu, trong mắt hiện lên ánh mắt không có hảo ý, đây chính là vừa mới mặt ghẹ gì trong miệng cái kia bù giờ. Bù giờ thanh âm vừa mịn lại nhọn, "Mặt ghẹ gì, không nghĩ tới ngươi còn như thế chấp mê bất độ, thế mà còn đi theo ngốc đại cá này." Mặt ghẹ gì phẫn nộ nói, "Ngươi tên phản đồ, nếu như không phải ngươi vì lệnh nọ tên hôn đảng kia nam tước, đem thực giả tình báo tiết lộ ra ngoài, mạo hiểm đoàn cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ngươi chính là cái vong ân phụ nghĩa hôn đảng, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước là ai đem ngươi từ ma thú trong miệng cứu ra sao?" Bú giờ ngữ khí ngạo lớn nói miệng sạch sẽ một chút, "Mặc Gẹ Gì, ngươi đang vũ nhục một cái quý tộc." Mặc Gẹ Gì càng thêm phẫn nộ, nói chuyện liền muốn xông đi lên, bị ạt nổn ngăn lại. Hắn nhìn thấy bú giờ trên người phục sức, cái này vong ân phụ nghĩa hôn đản không biết đi cái gì vận khí cất chó, thế mà leo lên gia tộc gạ vìn cảnh cây cao. Trên người hắn mặc rõ ràng là gia tộc gạ vìn trang phục. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tôi tớ, nhưng có thể tại một cái trong công thức gia tộc làm tôi tớ, đó cũng là hơn người một bậc. Huống chi bú giờ đang phụ trách dẫn đạo mạo hiểm đoàn tiến vào đại trướng, hắn vừa rồi giao phiếu báo danh hiện tại cũng trên tay hắn. Hắn biết Cổ Hận lựa chọn tới chỗ này là có trọng yếu kế hoạch. Nơi này không phải phần, hắn không muốn cho Cổ Hận gây phiền toái. Bất quá có đôi khi, ngươi không muốn gây phiền toái, phiền phức luôn luôn đến chủ động cho ngươi. Bú giờ nguyên lai cũng là ạt nổn mạo hiểm đoàn thủ hạ thành viên. Hắn một mực ngấp nghé mặt ghẻ gì, có thể mặt ghẻ gì một viên phương tâm tất cả đều ký thác vào ạt nổn trên thân, đối với hắn khổ sở truy cầu hờ hững lạnh lẽo. Cái này khiến Bù Giờ vì yêu sinh hận, khi biết Ạt Nổn nữ nhi thức tỉnh thuật sĩ thiên phú sau, tâm hắn sinh ý xấu, đem tin tức này nói cho nơi đó một cái nam tước, liên hợp lại cho rơi đài Ạt Nổn mạo hiểm đoàn. Mà chính hắn cũng thừa cơ ôm vào nam tước đùi, tại hao tốn cơ hồ hơn phân nửa gia sản sau, rốt cục đi thông quan hệ, cho hắn tại gia tộc gạ vịn mưu đến một cái chức vị. Lúc đầu hắn còn tại tức đuối, Ạt Nổn thế mà không âm thanh không lên tiếng chạy, không có khả năng hảo hảo trả thù hắn. Không nghĩ tới lão thiên có mắt, hôm nay vậy mà tại nơi này đụng phải. Bú Giờ cao khí dương nhìn qua Ạt Nổn trên người mạo hiểm đoàn huy chương, cười to nói: vô tận chi nhận. Cái quái gì? Đây là cái nào não tàn chủ Uni Bi U thiếu niên nghĩ ra được danh tự? Ạt Nổn, ngươi thật sự là càng sống càng tệ hại đi. Bú Giờ mở ra một bên phiếu báo danh, tìm được vô tận chi nhận phiếu báo danh, nhìn một chút tin tức phía trên, càng là nhịn không được thoải mái cười to. Chào phúng thanh âm tại trong đám người vây xem dị thường chói tai, một cái tam giai tiểu quỷ đầu làm đoàn trưởng, Ạt Nổn, không bằng ngươi vẫn là đem con gái của ngươi giao ra, ta xin mời nam tức cho ngươi lại tổ kiến một chi mạo hiểm đoàn đi. Không che giấu chút nào cười chào phúng âm thanh để Ạt Nổn chăm chú nắm chặt nắm đấm. Bú Giờ thanh âm tiếp tục vang lên, liền tài nghệ này cũng học người ta tới tham gia chiêu mộ. Đừng đi vào về sau điếm ô đặc sứ đại nhân mắt. Ta nhìn các ngươi hay là từ chỗ nào đến, liền lăn đến nơi đâu đi. Nói trực tiếp đem phiếu báo danh tiện tay ném xuống đất. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đâm vào giữa sân. Ạt Nổn, chúng ta gọi vô tận chi nhận, không cứ gọi vô tận chi rùa. Bị người khiêu khích tới cửa còn không phản kích, cho ta hung hăng đánh cho hắn một trận. Cô thần lãnh đạm nhìn qua phách lối Bú Giờ, ra hiệu bên cạnh ạ xù nạ không nên động thủ. Hắn vừa rồi cũng nghe cái đại khái, biết mấy người bọn hắn ở giữa ân oán. Có một số việc liền phải Ạt Nổn tự mình giải quyết. Có mệnh lệnh, Ạt Nổn không do dự nữa. Đối với một cái ưu tú quân nhân mà nói, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Cái gì gia tộc gạ vịn, thực quyền công tước, chỉ cần cổ hần hạ lệnh, hắn liền cái gì cũng dám không quan tâm. Bú Giờ trong mắt đông nhiên trồi lên hoảng sợ, nhìn qua sông tới Ạt Nổn, thanh âm bởi vì sợ hãi mà trở nên sai lệnh. Ngươi, ngươi làm gì? Ta là người của gạ vịn công tước, ngươi không muốn sống nữa. Vang một tiếng, Ạt Nổn ngay cả chú ấn đều không có mở, một quyền đem Bú Giờ đánh té xuống đất. Sau đó giống như là đang phát tiết phẫn nộ một dạng, đem Bú Giờ đánh như con chó chết một dạng co quắp trên mặt đất, không có chút nào vừa rồi bênh báo hung hăng khí thế. Làm gì, làm gì? Thấy mình người bị đánh, gia tộc gạ vịn bọn thị vệ trong nháy mắt đem Ạt Nổn bây lại, dừng tay, mau dừng tay. Ạt Nổn thấy đối phương người tới, cũng bất quá nhiều dây dưa, hướng Bú Giờ chỗ yếu hại hung hăng đạp một cước, trở lại cổ hần bên người. Bú Giờ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vốn là sắc nhọn thanh âm lộ ra càng thêm chói tai. Hắn khóc ròng ròng nhìn về phía thị vệ bên trong một cái tuổi khá lớn người, thêm mắm thêm muối đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Đây chính là hắn lúc trước dùng tiền đi phương pháp. Lớn tuổi thị vệ nghe xong, đi đến cổ hận trước mặt mọi người, tức giận nói: các ngươi ai là vô tận chi nhận đoàn trưởng? Dám ẩu đả chúng ta gạ vịn người của gia tộc, không muốn sống? Ngươi tới, để bọn hắn kiến thức một chút gia tộc gạ vịn uy nghiêm. Cổ hận không có phản ứng hắn, ánh mắt ra hiệu một bên Asuna. Asuna đã sớm nhịn không được, trong tay hồng quang lóe lên, một đầu thật nhanh hồng ảnh trong nháy mắt bay ra, hướng phía vây quanh thị vệ quanh một vòng, trực tiếp đem đám người hất tung ở mặt đất. Này lớn tuổi thị vệ cũng bị trọng điểm chiếu cố một chút, toàn bộ cái cằm hoàn toàn chất khớp, nói đều nói không rõ ràng, la lộn. Hỗn đàn, người tới. Người tới, cho ta. Cổ hần cười nhạt một tiếng, trên thân ma lực phun trào, hướng về phía trước mặt đại trướng cao giọng nói ra: các ngươi hợp tộc ngũ hệ lồng giam thuật ta có thể phá giải. Cổ hần tiếng nói vừa dứt, trong đại trướng truyền đến một đạo thanh thúy êm thai tiếng nói: thú vị, tiến đến thử một chút đi. Theo đạo này tiếng nói phát ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Ở đây đại bộ phận đều đi vào quá lớn nợ, biết đạo này tựa như tiếng trời tiếng nói là đến từ nữ đế đặc sứ. Liền ngay cả những thị vệ kia cũng đều không còn dám động. Chỉ chốc lát sau, một cái quý khí 10 phần tuổi trẻ thiếu ra mặt âm trầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là gạ vịn công tước trưởng tử, Hải Phệ Lô gạ vịn. Hải Phệ Lô đi vào cổ hần trước mặt, trầm giọng hỏi: vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Cổ hần gật đầu. Hải Phệ Lô nhìn một chút cổ hần cách ăn mặc, trong lòng hiện lên vẻ cổ quái. Từ khi cái kia bóng đen chi chủ nổi danh về sau, hắn người bắt chước xem như càng ngày càng nhiều. Hiện tại cơ hồ đầy đường này chủng loại giống như cách ăn mặc. Hải Phệ Lô có người sau lưng đem vừa mới Bú Giờ ném xuống đất phiếu báo danh nhặt lên, đưa tới. Một bên Bú Giờ mặt lộ tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới cái này xa lạ đoàn trưởng thế mà có thể kinh động Phệ Lô tự mình đến đây. Ném đi phiếu báo danh chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Dù sao một cái tam giai đoàn trưởng, coi như không để cho hắn tham gia chiêu mộ tuyển bạn, cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng hôm nay cái này tam giai mạo hiểm đoàn vào Phệ Lô mắt, vậy coi như không giống với lúc trước. Nếu xử lý không xong, hắn tốn hao hơn nửa đời người tiếp tục nhu cầu chức vị coi như ngâm nước nóng. Thậm chí về sau ngay cả thanh danh đều hỏng, một cái bị gia tộc gạ vịn đuổi ra ngoài tôi tớ, ai còn dám dùng? Bú Giờ lâm vào nồng đậm hối hận ở trong. Chương 92 có cá tính nữ đế đặc sứ 2, chương 92 có cá tính nữ đế đặc sứ 2. Hải Phệ Lô nhìn một chút phiếu báo danh tam giai, hắn cảm giác cái chán một trận tinh thịch. Xuống chút nữa nhìn, đoàn đội trong thành viên có cái cơ quan thuật sĩ, có lẽ đây là lòng tin của hắn nơi phát ra đi. Hải Phệ Lô trầm giọng nói: ngươi cái kia cơ quan thuật sĩ thành viên đâu? Mang theo cùng một chỗ đi theo ta. Cô thần tiến vào đại trướng thời điểm, tinh linh tiểu thư ngay tại ăn như gió cuốn, thưởng thụ lấy các món ăn ngon. Cô thần ngẩng đầu nhìn lên, dung mạo này, địa bộ này, một cái tên miêu tả sinh động, Uyển Sổ Đeo Phong hành giả. Vị này tinh linh tiểu thư thế nhưng là cùng trung ương đế quốc nữ đế bệ hạ sản nịt cờ lìn quan hệ cá nhân rất thân, thậm chí nữ đế bệ hạ có thể thành công đăng cơ. cùng ỉn sổ đeo phía sau và ỉn nệ tập vương tộc duy trì là không thể tách rời. Không nghĩ tới nữ đế đặc sứ lại là nàng. Đồng thời trong lòng âm thầm bổ trộn, nữ nhân này thế nhưng là nổi danh không đứng đắn. Làm lên tính tình lúc ngay cả nữ đế sản nị cũng dám hố, giao thiệp với nàng nhất định phải thận trọng. Ỉn sổ đeo ưu nhã nhếch môi đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía cổ hần hai người, ánh mắt trước tiên ở phật dạ trên thân dừng lại một hồi. Cơ quan thuật sĩ, đáng tiếc đẳng cấp quá thấp, không phải vậy hay là thật thích hợp. Sau đó, nàng trọng điểm chú ý một chút cổ hần, mang trên mặt truyền kỳ giai ma pháp đạo cụ, lai lịch không nhỏ. Cách ăn mặc này ngược lại là cùng cái kia bóng đen chi chủ có chút cùng loại, a là người bắt chước hay là đúng là bóng đen chi chủ bản nhân. Mặc kệ là cái nào, đều có chút ý tứ. Huyền Sô đeo có chút câu lên môi đỏ, hỏi, ngươi nghe thấy người khác miêu tả, không tận mắt nhìn thấy liền có thể biết ta dùng pháp thuật gì? Cô hần chậm rãi nói, ta trùng hợp đối với thượng cổ tộc có nghiên cứu, đặc sứ dùng hẳn là tinh linh vương tộc chuyên môn một loại ma pháp bấy dập, tên là ngũ hệ lồng giam thuật. Nó thoát thai từ thượng cổ tộc nguyên tố tước đoạt thuật. Huyền Sô đeo lông mày trao lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với thượng cổ bí ẩn có vượt qua thường nhân hiểu rõ cùng thấy rõ, là cô hồn học viện ở bên ngoài hành tẩu thủ bí giả sao? Huyền Sô đeo đè xuống trong lòng suy nghĩ, thanh âm vang lên, lời chuẩn bị xong liền chuẩn bị bắt đầu phá trận đi. Cô ẩn làm thủ thế, chỉ vừa mới đột phá siêu phàm phật giới dạ, nói là nàng phá trận, không phải ta. Huyền Sô đeo trong mắt trồi lên một tia nghiền ngẫm, ngươi xác định, bên cạnh ngươi tiểu cô nương hẳn là vừa mới thức tỉnh thuật sĩ thiên phú, sợ là ngay cả huyết mạch thuật pháp đều không có học được. Ngươi khẳng định muốn để nàng phá trận. Bên cạnh phật giả cũng là lấy làm kinh hãi, ấp úng nói tiên sinh, ta trong mấy ngày qua đi theo Nephthys tỷ tỷ một mực tại học tập cơ sở lý luận, còn chưa bắt đầu học tập vận dụng thuật sĩ năng lực. Cô ẩn mỉm cười lắc đầu, không cần, ngươi cứ dựa theo ta nói với ngươi làm là được. Cô ẩn tại phật giả bên tai thấp giọng dặn dò vài câu, người sau trên mặt biểu lộ dần dần trở nên tự tin mấy phần. Nói xong, cô ẩn thoáng rời đi mấy bước, ra hiệu Huyền Sô đeo có thể bắt đầu thi pháp. Huyền Sô đeo cùng trước đó một dạng, cánh tay vẽ ra trên không trung một đường viền đẹp đẽ, phật giả bên người liền xuất hiện một cái trong suốt lồng giam. Lồng giam chính giữa theo thứ tự sắp hàng năm mai phù văn, đỏ, cam, vàng, lục, xanh năm loại nhan sắc, phương, tròn, lang, tam giác, ngôi sao năm loại hình dạng. Nhan sắc cùng hình dạng không có quy luật chút nào tổ hợp lại với nhau, không ngừng biến động, nhìn thấy người hoa mắt. Phật giả xuất ra cổ hận lại xuất phát trước cho nàng phân phối pháp trượng, ánh mắt kiên định, chăm chú nhìn không ngừng biến ảo năm mai phù văn. Đợi đến xuất hiện một viên màu đỏ ngôi sao phù văn lúc, trong nháy mắt vung vẩy pháp trượng, miệng lẩm bẩm. Một đạo quang mang rực rỡ từ pháp trượng mũi nhọn bắn ra, chính giữa viên kia màu đỏ phù văn. Qua trong giây lát, biến ảo năm mai phù văn đỉnh trệ xuống tới. Ngay sau đó, viên kia màu đỏ ngôi sao phù văn bắt đầu lấp lóe, vặn mèo, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ. Ông một tiếng, trong suốt lồng giam ma lực ba động đột nhiên hạ xuống rất nhiều, còn lại bốn mai phù văn lại bắt đầu vận chuyển lại. Huyền Sô đeo đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thật sâu nhìn qua cách đó không xa cô hận. Phật giả khuôn mặt tươi cười giao động ra vui mừng, tiếp tục nhìn chằm chằm còn lại bốn mai phù văn, chờ xuất hiện màu xanh hình thoi phù văn lúc, lần nữa vung vẩy pháp trượng. Cùng vừa rồi không có sai biệt, lại một viên phù văn bị phá giải. Vài phút đi qua, đến lúc cuối cùng một viên phù văn bị phá giải sau, toàn bộ trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh. Ngăn trở cơ hồ toàn bộ Tây Bắc địa khu mạo hiểm đoàn một tòa ma pháp trận, thế mà bị một cái vừa mới thức tỉnh thuật sĩ thiên phú tiểu cô nương cho như vậy dễ dàng phá giải. Nếu không phải Huyền Sô đeo trên khuôn mặt đồng dạng lóe ra kinh ngạc, bọn hắn thật đúng là tưởng rằng không phải nữ đế bệ hạ đặc sứ đang cố ý đổ nước. Ai Phế Lộ càng giống là phát hiện bảo tàng bình thường, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cô hận. Huyền Sô đeo nội tâm chập trùng không chừng. Cái này ngũ hệ lồng giam thuật là các nàng tinh linh vương tộc bắt buộc pháp thuật. Chính thống vương pháp phá giải hẳn là thông qua cường đại trí tuệ cùng khả năng tính toán nắm giữ cái này năm mai phù văn vận chuyển quy luật. Thông qua can thiệp quy luật đến tiến hành phá trận. Giống thứ ra loại này một cái phù văn giải trừ, liền ngay cả Huyền Sô đeo cũng là chưa từng nghe thấy. Nếu như mỗi người đều nắm giữ biện pháp này, vậy mình tộc môn này chuyên môn pháp thuật chẳng phải là hoàn toàn thành bài trí. Cô ẩn tựa hồ là nhìn ra Huyền Sô đeo lo lắng, mở miệng nói ra, loại phương pháp này còn muốn kết hợp một loại thượng cổ tinh linh chú ngữ, đặc sứ không cần phải lo lắng. Huyền Sô đeo khôi phục trầm tĩnh, chậm rãi nói, có thể, người hợp cách. Gã Huyền tiên sinh, còn lại mạo hiểm đoàn cũng không cần thử, liền cái này. Mặt khác, ta có chút sự tình muốn cùng vị đoàn trưởng này tiên sinh đàm luận. Ai Phế Lô lập tức gật đầu nói, tốt, đặc sứ đại nhân, ta hiện tại đi an bài xuất phát công việc, chúng ta ban đêm liền xuất phát. Sở dĩ lựa chọn ban đêm là bởi vì tinh thần lạc cốc nói mớ sương mù ở buổi tối là uy lực thời khắc yếu đối nhất. Ai Phế Lô dẫn người ra ngoài, đem không gian lưu cho Huyền Sô đeo cùng cổ hận. Huyền Sô đeo nâng lên đôi mắt đẹp, ánh mắt rơi vào trên thân cổ hận, hướng hắn vây vây tay, tới, đôi bản đặc sứ cho chuyện. Cổ hận sắc mặt tối sầm, đại tỷ, ta cùng ngươi rất quen sao? Không khỏi, hắn đối với Huyền Sô đeo không đứng đắn có một tia trải nghiệm. Chương 93 tinh linh tiểu thư tín nhiệm, 1, chương 93 tinh linh tiểu thư tín nhiệm, 1, làm Phệ Lộ tuyên bố vô tận chi nhận thành công thông qua tuyển bạc sau, doanh trại quân đội bên trong không ngoài sở liệu khơi dậy một trận sóng to gió lớn. Không ít mạo hiểm đoàn người lãnh đạo tập hợp một chỗ trao đổi ý kiến. Cuối cùng được đến một cái làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối kết luận, cái này vô tận chi nhận mạo hiểm đoàn trước đó thế mà không có chút nào tin tức chuyển đến. Tựa như là trống rông xuất hiện tại vương quốc xảy lần một dạng. Phát hiện này làm bọn hắn càng là không cam lòng. Vừa mới bị người dịu dắt đứng lên, thuốc còn chưa lên xong bụ dở sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Thân thể không khỏi hướng phía dưới co quắp đi, đầy mắt đều là hoảng sợ. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Rất nhanh, mấy cái sắc mặt âm lãnh gia tộc gạ biển thị vệ liền hướng hắn đi tới, nhẹ nhàng ném cho hắn một tấm đuổi việc thông chi, tuyệt vọng trong nháy mắt mọc đầy gương mặt của bú giờ. Tựa như trước đó hắn sợ hãi như thế, hắn tốn hao hơn phân nửa gia sản đổi lấy chức vị cứ như vậy mất đi. Đáng sợ hơn, bị gạ vỉn công tức gia tộc khu trục, toàn bộ vương quốc đều sẽ không còn có hắn đất dung thân. Đang cùng Adnổn nói chuyện với nhau, Mặc đoàn trưởng cũng nhận chấn động. Bất quá đêm qua cổ hần một cái nhị giai liền có thể làm thịt một cái ngũ giai cầu đầu nhân tế tự, lại có biểu hiện hôm nay giống như cũng chẳng phải làm cho người ngoài ý muốn. Adnổn cùng bên cạnh hắn Asuna, Nethis ngược lại là một bộ đương nhiên. Không có cách nào, phát sinh ở cổ hần trên người đủ loại thần kỳ sự tình nhiều lắm, các nàng đã thành thói quen. Mặc đoàn trưởng thu lại kinh sợ, tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, tiếp tục nói, Cổn Xỉn tiên sinh, ngài cũng đã làm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, nên biết một cái sinh mệnh lĩnh vực nữ mục sư đối với một đoàn đội trọng yếu bậc nào. Không phải ta không muốn đem mặt gẹ gì giao cho ngài, chẳng qua là lúc đó chiêu mộ mặt gẹ gì chúng ta cũng bỏ ra cái giá rất lớn, mà lại trong khoảng thời gian này, chúng ta phần lớn chiến lợi phẩm đều phân cho nàng, không phải vậy nàng cũng sẽ không nhanh như vậy đã đột phá thành đồng giai. Ngài mạo hiểm đoàn giải tán lúc, nàng vẫn chỉ là tam giai, cái này ngài hẳn là rõ ràng. Coi như ta đồng ý, ta các đoàn viên cũng sẽ không công nhận. Ác nổn trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn cũng cảm thấy yêu cầu của mình có chút quá phận. Nhưng mới rồi mặt gẹ gì khẩn cầu ánh mắt để hắn khó mà cự tuyệt. Bị cưỡng chế giải tán mạo hiểm đoàn lúc, hắn đã trốn tránh một lần, chẳng lẽ lần này còn muốn trốn tránh sao? Làm cô hần mang theo Phật Dạ lúc đi ra, phát hiện hai người bầu không khí tương đối quỷ dị. Lên tiếng hỏi nguyên do sau, cô hần khép cười một tiếng, hướng về phía Nephthys có chút ngắc. Người sau lập tức hiểu ý, móc ra giấy bút đưa cho cô hần. Cô hần cầm bút ở trên giấy nhanh chóng viết, sau đó giao cho Mộc đoàn trưởng, vật này đổi mặt gẹ gì tự do thân, không tính ăn thiệt thòi đi. Mộc đoàn trưởng nửa tin nửa ngờ tiếp nhận cô hần viết đồ vật. Vừa nhìn vài phút, trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Sau đó như nhặt được trí bảo giống như nhét vào trong ngực, cảm xúc ba động kịch liệt, run rẩy thanh âm nói: "Ngài khẳng định muốn đem thứ này cho ta không?" Cô thần gật đầu nói: "Chỉ cần ngươi đáp ứng Adnổn điều kiện, vật này sẽ là của ngươi." "Ta đáp ứng." Adnổn cảm kích nhìn cô hần một chút, chạy tới cùng mặt gẹ gì báo cáo tin tức tốt này. Đưa tiến một đoàn trưởng, chờ Adnổn mang theo mặt gẹ gì trở về. Cô thần đem các đoàn viên tụ lại tới, hướng đám người tuyên bố: "Mặt gẹ gì tiểu thư về sau cũng là chúng ta đoàn đội thành viên. Một cái tứ giai sinh mệnh lĩnh vực mục sư, hay là có giá trị. Lần này ngay cả vụ em cũng có." Về phần có quan hệ cổ hận thân phận chân thật sự tình, trừ linh hồn khế ước kết thúc, hắn cũng tin tưởng Adnổn nhân phẩm. Adnổn là cái người có chừng mực, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Adnổn sắc mặt biến hóa, vội vàng mở miệng nói: "Đoàn trưởng, ta cũng không có ý tứ này, ngài rất không cần phải làm như vậy. Ta chỉ là muốn để nàng có thể tự do một chút, cho dù là trở lại sinh mệnh thần điện làm mục sư cũng tốt." Cô thần phất tay ngừng Adnổn lời nói, nói khẽ: "Cổn Xỉn tiên sinh, ta chỉ muốn để cho ngươi biết, ngươi đáng giá ta vì ngươi làm như vậy." Adnổn trên mặt hiện lên kịch liệt tâm tình chợt trợn, sau đó chăm chú nắm lấy nắm đấm, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Quốc sĩ đại chi, quốc sĩ bao chi. Khế ước là khế ước, tín nhiệm là tín nhiệm. Adnổn nội tâm bị cảm kích cùng không nói được đồ vật lấp đầy. Cô thần tuyên bố xong quyết định, liền mang theo đội viên của mình tiến về đại trướng cùng Inso đeo tụ hợp. Phật Dạ tò mò hỏi một câu: "Tiên sinh, ngài vừa rồi cho nam nhân kia viết đồ vật là cái gì nha?" Tiểu nữ hài luôn luôn kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Adnổn trừng Phật Dạ một chút, ra hiệu nàng không nên hỏi nhiều. Phật Dạ lúc này mới ý thức được sai lầm của mình, ngượng ngùng thè lưỡi. Cô thần vô tình cười cười, nói: "Không có gì, Mộc đoàn trưởng là Bạch Ngân Định Phong thợ săn tiền thưởng, ta cho hắn biết một chút một vị hoàng kim giai thợ săn tiền thưởng đi săn tâm đắc. Tin tưởng lấy thiên phú của hắn, đại khái không lâu liền có thể đột phá hoàng kim cấp đi." Đám người lúc này mới chợt hiểu, trách không được Mộc nguyện ý thả đi mặt gẹ gì. Tự thân tu vi đẳng cấp đột phá vĩnh viễn là nhất có sức hấp dẫn. Đi vào trong trướng, Ải Phế Lộ đã trở về, bên người còn đứng lấy một cái trung niên trắng hán, chính cung kính cùng Uyển Sô Đeo nói gì đó. Uyển Sô Đeo nhìn thấy cô hận tiền đến, trong mắt sáng lên, chỉ hắn, nói: "Lần này mạo hiểm đoàn đoàn trưởng là hắn, ta cũng đã đem hết thảy đều giao cho hắn làm quyết định, ngươi có chuyện gì nói với hắn đi." Tinh linh tiểu thư thờ phụng đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm, hoặc là đơn thuần chính là muốn làm vung tay trưởng quỹ. Dù sao Biển Sô Đeo vừa rồi cùng cổ hận lúc nói chuyện, đã đem lần này nhiệm vụ mục đích cáo chi người sau, cũng toàn quyền ủy thác cổ hận làm lần này hành động tổng chỉ huy cùng người phụ trách, liền ngay cả chính nàng cũng phải nghe từ an bài. Ngoại trừ hoài nghi cổ hận bóng đen chi chủ thân phận, càng quan trọng hơn là đối phương tinh thông thượng cổ tộc bí sử, có một tầng ưu thế tại công lược một tòa nghiên cứu cổ tộc văn hóa sở nghiên cứu. Cổ hận đích thật là chỉ huy không có hai nhân tuyển. Ai Phế Lộ chuyển qua ánh mắt, giật mình nhìn qua chỉ có tam giai cổ hận, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Uyển Sô Đeo lời nói có thể cùng hắn dự đoán không hợp. Hắn chiêu mộ mạo hiểm đoàn dự tính ban đầu là không muốn động dùng quá nhiều gia tộc lực lượng tham dự lần hành động này. Tinh thần lạc cốc thần bí cùng khủng bố hắn hiểu rõ, nói trắng ra là chiêu mộ tới mạo hiểm đoàn chính là phá hôi. Về phần lần này hành động tổng chỉ huy, hắn đã sớm có nhân tuyển. Bên cạnh hắn trung niên tráng hán là một vị kinh nghiệm phong phú lục giai thám hiểm giả đã từng liền tiến vào qua tinh thần lạc cốc bên ngoài. Do hắn làm chỉ huy không thể thích hợp hơn. Về phần cố hận, hắn thực sự khó mà đem tài sản của mình tính mệnh giao cho một cái vốn không quen biết tam giai người trẻ tuổi trên thân. Ai Phế Lộ bên cạnh trung niên tráng hán liền càng thêm kinh thường, trên mặt mang theo không còn che giấu khinh miệt. Để hắn một cái kinh nghiệm phong phú lục giai thám hiểm giả đi phục tùng một cái chỉ có tam giai mao đầu tiểu tử. Trung niên tráng hán trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Hắn cùng Ai Phế Lộ có một tầng thân thuộc quan hệ, lần này tinh thần lạc cốc lúc đầu nên hắn tại nữ đế đặc sứ trước mặt đại triển thân thủ thời cơ, không nghĩ tới bị một cái tam giai hỗn đản nhóc con cho đoạt chạy. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn. Chương 93 tinh linh tiểu thư tín nhiệm 2, chương 93 tinh linh tiểu thư tín nhiệm 2, Hải Phệ Lộ thu lại trong lòng phức tạp cảm xúc, nếu đặc sứ đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể theo mệnh lệnh làm việc. Hắn mang theo trung niên tráng hán đi vào Cổ Hận trước người, thanh âm mang theo một tia công tức gia tộc người thừa kế nên có khí thế, "Đoàn trưởng tiên sinh, đặc sứ đối với ngài tín nhiệm vô điều kiện để cho ta 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá ta nguyện ý tin tưởng đặc sứ ánh mắt, giới thiệu một chút, vị này là lục giai thám hiểm giả Cú Lý Cô Nam Tước. Hy vọng các ngươi hai cái có thể ở sau đó hành động ở trong mật thiết phối hợp." Cú Lý Cổ Tiêu căng nhìn Cổ Hận một chút, lãnh đạo nói, "Không biết ngươi cho đặc sứ đại nhân rót cái gì mê hồn thuật, bất quá ta cảnh cáo ngươi một câu. Tuyệt đối không nên coi là đòi đặc sứ đại nhân niềm vui liền có thể không cố kỵ gì, tinh thần lạc cốc không phải như ngươi loại này lông còn chưa mọc đủ bé con có thể qua. Không cần khoa tay múa chân, đàng hoàng đi theo ta đi, sau khi đi ra ngoài công lao của ngươi sẽ không thiếu một chút." Cô Hận đối với Cú Lý Cổ lời nói phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là bình tĩnh nói, "Nếu đặc sứ đem hành động quyền chỉ huy giao cho ta, vậy ta chỉ có một cái yêu cầu. Các ngươi nhất định phải phục tùng ta vô điều kiện. Nếu như làm không được, có thể lựa chọn rời khỏi." Cô Hận lời nói để Cú Lý Cổ đột nhiên nổi giận, con mắt trừng rất tròn, bên cạnh hắn Hải Phệ Lộ ho nhẹ một tiếng. Ngăn lại muốn nổi giận Cú Lý Cổ, Hải Phệ Lộ nhìn chằm chằm Cô Hận con mắt nhìn hồi lâu, thanh âm trở nên khách khí, nhưng rất rõ ràng có thể từ đó nghe ra một tia lạnh nhạt, "Tốt, đoàn trưởng tiên sinh, chúng ta sẽ phục tùng ngài hợp lý mệnh lệnh. Nhưng ta muốn nhắc lại ngài một câu, ngài phát ra mỗi một đạo mệnh lệnh đều liên quan đến một vị đế quốc đặc sứ cùng một vị công tước chi tử an nguy. Hy vọng ngài có thể vạn phần thận trọng, chân quý trong tay quyền chỉ huy, không cần lạm dụng. Mặt khác, ta cũng có một cái đề nghị. Vị này Cú Lý Cổ tiên sinh đã từng tiến vào tinh thần lạc cốc, cũng có tương đối phong phú thám hiểm kinh nghiệm, có hắn làm trợ thủ, hành động lần này phong hiểm sẽ rất xuống càng nhỏ hơn. Xin ngài tha thứ hắn vừa rồi hành vi, tại đế quốc đặc sứ trước mặt cơ hội lộ mặt thế nhưng là không thường có. Nam tước tiên sinh kích động ngài hẳn là có thể lý giải." Cô Hận đưa tay không đánh người mặt tươi cười, một cái công tước chi tử đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, hắn cũng không cần thiết đem sự tình làm cứng rắn, bình tĩnh trả lời, "Ngài đề nghị ta sẽ thật tốt cân nhắc, hy vọng chúng ta lần này có thể có một cái viên mãn kết quả." Đêm khuya, một đoàn người tắm rửa lấy u linh ánh trăng, đứng tại thông hướng tinh thần lạc cốc đường mòn cửa vào. Cô Hận cùng công tước trưởng tử Phệ Lộ đi tại phía trước nhất. Át Nôn cùng cái kia thám hiểm giả Cú Lý Cổ bảo vệ tại hai bên. Huỳnh Sô đeo cùng Nephthys ở vào chính giữa. Tứ giai sinh mệnh lĩnh vực mục sư Mạt Gẹ Dị mang theo Phật Gia ở phía sau theo sát. A Suna một người phụ trách đoàn hậu. Nhìn qua trước mắt sương mù dày đặc, một cỗ không biết sợ hãi bao phủ trong lòng. Cô Hận thanh âm trầm ổn tại trong đội ngũ vang lên, tinh thần lạc cốc bên ngoài không có nói mớ sương mù, bất quá phải cẩn thận âm thầm ẩn núp sinh vật cổ quái. Ngoại vi sinh vật cao nhất chỉ có tứ giai, hai vị phụ trách đội ngũ an toàn. Nghe ta mệnh lệnh hành động. Phía sau hai câu này là đối với Át Nôn cùng Cú Lý Cổ nói. Cú Lý Cổ trong mắt lóe lên dị sắc, hiển nhiên đối với Cổ Hận hiểu rõ như vậy tinh thần lạc cốc có chút ngoài ý muốn. Đi theo Cổ Hận bên cạnh Phệ Lộ nghe vậy, trên mặt vẻ lo âu đi xuống rất nhiều. Có dạng này một vị quen thuộc tinh thần lạc cốc người làm chỉ huy, phong hiểm sẽ vô hạn giảm xuống. Một đoàn người bước vào sân cốc, trong ngay mắt, bên hai nguyên bản vang lên điệu trùng tiếng ve kêu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cả phiến tiên địa cũng theo đó sáng lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, từng viên sáng chói tinh thần tô điểm tại sơn cốc ngay phía trên, chiếu sáng sơn cốc hai bên hiểm trở vách đá. Cô thần thanh âm vang lên bên tai mọi người, không cần dựa vào phương hướng cảm giác, quy tắc của nơi này sẽ vặn vẹo cảm giác con người. Ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên, tây bắc chỗ có một viên ngôi sao màu đỏ. Đè xuống ngôi sao màu đỏ phương hướng đi, liền có thể đến di chỉ. Phía trước Cú Lý Cổ nhịn không được quay đầu lại hỏi, nói không phải dựa theo ngôi sao màu xanh lục đi sao? Ngôi sao màu đỏ chỉ dẫn chính là nguy hiểm nhất con đường. Cô thần không có giải thích, Át Nổn đã dẫn đầu hướng phía ngôi sao màu đỏ phương hướng đi đến. Hải Phệ Lộ sửng sốt một chút, nhìn phía sau đã xê dịch bước chân Huỳnh Sô Đeo, cũng theo sau. Cú Lý Cổ biệt khuất gương mặt đỏ bừng, ở trong lòng thầm mắng vài câu, bất đắc dĩ dựa theo Cổ Hận nói làm. Đi chưa được mấy bước, mấy người rõ ràng cảm giác được trong sơn cốc nhiệt độ thấp hơn. Tất cả mọi người là siêu phàm giả, theo lý thuyết bình thường nhiệt độ biến hóa đã sẽ không đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Có thể tất cả mọi người vẫn là cảm thấy một tia ấm lãnh, đây là tinh thần lạc cốc vặn vẹo quy tắc, dẫn đến lực lượng siêu phàm ở chỗ này thất tự. Hải Phệ Lộ thấp giọng hỏi, "Đoàn trưởng tiên sinh, vừa rồi ngài nói ngôi sao màu đỏ cùng Cú Lý Cổ nói ngôi sao màu xanh lục khác nhau ở chỗ nào sao?" Cô Hận biết đối phương cũng là bị Cú Lý Cổ lời nói ảnh hưởng đến, trong lòng có ý nghĩ. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi hướng Cú Lý Cổ, "Các ngươi trước đó dựa theo ngôi sao màu xanh lục đi, cuối cùng tìm tới gì chỉ sao?" Cú Lý Cổ lập tức không nói. Lại đi trong chốc lát, cô Hận đột nhiên mở miệng nói ra, "Phía trước có biến, cảnh giới." Cú Lý Cổ sững sờ, khẽ nhíu lông mày, "Một đầu tiểu thủy xà thôi." Cú Lý Cổ trên mặt mang không quan tâm biểu lộ, đem Cổ Hận lời nói xem như gió bên tai, cũng không có cái gì động tác. Bên cạnh hắn Át Nổn thì là nhanh chóng phản ứng, trên tay chú ấn lực lượng kích phát, cánh tay phải hóa đá. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, hưu một tiếng, một đầu sắt thái lộc lẫy phi xà từ sơn cốc một bên trên vách đá bắn ra mà ra, giống như là một tia chớp hướng bọn hắn đánh tới. Đợi đến phi xà đi vào Cú Lý Cổ cùng Át Nổn trước người, người trước nhìn thấy thân rắn hai bên hỏa diễm văn cánh mới phản ứng được, thế này sao lại là một đầu phổ thông thủy xà, cái này căn bản là ma thú cấp 2 xí vũ xà. Cú Lý Cổ lúc này mới cuống quýt vận khởi ma lực, chuẩn bị phản kích. Một bên Át Nổn đã trước hắn một bước, hóa đá đôi tay một phát bắt được xí vũ xà. Cô Hận thanh âm ngay sau đó vang lên, không nên giết nó. Xí vũ xà là quần cư sinh vật, cây bên này hẳn là có một cái tổ xí vũ xà. Cắt đứt cánh của nó, để nó tạm thời không cách nào trở về xào huyệt, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này. Giờ phút này Cụ Lì Cổ sắc mặt trở nên cực kỳ xấu hổ, nói đối với: "Thực xin lỗi, là ta phản ứng chậm." Trong lòng của hắn khinh thường quét sạch sành sanh, đồng thời đối vừa mới đánh tới đầu này Xí Vũ Xà cảm thấy ngoài ý muốn. Xí Vũ Xà chỉ là phổ thông thanh đồng giai ma thú, mà chính mình có được thám hiểm giả kỹ năng tiên phú, cảm giác nguy hiểm. Nhưng vì cái gì trước đó biết một chút dự cảnh đều không có thu đến? Quá quỷ dị. Cô ẩn xoay người đối với mọi người nói: "Chư vị, hoan nên đi vào tinh thần lạc ốc. Quy tắc của nơi này cùng các ngươi trước đó trải qua hoàn toàn không giống. Bởi vì tinh thần chi lực ảnh hưởng, nơi này mỗi một cái ma thú, dù là chỉ là nhất giai, đều có thể đem khí tức của mình ẩn tàng không có chút nào thừa. Cho nên, không nên tin phán đoán của mình cùng cảm giác. Ở chỗ này, các ngươi có thể tin tưởng, chỉ có ta." Chương 94 Vương hậu vui làm mẹ. 1. Chương 94 Vương hậu vui làm mẹ. 1. Cô thần thanh âm nói năng có khí phách, liền ngay cả luôn luôn không hợp nhau Cụ Lì Cổ cũng thu hồi lòng kính thị. Hải Phế Lộ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Từ giờ trở đi, chúng ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngài." Cô thần không có trả lời, trầm mặc tiếp tục đi lên phía trước. Đi không bao lâu, đám người tất cả đều cảm thấy dưới chân thổ địa có chút mềm mại, mỗi đi một bước đều sẽ lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Càng đi chỗ sâu đi, không khí chung quanh càng phát ra thanh lãnh, mang theo một tia ẩm ướt khí tức. Ngôi sao trên trời càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một cái màu đỏ như máu tinh thần tại vì đám người chỉ dẫn lấy phương hướng. Không có tinh quang lấp lóe, trong toàn bộ sơn cốc tầm nhìn thẳng tắp hạ xuống, chỉ có một tầng nhàn nhạt hồng quang miễn cưỡng có thể phân biệt phương hướng. Lộ ra 10 phần kỳ dị. Đám người không hẹn mà cùng đề phòng rồi lên. Lại đi trong chốc lát, đám người bên tai đều truyền đến róc rách tiếng nước chảy, không khí khí ẩm cũng càng ngày càng nặng. Nghe được tiếng nước chảy, cô thần trên khuôn mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Đột nhiên, một đạo sen lẫn một tia thanh âm hoảng sợ từ phía sau nữ mục sư mặt ghẹ gì trong miệng truyền đến: "Ngươi, các ngươi nhìn, dấu chân, dấu chân." Đám người lúc đầu tại độ cao cảnh giới, lúc này nghe chút mặt ghẹ gì kinh hô, lập tức dừng bước lại, hướng đi qua mặt đất nhìn lại. Mấy người dấu chân tạp nhạp đan vào một chỗ, không có phát hiện cái gì dị dạng. Mặc dù dấu chân sen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng người nào là ai dấu chân hay là nhìn ra được. Hai cặp nhỏ nhắn xinh xắn dấu chân khẳng định thuộc về hai cái thuật sĩ tiểu thư. Một đôi giày vải dấu chân đến từ mục sư mặt ghẹ gì. Cô thần cùng phệ lộ lưu lại đều là giày da dấu giày. Ác nồn cùng Cụ Lì Cổ dấu chân lớn nhất, dấu cũng sâu nhất, cực kỳ dễ thấy. Uyển số đeo cùng ạ sú nạ cũng chỉ mặc đẹp đẽ mỹ quan đủ ra, lưu lại đế giày hình dáng cùng hoa văn cũng rất dễ nhận biết. Còn có một đôi giày ấn, lưu lại chính là tương đối ngay ngắn hình dạng, ở giữa còn mang theo một chút đường cong, đây là ai? Không đúng. Tại sao có thể có 10 đôi dấu chân? Nơi này có thể chỉ có 9 người a. Phát hiện sự thật này, đám người chợt cảm thấy tê cả da đầu, ai cũng không dám quay đầu về sau nhìn. Cô ẩn cũng không khỏi nghĩ đến kiếp trước trên mạng lưu truyền kinh điển khủng bố cố sự, một đám người đi đường ban đêm, kinh khủng nhất sự tình không phải người càng chạy càng ít, mà là người càng chạy càng nhiều. Đám người bên thai tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, trên đỉnh đầu ngôi sao màu đỏ cũng càng ngày càng đỏ. Toàn bộ đoàn đội tầm mắt đều bị một tầng làm người sợ hãi huyết sắc tràn ngập. Huyền Sô Đeo cũng không khỏi cảm thấy một tia dùng mình, hoàng kim giai khí thế đã vận sức chờ phát động. Cô ẩn khẽ lắc đầu, ngăn lại muốn động thủ Huyền Sô Đeo, bình tĩnh nói ra, không cần phải để ý đến, gia tốc đi lên phía trước. Cô ẩn bên cạnh công tước trưởng tử, quý tộc đại thiếu gia Phệ Lộ sắc mặt có chút trắng bệnh, như là một tấm bị nước nhân ẩm ướt giấy trắng. Bình thường cẩm y ngọc thực đại thiếu gia, vẫn là bị đột nhiên xuất hiện sự kiện quỷ dị trùng kích đến có chút khó mà chấn định. Hắn cố gắng duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, thanh âm hơi có chút sai lệch: "Đoàn trưởng tiến sinh, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngày trước đó gặp được tình huống tương tự sao?" Cô ẩn nhàn nhạt trả lời: "Nghe nói qua, xem như lần thứ nhất gặp gỡ đi. Cái kia nhiều dấu chân là một loại sẽ ẩn trốn ma thú sao?" Đang khi nói chuyện, Hải Phế Lộ khẽ mắt quét nhìn liếc nhìn cặp kia thêm ra tới dấu chân, phát hiện dấu chân kia càng ngày càng rõ ràng, mà lại hình dáng thế mà cũng đang lặng lẽ phát sinh biến ảo. Mơ hồ, phía trên hoa văn vậy mà cùng chính mình mặc giày da đế giày hoa văn tương tự. Nghe được Phế Lộ trong thanh âm càng ngày càng nhiều sợ hãi. Cô thân nhìn thoáng qua cặp kia đã trở nên cùng Phế Lộ trên chân giày da một dạng hoa văn. Khẽ khẽ thở dài, nói lúc đầu không muốn cùng mọi người giải thích, bởi vì ta sợ giải thích về sau, các ngươi sẽ sợ hơn. Nhưng là ta không nghĩ tới, gã bỉn thiếu gia thế mà đã sợ hãi đến loại trình độ này. A. Cô thần đưa tay nắm chặt Phệ Lộ bà bay, quay đầu hỏi hướng Cụ Lì Cổ, nói: "Cụ Lì Cổ tiên sinh, nếu trước đó tới qua tinh thần lạc gốc, cái kia chắc hẳn cũng đối nơi này nghe đồn từng có hiểu rõ. Không bằng cùng mọi người nói một chút." Cụ Lì Cổ che giấu trong mắt vẻ sợ hãi, chậm rãi nói: "Nghe nói qua, ta sở dĩ không đề nghị đè xuống ngôi sao màu đỏ đi. Đó là bởi vì theo ta được biết, tất cả hướng phía ngôi sao màu đỏ đi mạo hiểm đoàn, đều không ngoại lệ đều toàn quân bị diệt. Mà lại căn cứ bọn hắn ra bên ngoài truyền lại tin tức nhìn, những người này đều là tự giết lẫn nhau mà chết." Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cảm giác không khí chung quanh đều đọc lại. Cô thần hỏi tiếp: "Biết bọn hắn vì cái gì đều là tự giết lẫn nhau mà chết sao?" Bên cạnh Ai Phê Lô, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, trong thanh âm mang theo vài tia nghiền ngẫm: "Vì cái gì?" Cô thần mở môi có chút câu lên, nói rất đơn giản: "Bởi vì có cái 10 phần hèn hạ tiểu liệt ma, vô sỉ đoạt người ta thân thể." Tiếng nói rơi xuống đất, cô thần trong tay dở dạ gồng xiển lấp lóe, một đầu long văn dây thường dài hung hăng quấn quanh ở Phê Lô trên thân. Ai Phê Lô khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn rất nhiều, tức miệng mắng to: "Ngươi mới là tiểu liệt ma, ngươi mới là tiểu liệt ma, cả nhà ngươi đều là tiểu liệt ma. Bản vương là cường đại sợ hãi ma vương, hèn bọn phàm nhân, ngươi lại dám nhục mạ bản vương." Cô thần cười trào phúng nói cái này phá phỏng. "Hades nếu là biết có ngươi như thế cái bất tranh khí hậu đại, khẳng định phải từ bên trong minh giới chạy đến thanh lý môn hộ. Nghe được Cổ Hân lời nói, Ải Phế Lộ trên mặt hiện ra cực kỳ kinh sợ biểu lộ. Lúc này đám người cũng đã phản ứng lại, nguyên lai chẳng biết lúc nào, Ải Phế Lộ đã bị người cho thay thế. Một bên Cú Lì Cổ giận dữ, toàn thân sôi trào ma lực, muốn ra tay, nhưng lại sợ làm bị thương Ải Phế Lộ thân thể. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Những người còn lại cũng là gặp phải giống nhau quẫn cảnh. Bọn hắn hiện tại không biết trước mắt cái này Phế Lộ là người khác giả trang hay là thật bị người ta khống chế. Vạn nhất tùy tiện động thủ, làm bị thương gã Vĩnh công tước trưởng tử coi như không ổn. Cô thần tỉnh táo chỉ huy nói những người còn lại bảo trì trận hình, không nên khinh cử vọng động, chú ý cảnh giới. Nettis, ngươi qua đây giúp ta một tay. Nettis lập tức tiến lên, cô thần đưa ra một bàn tay, nói giúp ta cùng Phế Lộ thành lập tâm linh thông đạo. Nettis không chút do dự, giắt cổ hơn tay, ôn nhu trên mặt ngọc trồi lên trầm tĩnh chi sắc. Hơi khép hai con ngươi, trong miệng phát ra trận trận quỷ dị âm tiết. Rất nhanh, cô thần bên tai liền truyền đến một trận tức hồn hển thanh âm, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao lại đối với ta hiểu rõ như vậy? Cô thần cười nhạt một tiếng, lúc đầu chỉ là nghe nói nơi này có một cái nhỏ cụ ma, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta cho đụng phải. Ngoan ngoãn nhận ta làm chủ, ta lưu ngươi một cái mạng. Bên hai thanh âm càng ngày càng giận, nhân loại hèn mọn, ngươi thế mà vọng tưởng nô dịch vĩ đại sợ hãi chi vương, đi chết đi. Đột nhiên, cô thần trước mắt xuất hiện một trận hắc ám, như đậm đặc mực nước bao phủ cô thần tầm mắt. Ngay sau đó, một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm chiếu sáng cả thế giới. Một cái cự đại bóng đen chậm rãi hiện, bóng đen thân hình cao lớn uy nghiêm, trường bào màu đen như màn đêm giống như bao phủ, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy quang mang. Bóng đen mang theo rộng lớn mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Dưới mũ trùm thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm con mắt, lộ ra vô tận tàn nhẫn cùng ác ý, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, để cho người ta trong nháy mắt bị sợ hãi bao phủ. Rung động tâm thần thanh âm tiếng vang ầm ầm lên, hèn bọn phàm nhân, thần phục tại vĩ đại sợ hãi ma vương dưới chân đi. Sau đó hơi động một chút, người áo đen phát ra một cỗ lực lượng cường hãn, lực lượng này trổ đến, vạn vật tàn lụi, sinh mệnh tan biến. Cô thần cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem cỗ thế này không thể đỡ lực lượng hướng chính mình của tới, khẽ động đều không có động. Vô sự phát sinh. Trước mắt hiện tượng biến mất, toát ra một cái vóc người thấp bé, đại khái chỉ có nhân loại hài đồng một nửa thân cao quái dị sinh vật. Quái dị sinh vật có màu đỏ sẫm thô ráp làn da, như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua bình thường. Toàn thân trên dưới hiện đầy thật nhỏ úp cục cùng nhăn nheo. Đầu lớn đến lạ kỳ, hình dạng hơi giống như hình tam giác, đỉnh đầu mọc lên một đôi bốn lượn đoàn giác. Con mắt là hạt hoàng sắc, lóe ra sợ hãi cùng kinh hoàng quan mang. Chương 94 Vương hậu vui làm mẹ. 2, chương 94 Vương hậu vui làm mẹ. 2, cô thần chợt chợt hai tiếng, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem, ta nói không sai chứ? Ngươi này tấm tôn vinh ra ngoài, bảo đảm đều đem ngươi trở thành tiểu liệt ma đối đãi. Sinh vật quỷ dị vốn là mặt đỏ bừng trở nên càng thêm xích hồng, phản phất tùy thời muốn phun ra hỏa diễm, tức giận hô, nhân loại hèn mọn, ta muốn giết ngươi. Trong lúc đó, cô thần phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, tại sinh vật quỷ dị bên thai ầm vang nổ vang, cụ ma hệt đi mòn hạ đẹp dịu dột. Ta lấy thần ma hiến chương đầu thứ 7 chi quy định, phàm sai lệnh tên chi ma quỷ, át gặp chúng thần chi tử nô dịch. Yêu cầu ngươi lập tức thần phục với ta, chúng thần chi tử, đua cụ hạ nhân loại quốc gia hiệp phần, cổ thần quật lệ ổng. Quất lệ ổng cái họ này muốn so với lịch sử còn cổ lão hơn, sớm nhất có thể truy tố đến chúng thần thời đại, bởi vậy cổ hận có thể lấy nhân loại thần linh hậu duệ tự cho mình là. Hoặc là nói, quất lệ ổng gia tộc sở dĩ có thể thành lập, cùng gia tộc cẩn chứa một tia huyết mạch của thần có lớn lao liên quan. Trên đại lục vượt qua 1000 năm lịch sử quốc gia, đua của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa nhân loại thần linh huyết mạch. Quân quyền thần thụ thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Cô thần thanh âm phảng phất mang theo một tia ma lực, trong nháy mắt, sinh vật quỷ dị con mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Ngay sau đó, trên mặt của hắn hiện đầy kinh hãi, run run rẩy rẩy nói, ngươi thế mà biết tên thật của ta? Không cần nô dịch ta. Không cần theo cổ hận trong miệng phát ra cổ lao trầm thấp âm tiết, một cái cự đại phù văn chậm rãi hiện lên ở sinh vật quỷ dị trên trán. Phù văn tản mát ra quang mang chói mắt, sinh vật quỷ dị tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Rốt cục, quang mang tan đi, sinh vật quỷ dị không còn trước đó phách lối cùng cuồng ngạo. Trong mắt tràn đầy hèn mọn cùng sợ hãi. Hắn biết rõ, sinh tử của mình đã tại đối phương một ý niệm, có thể lấy không đến bạch ngân giai thực lực, tại tinh thần lạc cốc lăn lộn lâu như vậy. Bị mọn có một tay cực kỳ xuất chúng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Cô thân cười nhạt nói, "Đi mòn, hảo hảo vì ta làm việc, nói không chừng còn có khôi phục thân tự do cơ hội. Một cái có thể xâm nhập tâm linh người, vô thanh vô tức khống chế người khác cụ ma, cô thần cảm thấy là thời điểm cho mình vương bài đặc công Thâm Hải đồng chí tìm một tên hợp tác." Cụ ma đi mòn trên mặt lộ ra định nọt dáng tươi cười, "Vĩ đại quật lệ ông chủ nhân, ngài hèn mọn người hầu đi mòn nghe theo ngài hết thể điều khiển." Cô thần giống như cười mà không phải cười, "Đừng nghĩ lấy nằm thẳng nằm ngựa, làm rất tốt, nói không chừng tương lai ngươi còn có đi minh giới đá ngươi hôn trường kia phụ thân cái mông cơ hội." Cụ ma đi mòn là minh thần hạ đệ đông đảo con riêng bên trong một cái. Ân, là Hades cùng một cái nữ liệt ma phong lưu một lần hậu đại. Cô thần thật sâu là minh thần đại nhân có một phong cách riêng, nóng lạnh không kỵ khẩu vị cảm thấy cùng bái, đơn giản cùng tiền thế nào đó độ nhân dân không kém cạnh. Cùng khác con riêng khác biệt, bị bọn ngược lại là kế thừa minh thần một bộ phận năng lực, sợ hãi chi lực. Có thể lợi dụng sinh vật sợ hãi của nội tâm đến nô dịch bọn hắn. Vừa rồi phệ lộ chính là như vậy chúng chiêu. Bị bọn trong mắt lóe ra quả màng, thanh âm càng thêm kiêm tốn, vĩ đại quật lệ ổng chủ nhân, về sau ngài chính là ta cha ruột, Hades cái kia lạm tình hỗn đản không xứng làm phụ thân của ta. Cô thần liên thanh phi phi. Vương hậu tương lai nếu là biết có thêm một cái ma quỷ nhi tử, chính mình sợ là ngay cả giường của nàng đều lên không được nữa. Hắn cả giận nói, hỗn đản, nói hiệu nói vượn cái gì, tranh thủ thời gian cho bản vương ăn. Bên cạnh ta có cường đại siêu phàm giả, ngươi đừng quấn lấy ta. 3 ngày về sau, chính mình đi ý mẹ chờ lấy ta. Là, chủ nhân vĩ đại, ta khẳng định sẽ đúng hạn đến. Đuổi đi đi mọn, cô thần chậm rãi mở mắt ra, phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình. Biển sổ đeo trong mắt càng là hiện lên một tia nghi hoặc. Cô thần mở miệng nói, sự tình đã giải quyết, Ải Phệ Lô chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Không bao lâu, Ải Phệ Lô chậm rãi tỉnh lại, trong mắt còn mang theo một tia mờ mịt. Cô thần ra hiệu đám người tiếp tục đi lên phía trước, hắn mở miệng giải thích sự tình vừa rồi, trước đó tập kích chúng ta là một cái cụ ma. Thực lực của hắn rất yếu, chỉ có tam giai. Bất quá lại có thể nắm giữ một bộ phận sợ hãi chi lực. Các ngươi có thể đem hắn xem như là sợ hãi cùng tử vong chi thần, minh giới chi chủ hạ đệ thần quyến giả. Hắn có thể lợi dụng người nội tâm sợ hãi chi lực ăn mòn đối phương tâm trí, cuối cùng thay thế đi đối phương linh hồn. Cụ ma có một loại năng lực tiên phú, có thể lấy linh hồn trạng thái hành động. Chúng ta trước đó nhìn thấy dấu chân chính là cụ ma cố ý làm ra. Mục đích của hắn chính là muốn kích phát người nội tâm sợ hãi. Hải Phệ Lô bất hạnh trúng chiêu, về sau linh hồn của hắn liền bị sợ hãi chi lực câu đi ra. Đây cũng là vì cái gì phía sau dấu chân cùng Phệ Lô một dạng. Đó là bởi vì phía sau chính là ngươi tại đi. Linh hồn của ngươi bị cụ ma cho thay thế. Trải qua cổ hận giải thích, đám người mới chợt hiểu ra. Hải Phệ Lô hướng về phía cổ hận sử cái cảm kích ánh mắt, trái tim hay là không cầm được run rẩy. Cái này tinh thần lạc cốc thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này mới vừa mới tiến đến, chính mình liền từ quỷ môn quan bên trên đi một lượt. Thật sự là thật là đáng sợ. Cụ ma, loại sinh vật này trước đó thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Cô thần cũng là âm thầm một người, hắn không nghĩ tới trong nhiều người như vậy ý chí lực yếu nhất lại là Ải Phệ Lô. Hắn muốn đang coi là trước hết nhất gánh không được sẽ là Phật dạng hoặc là Nephthys. Huyền Sô Đeo đông nhiên mở miệng hỏi, cái kia cụ ma đâu? Cô thần mặt không khắc sắc, thản nhiên trả lời, hắn chạy, linh hồn trạng thái rất khó bắt hắn lại. Huyền Sô Đeo nhìn cô thần không giống nói láo, liền không tiếp tục truy đến cùng. Cô thần trừng mắt nhìn, ta lại không nói sai, đi bọn đích thật là đi, bất quá người ta cũng không phải không trở lại. Trải qua lần này phong ba, đám người không khỏi đối với cô thần càng thêm tin phục. Ai Phệ Lô càng là chăm chú gián sát cô hận, hận không thể trực tiếp ôm cô hận đi. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, bên hai dốc rách dòng suối âm thanh càng ngày càng gần. Vòng qua một mảnh nham thạch to lớn sau, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ nhảy vào tầm mắt. Nước suối đụng vào trên tảng đá, tóe lên từng đóa bọt nước màu trắng. Nhìn thấy thanh tịnh dòng suối nhỏ, các vị nữ sĩ trong nháy mắt nho nhỏ hoan hô lên. Vừa rồi phong ba làm cho mấy người đều ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù các siêu phàm giả có thể nhẹ nhõm sấy khô mồ hôi, nhưng nữ nhân luôn luôn tránh không được trong lòng chướng ngại, luôn cảm thấy vẫn là dùng nước rửa một chút tương đối tốt. Liền ngay cả Huyền Sô Đeo cũng không ngoại lệ, xinh đẹp nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cô hận, ý kia rất rõ ràng. Xin mời đoàn trưởng tiên sinh hạ cái lệnh, nam sĩ mời về tránh, mấy vị nữ sĩ chuẩn bị đi rửa mặt một chút. Asuna, Nettis, Phật Dạ cùng mặt ghẹ gì cũng nhao nhao lộ ra ý động chi sắc. Cô hận khỏe miệng hơi nhếch, nếu như các ngươi không muốn chính mình gương mặt xinh đẹp bị ách nước nguyền rủa nói, ta đề nghị các ngươi hay là nhịn một chút. Chương 95 mất khống chế sở nghiên cứu, 1, chương 95 mất khống chế sở nghiên cứu, 1, cô thần thanh âm lệnh mấy cái nữ tính đột nhiên sững sờ, trừ Biển Sô Đeo bên ngoài, mấy vị nữ sĩ trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Phật ra nhược khí thanh âm vang lên, cái gì là ách thủy? À xú nạ mấy người cũng lộ ra ánh mắt thăm dò. Tinh linh tiểu thư chừng cổ hần một chút, nhẹ nhàng vô vô to lớn ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, giải thích, ách thủy là ách vận nữ thần nước mắt. Truyền thuyết ách vận nữ thần trượng phu bị một cái nữ hài xinh đẹp câu dẫn đi, phản bội nàng. Ách vận nữ thần vì thế chạy 3 ngày 3 đêm nước mắt. Đem con mắt đều khóc mù, về sau nàng cho mình nước mắt hạ người rửa. Phàm là nhiễm phải nàng nước mắt nữ nhân, đều sẽ biến thành người quái dị. Nữ nhân càng xinh đẹp, nhận lực lượng nguyền rủa càng lớn. Nghe được Biển Sô Đeo giải thích, một đám nữ tính đồng bạn hết thảy đều lộ ra sợ hãi thân sắc. Cho dù là cường đại tới đâu nữ nhân, gương mặt xinh đẹp cũng vĩnh viễn là các nàng bật chân quý nhất. Nettis Phan là nói, tiên sinh rõ ràng chính là cố ý, ngài khẳng định đã sớm biết nơi này nước suối là ách thủy nguy trang, cố ý không nói cho chúng ta, để cho chúng ta không vui một trận. Cô ấn lộ ra bất đắc dĩ thân sắc, là phản ứng của các ngươi quá kỳ quái đi. Rõ ràng đều là siêu phẩm giả, còn cần thanh thủy sạch sẽ thân thể sao? Cô thần trong nháy mắt cảm thấy vô số đạo ác ý ánh mắt từ phía sau lưng phong tới. Huyền Sô Đeo nhìn chằm chằm xa xa nước suối nhìn hồi lâu, hỏi, đây là một cái trận pháp sao? Vì cái gì ta căn bản không có cảm giác được cái gì dị dạng? Cũng là bị quy tắc của nơi này vặn vẹo cảm giác sao? Cô thần chỉ phất ra, ra hiệu nàng đuổi theo chính mình, vừa đi vừa giải thích, ngược lại là không có như vậy mơ hồ, quy tắc chỉ có thể cải biến vật sống. Đây là một cái huyễn ảnh cơ quan ách vận nữ thần có một bộ phận thần chức là huyễn ảnh, nàng ách thủy bị một tia huyễn ảnh thần lực cản trở. Đặc sứ nhìn không ra cũng bình thường. Huyền Sô Đeo có chút nhếch miệng, rất muốn hỏi một câu, vậy là ngươi làm sao nhìn ra được? Cô thần không có cho nàng mở miệng hỏi thăm cơ hội, nói thẳng, về phần ta là nhìn qua một cái tiến vào tinh thần lạc cốc mạo hiểm giả vợ ghi chép, bởi vậy đối với nơi này tình hình có hiểu biết. Cô thần cũng không hề nói dối, chỉ bất quá cái này mạo hiểm giả là kiếp trước người chơi, vợ ghi chép tuyên bố đến bên trên diễn đàn đêm. Cô thần mang theo Phật giả đi vào dòng suối nhỏ 5 mét bên ngoài dừng bước. Đối với người sau nói ra, huyễn ảnh cơ quan bản thân cũng không phức tạp, chỉ cần có thể tiếp xúc đến cơ quan hạch tâm, lấy ngươi bây giờ năng lực rất dễ dàng phá giải. Duy nhất khó làm chính là phía ngoài tầng kia huyễn ảnh thần lực. Huyễn ảnh thần lực không có cái gì tính công kích, nó sẽ chỉ mê hoặc con mắt của ngươi cùng cảm giác. Bởi vậy một hồi ngươi phá giải trận pháp thời điểm, muốn cưỡng ép chính mình đi tưởng tượng một sự vật hoặc là một người, không nên bị bất luận cái gì huyễn tượng làm cho mê hoặc, dù là lại rất thật cũng không được. Phật gia ngưng tâm tĩnh khí, nghĩ một hồi, trong đầu hiện ra phụ thân thân ảnh. Bất quá rất nhanh, lại bị một tấm tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn thay thế. Quốc vương thân phận, thực lực cường đại, uyên bác học thức hay là cho thuật sĩ tiểu thư trong lòng mang đến rung động thật lớn. Cô thân nhìn Phật giả có chút mất tập trung, ở trước mắt nàng lung lay bàn tay, nói đừng mất tập trung, một hồi ngươi dùng cơ quan thuật sĩ bẩm sinh lực lượng siêu phàm kích hoạt đối diện cơ quan. Trực tiếp đi vào, đi thẳng đến cùng liền có thể tìm tới cơ quan hạch tâm. Phật giả lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nặng nề gật đầu, yên tâm đi, tiên sinh, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Cô thân vừa cười vừa nói, áp lực không cần lớn như vậy, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành. Nhớ kỹ, mặc kệ phía trước phát sinh tình huống gì, cho dù là vực sâu vạn trượng, núi lao biển lửa, cũng muốn đi thẳng xuống dưới. Sau khi nói xong, cô thần không để lại dấu vết hướng về phía xa xa Nephthys đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau lập tức hiểu ý, rất nhanh, cô thần cùng Phật giả ở giữa liền thành lập một lòng linh thông đạo. Cô thần thanh âm trầm thấp tại Phật giả trong đầu vang lên, không cần biểu hiện ra cái gì dị dạng, chờ ngươi phá giải cơ quan hạch tâm đằng sau, bên trong có thể sẽ xuất hiện một viên màu đen sẫm hình tròn tiền xu. Ngươi đem nó thu lại, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ, từ cơ quan hạch tâm bị phá đến tiền xu xuất hiện, chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian, nhất định phải nắm chặt. Tâm linh thông đạo tách ra, Nephthys sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Tạo dựng loại này cự ly xa tâm linh truyền thâu thông đạo, đối với chỉ có nhị giai nàng tới nói vẫn còn có chút cố hết sức. Phật giả đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, ánh mắt ngưng tụ ở phía xa dòng suối nhỏ. Nàng tay nhỏ vung khẽ, một cỗ màu lam nhạt ma lực từ trên người nàng tiêu tán đi ra. Hướng về phía xa xa dòng suối xa xa một chỉ, một chùm màu xanh thẳm quang mang bắn thẳng đến đi qua. Ông một tiếng, chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh nước suối trong nháy mắt sôi trào lên, mặt đất có chút rung động, một cỗ không hiểu ma lực ba động như gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Ngay sau đó, một đầu đen kịt thông đạo hẹp dài xuất hiện tại dòng suối ngay phía trên, phản phất là vô tận hư không bị ngạnh sinh sinh xé mở một vết nứt. Hắc ám như đậm đặc mực nước, thôn vệ trên bầu trời ngôi sao màu đỏ hạ xuống hào quang. Không đợi cổ hấn lại mở miệng, Phật gia hít sâu một hơi, bộ pháp kiên định bước vào thông đạo. Cổ thần trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phật gia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hoàn mỹ di chuyển phụ thân hắn cương nghị cùng quả quyết. Vừa rồi cụ ma xuất thủ thời điểm, hắn liền nhìn ra, tiểu cô nương này ý chí lực thế nhưng là không tầm thường. Vốn là vì lôi kéo hạt nổn đánh ra nhân tình bài, không nghĩ tới Phật gia cho hắn đầy đủ kinh hỉ. Cô thần ánh mắt nhắm ngay thân thể căng cứng ngạt nổn, thấp giọng nói ra, ngươi cũng không thể bảo hộ nàng cả một đời. Yên tâm đi, huyết ảnh cơ quan không có lực sát thương gì, thật thất bại, đơn giản là nhận điểm kinh hai thôi. Ngạt nổn trầm mặc gật gật đầu, con mắt hay là khẩn trương nhìn chăm chú lên thông đạo. Huyền số đeo tựa hồ cũng chú ý tới vừa rồi Nephthys cùng cô thần tiểu động tác, lông mày gảy nhẹ, chúng ta nhất định phải phá giải cơ quan này mới có thể tiếp tục tiến lên sao? Cô thần mang theo ấy nấy trả lời, thế thì không đến mức, chỉ là ta vị này đoàn viên vừa mới nhậm chức cơ quan thuật sĩ, không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Cái này khó được gặp một cái không có gì lực sát thương cơ quan, để nàng thử nghiệm sẽ không chậm trễ mọi người thời gian quá dài. Hải Phệ Lộ tiếp lời nói, đoàn trưởng tiên sinh nói quá lời, kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cơ quan thuật sĩ có thể tận mắt chứng kiến một vị cơ quan thuật sĩ phá giải cơ quan, cũng là kinh nghiệm khó được. Hải Phệ Lộ hiện tại đã hoàn toàn bị cổ hận tin phục, hắn hiện tại đã bắt đầu tính toán nên như thế nào tại tinh thần lạc cốc hành trình sau khi kết thúc đem chi này cường đại mạo hiểm đoàn lung lạc đến gia tộc của mình. Đúng vậy, cường đại, mặc dù cổ hận chỉ có tam giai, bọn hắn trong đoàn đội này mạnh nhất cũng bất quá tứ giai, nhưng ở Phệ Lộ trong lòng, bọn hắn chính là cường đại nhất. Hải Phệ Lộ đã vững tin, chi này mạo hiểm đoàn thanh danh sớm muộn cũng sẽ chấn kinh đại lục. Cùng chờ bọn hắn chân chính cường đại thời điểm lại lôi kéo làm quen, không bằng hiện tại thừa dịp bọn hắn còn chưa quật khởi lúc liền tiến hành đầu tư. Chương 95 mất khống chế sở nghiên cứu 2, chương 95 mất khống chế sở nghiên cứu 2, Hải Phệ Lộ nội tâm tính toán tạm thời không nói, rất nhanh, đám người nhìn chăm chú đầu kia thông đạo đen kịt đột nhiên rung động, sau đó không có dấu hiệu nào biến mất. Trông thấy một màn này, ạt nổn trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh lo. Cô thần lại mở miệng cười, không cần hoảng, Phật giả đã thành công. Thật là một cái không tầm thường hải tử. Nghe được cô hân lời nói, cả đám lại dần dần đem tâm thả lại trong bụng. Chỉ gặp cách đó không xa đầu kia nguyên bản còn tại sôi trào dòng suối nhỏ, giờ phút này như là bị làm ma pháp bình thường, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Quay cuồng bọt nước bình ổn lại, mặt nước trở nên như là tấm gương giống như bóng loáng, đem trên bầu trời viên kia ửng đỏ tinh thần phản chiếu đến nhất thanh nhị sở. Theo thời gian trôi qua, nước suối lưu lượng dần dần giảm bớt, phản phất bị một bàn tay vô hình từ từ rút đi. Róc rách tiếng nước chảy càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, lưu lại một phiến yên tĩnh. Đường sông trở nên khô cạn, tảng đá màu vàng cùng đất cát trần trụi đi ra, phủ thêm một tầng huyết sắc sa mỏng. Ngay sau đó, một đạo tắm rửa lấy kim quang thân ảnh xuất hiện tại đường sông phía trên. Quang mang biến mất, lộ ra thoáng thở dốc Phật Dạ. Phật Dạ nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến cổ hận trước mặt, trên mặt mặc dù mang theo mọi bệnh, nhưng trong mắt tràn đầy phấn khởi kích động, nhẹ cất nói tiên sinh, ta thành công, ân, thành công. Cổ hận tự nhiên biết, Phật Dạ tái diễn câu nói này, ý là ngay cả tiền xu kia cũng tìm được. Hắn quay đầu nhìn về Ạt Nổn, "Cổn Xin tiên sinh, con gái của ngươi hoàn toàn kế thừa trên người ngươi cưng cõi cùng dũng cảm, ngươi bây giờ có thể yên tâm đi." Ạt Nổn trong mắt xen lẫn vui mừng cùng cảm động. Mấy người cảm khái hoàn tất. Cô thần mang theo đám người đi vào khô cạn đường sông, chỉ trong đường sông ở giữa trôi nổi một viên lượng tinh sắc giọt nước mắt hình bảo thạch, nói ra, "Ở trong đó chứa đựng chính là ách thủy, các ngươi nếu ai cảm thấy hứng thú, có thể đem nó lấy đi. Bất quá nhớ kỹ không cần thời gian dài đặt ở trên thân. Dù sao nó là đến từ ách vận nữ thần, không thể tránh khỏi sẽ nhiễm một chút vận rủi chi lực. Mang thời gian lâu dài, sẽ tao ngộ một chút xui xẻo. Nghe chút lời này, vốn là còn chút kích động phệ lộ trong nháy mắt tắt tâm tư. Huỳnh Sô đeo ngược lại là không chút khách khí, tố thủ đúng khẽ, giọt nước mắt kia chạm bảo thạch liền bay về phía nàng. Một đạo quang mang hiện lên, không biết bị nàng bỏ vào nơi đó. Huỳnh Sô đeo cười nhạt nói, bản đặc sứ vận khí từ trước đến nay không sai, liền do ta thu cất đi. Đám người tự nhiên không có gì nghị. Giải quyết xong chuyện nơi đây, cô thần mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Không biết đi được bao lâu, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Viên kia một mực chỉ dẫn phương hướng ngôi sao màu đỏ bỗng nhiên bị một đoàn sương mù dày đặc che lấp. Cô thần dừng bước lại, thanh tuyến trầm thấp, mang theo trước nay chưa có nghiêm túc, chư vị, mời mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta sắp gặp phải trước khi tiến vào đế quốc gạt cản gì chỉ nguy hiểm nhất đồ vật, nói mớ sương mù. Nghe được cô thần lời nói, lúc đầu bầu không khí có chút sinh động đội thám hiểm trong nháy mắt khẩn trương lên. Có thể làm cho từ trước đến nay phong khinh vân đạm cổ hận nghiêm túc như thế nhắc nhở cảnh cáo, tất cả mọi người không dám phớt lờ. Ai phệ lộ con mắt trừng đến thẳng tắp, bắp thịt cả người căng cứng như lâm đại địch. Đội ngũ an tĩnh đáng sợ, mỗi người tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Liền ngay cả nơi đây thực lực cường đại nhất thất giai đỉnh phong ở Ineo, Huỳnh Sô đeo Huỳnh Mắt Cơ cũng mặt lộ ngưng trọng. Nói mớ xương mù đáng sợ nàng cũng mơ hồ nghe qua ghi chép, một khi bị loại vật này cuốn lên, cũng không phải bằng vào thực lực cường đại liền có thể thoát khỏi. Phảng phất là tại xác minh cổ hận nói lời. Cổ hận còn chưa dứt lời, chỉ thấy phía trước trên con đường quỷ dị cổ quái xương mù xám như ưu linh hiện hiện, tựa như một tầng thần bí màn tơ, chậm rãi ở trong thiên địa trải rộng ra, mang đến một loại khó nói nên lời cảm giác đè nén. Xương mù dày đặc giống như là có sinh mệnh, lặng lặng mà phun trào lấy, không ngừng biến ảo hình dạng. Hướng bọn họ từng bước một bước tới, mông lung màu xám bên trong, hình như có từng đôi nhìn không thấy con mắt, đang yên lặng dòm ngó sắp bước vào bọn hắn lãnh địa các thám hiểm giả. Quỷ dị ly kỳ khí tức tràn ngập ở trong không khí, lòng của mỗi người nhảy cũng không khỏi tăng tốc, loại kia sâu tận xương thủy, không thể diễn tả bất an cùng sợ hãi cơ hồ muốn đem người bức điên. Thẳng đến một đạo tựa như chúa cứu thế giống như thanh âm đem bọn hắn từ tuyệt vọng chi đỉnh bên trong kéo đi lên, nói mớ xương mù sẽ đem trong lòng các ngươi sợ hãi phóng đại, chờ một lúc nói mớ xương mù tới về sau các ngươi sẽ gặp được các loại ly kỳ chuyện cổ quái. Cảm giác tựa như là đang làm ác mộng một dạng. Bất quá đừng sợ, chỉ cần kiên trì 30 phút, nói mớ xương mù liền sẽ tự động biến mất. Ta có thể cho đề nghị của các ngươi chỉ có một cái, vô luận phát sinh cái gì, nhất định phải bảo trì trấn định, cam đoan ý chí không cần sụp đổ. Còn có, như không tất yếu, đừng dùng lực lượng siêu phàm. Thanh âm rơi xuống đất, cái kia màu xám nói mớ xương mù đột nhiên biến thành dương nhanh múa vướt quái thú, hướng về phía một nhóm 9 người đánh tới. Lam Bỉn Sô đeo một lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình mặc vào một thân màu trắng áo dài, giống như là thí nghiệm trang phục phòng hộ loại hình. Trên mặt còn mang theo thật dày phòng hộ mặt nạ. Mặt nạ chất liệu rất quái dị, giống như có thể ngăn cản ma lực xâm nhập. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt làm cho Y Nệ tiểu thư đại thụ rung động. Chỉ gặp một tòa rộng lớn công trình kiến trúc khổng lồ, như một tôn nguy nga cự thú, che khuất bầu trời giống như đứng vững tại trước mắt của nàng. Công trình kiến trúc ngoại quan là một cái tương tự chớ so ô tư vòng quỷ dị tạo hình, tả hữu bày biện ra 10 phần hoàn mỹ đối xứng. To lớn pha lê màn tường dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lùng quang mang. Công trình kiến trúc cửa lớn hai bên tất cả treo một khối to lớn lệnh bài, đế quốc gạt cản cổ tinh linh văn hóa truyện thừa nghiên cứu sở ạt cản hữu hảo văn hóa giao lưu trung tâm. Công trình kiến trúc nội bộ, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng mỗi một hẻo lánh, trong phòng trưng bày lấy rất nhiều lóe ra kim loại cảm nhận quái dị ma pháp đạo cụ. Nhìn qua giống như là luyện kim học phái kỳ tác. Xuyên thấu qua pha lê, nàng có thể trông thấy có rất nhiều giống như nàng ăn mặc nhân viên, tại những này quái dị ma pháp đạo cụ trước loanh hoay. Nàng thậm chí còn có thể thấy rõ, một cái nữ nghiên cứu viên đem cà phê vung đến một cái nam tử mập lùn trên thân, mấy người mặc đồng phục màu tím hư hư thực thực lãnh đạo bộ dáng nam nhân tụ tại bên cửa sổ nói gì đó. Còn có rất nhiều người mặc màu vàng đất chế ngự, xem ra giống như là nhân viên bảo an, đang không ngừng hướng trung ương nhất một căn phòng hội tụ. Huỳnh Sô đeo khẽ lắc đầu, dưới tầm mắt rời, nhất làm nàng kinh ngạc một màn xuất hiện. Tại không có bất luận cái gì ma lực cùng pháp trận ba động dưới điều kiện, toàn bộ sở nghiên cứu lại là lơ lửng. Đến tột cùng là lực lượng gì có thể làm cho khổng lồ như thế một tòa công trình kiến trúc hoàn toàn lơ lửng? Vừa vặn lúc này, một vị người mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên đi đến nguy nga công trình kiến trúc chính phía dưới, từ bên trái túi móc ra một tấm tấm thẻ màu trắng, hướng phía không trung có chút lóe lên. Sau đó phía trước hắn xuất hiện một cái vòng sáng màu trắng, nam nhân bước vào vòng sáng, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh Huỳnh Sô đeo lại tại sở nghiên cứu phát hiện thân ảnh của hắn. Không gian truyền tống trận. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm tại bên tai nàng vang lên, lơ lửng thạch. Sở nghiên cứu này hoàn toàn là do một khối to lớn lơ lửng tượng đá mài mà thành, còn có thất lạc ngàn năm không gian trận pháp truyền tống. Đế quốc gạt cản siêu phàm trình độ cùng tinh xảo công nghệ thật là khiến người nhìn mà than thở. Huỳnh Sô đeo đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại. Một cái giống như nàng, mang theo thật dày mặt nạ phòng vệ, người mặc áo khoác trắng tuổi trẻ nam tính chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng. Chương 96 cùng tinh linh tiểu thư đồng sinh cộng tử. Một, chương 96 cùng tinh linh tiểu thư đồng sinh cộng tử. Một, từ cặp kia bình tĩnh con mắt cùng thanh âm quen thuộc, Huỳnh Sô đeo rất nhanh đánh giá ra thân phận của đối phương, mở miệng hỏi, ngươi là Vô Tận Chi Nhận đoàn trưởng? Cô thần gật đầu nói, nơi này hẳn là ngàn năm trước đế quốc gạt cản nghiên cứu sở chẳng cảnh, không nghĩ tới nói mớ xương mù thế mà lại đem chúng ta dẫn tới nơi này. Cô thần trong nội tâm lần thứ nhất dâng lên sự tình không nhận cảm giác khống chế. Không nên à, thật sự là kỳ quái, nói mớ xương mù tại sao phải đem hắn cùng Huỳnh Sô đeo đưa đến cùng một chỗ? Không nghe nói mớ xương mù cùng lúc nhằm vào hai người, còn có không hợp lý nhất, vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện tại nơi này? Ngàn năm trước đế quốc gạt cản sở nghiên cứu, Nơi này tràng cảnh chỉ xuất hiện ở kiếp trước trong trò chơi video tuyên truyền, trò chơi trong nội dung cốt truyện căn bản không có một màn như thế. Trò chơi ghi vào thời điểm nơi này đều đã hủy diệt hơn ngàn năm. Cô ân ngưng tụ ánh mắt, cũng giống ỉn sổ đeo một dạng, bắt đầu lộ ra cửa sổ pha lê quan sát tình huống. Trong sở nghiên cứu mặc các loại nhan sắc chế ngự nhân viên công tác đi tới đi lui. Dựa theo cấp bậc cao thấp chia làm màu trắng, màu vàng đất, màu tím, màu đen. Trong đó người mặc màu trắng áo dài nghiên cứu viên là nhiều nhất, ly kỳ chính là cả tòa lâu đều không có phát hiện một cái thang lầu. Nhưng cơ hồ mỗi đầu hành lang cuối cùng đều có to to nhỏ nhỏ vòng sáng màu trắng. Lui tới nhân viên công tác bước vào vòng sáng, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện địa phương khác. Huyền Sô đeo hỏi, trong sở nghiên cứu bộ đều là đủ loại không gian truyền tống trận. Cô thần thu tầm mắt lại, trả lời, càng thêm sắc thực nói, toàn bộ sở nghiên cứu đều là bị một cái cự đại không gian pháp trận bao trùm lấy. Trong sở nghiên cứu mặt từng cái điểm truyền tống kỳ thật chính là pháp trận này bản thân tiết điểm không gian. Huyền Sô đeo trong mắt lóe ra rung động. Như thế một cái quái vật khổng lồ, thế mà bị một cái trận pháp bao trùm, cái này là cỡ nào rộng rãi thủ bút. Cô thần tiếp tục xê dịch ánh mắt. Hắn phát hiện nơi cửa ra vào đại sảnh, bối cảnh trên tường khảm nạm lấy một khối to lớn nhấp nhô bình phong. Phía trên có ngày cùng thời gian. Nhìn thấy trên màn hình ngày cùng thời gian, cô thần toàn thân run lên bần bật, trong mắt trồi lên kinh ngạc. Huyền Sô đeo cảnh giới nhìn về phía bốn phía, ngươi không phải nói mớ xương mù sẽ mang đến 10 phần ly kỳ chuyện kinh cùng sao? Nhìn như vậy đến, giống như cũng không có cái gì đặc biệt tình huống phát sinh, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này chờ thêm 30 phút? Cô thần thu hồi ánh mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, khôi phục lại bình tĩnh, thanh âm toát ra một tia quỷ dị, làm sao ngươi biết? Không có chuyện gì phát sinh. Còn chưa dứt lời, phía dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương hét lên. Thanh âm kia như lưỡi dao xuyên thấu màng nhĩ, ngay sau đó là như tiếng sấm tiếng vang ở bên tai ầm vang vang lên. Sau đó chỉ thấy tòa kia che khuất bầu trời treo trên bầu trời sở nghiên cứu, tựa như bị lực lượng thần bí điều khiển bình thường, bằng tốc độ kinh người xông thẳng tới chân trời mà đi. Nhìn qua cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên khổng lồ sở nghiên cứu, cô ẩn trong mắt ngưng tụ ra màu nhiệt huyết. Nếu như hắn phỏng đoán không sai, như vậy món đồ kia rất có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại ở lại bên trong. Sở nghiên cứu đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt, phản phất toàn bộ thời không cũng vì đó đình trệ. Sở nghiên cứu không khí chung quanh bởi vì kịch liệt ma sát, phát ra sắc nhọn tiếng rít. Huyền Sô đeo nhìn qua trước mắt hãi nhiên một màn, khẽ nhếch lấy môi đỏ, ngựa khí kinh nghi bất định hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Cô thần trong mắt quần quần lấy vẻ suy tư. Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Sô đeo tinh linh vương tộc huyết mạch mới đưa đến nói mớ xương mù đem bọn hắn dẫn tới nơi này? Không đúng, hẳn là còn có khác duyên cớ. Hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ, trả lời Huyền Sô đeo nghi vấn, rất rõ ràng, nó thăng thiên. Cảnh tượng như vậy thế nhưng là không thấy nhiều, đặc sứ tuyệt đối không có bổng phí đến Tây Bắc Đại Lục một chuyến. Một lát sau, cô thần đỗng nhiên lại không đầu không đuôi nhắc nhở một câu, à đúng rồi, chờ một lúc tận lực không nên dùng lực lượng siêu phàm, nơi này là nói mớ xương mù kiến tạo huyễn cảnh, ngươi cũng sẽ không chân chính tử vong. Huyền Sô đeo kinh ngạc nhìn qua biến mất ở chân trời sở nghiên cứu, hỏi một câu, ta tại sao muốn vận dụng lực lượng siêu phàm, chẳng lẽ một hồi còn sẽ có nguy hiểm gì sao? Cô thần ngẩng đầu nhìn lên trời, một cái điểm đỏ đã như ẩn như hiện, ngay sau đó là so vừa rồi còn muốn kịch liệt tiếng oanh minh truyền vào trong tai. Hắn chuyện đương nhiên nói ra, thăng thiên, tự nhiên cũng sẽ đến rơi xuống. Huyền Sô đeo còn đến không kịp phản ứng cổ hận trong lời nói ý tứ. Quái vật khổng lồ kia lại làm người tuyệt vọng tốc độ bay nhanh rơi xuống. Tại trọng lực vô tình lôi kéo bên dưới, cường đại lực ma sát đã đem bốn bể không khí điểm. Che khuất bầu trời sở nghiên cứu tắm rửa lấy hỏa diễm màu vỏ quýt, như là một viên vẫn lạc lưu tinh, mang theo khí tức hủy diệt phóng tới mặt đất. Huyền Sô đeo lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng giật mình. Phản xạ có điều kiện giống như liền muốn triệu hồi ra sau lưng cánh chim, chạy ra nơi này. Cô thần thanh âm kịp thời băng lên, tin tưởng ta, nơi này chỉ là huyễn cảnh, sẽ không chân chính tử vong. Đừng sợ, đừng dùng lực lượng siêu phàm, không phải vậy đợi lát nữa càng gian nan hơn. Huyền Sô đeo thần sắc đọc lại, trong nháy mắt lâm vào kịch liệt suy nghĩ. Cuối cùng, cô thần dọc theo con đường này biểu hiện để ý nghệ tập tiểu thư lựa chọn tín nhiệm hắn một lần. Bất quá loại kia thân lâm kỳ cảnh, hủy thiên diệt địa tràng cảnh hay là làm nàng không khỏi tâm thần rung động. Cô thần ngược lại là bình tĩnh như trước, ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn không dừng lại rơi sở nghiên cứu. Hắn muốn nhìn rõ ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nóng bỏng nhiệt độ cùng Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế đã để người khó mà đứng thẳng. Theo một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, toàn bộ thế giới bao phủ tại máu và lửa ở trong. Huyền Sô đeo lần nữa mở mắt ra, trái tim còn tại nhảy lên kịch liệt. Phát hiện chính mình quả nhiên còn sống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện dị dạng. Chính mình vẫn như cũ mặc áo khoác trắng, mang theo mặt nạ phòng vệ. Đột nhiên ngẩng đầu, tòa kia nguy nga cao lớn sở nghiên cứu thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng vững ở trước mắt. Một cỗ to lớn không chân thật cảm giác tràn ngập trong đầu của nàng, giống như là không nguyện ý thừa nhận bình thường. Nàng ngưng tụ ánh mắt hướng trong sở nghiên cứu nhìn lại. Một cái nữ nghiên cứu viên đem cà phê rơi tại một cái nam nhân mập lùn trên thân. Mấy người mặc đồng phục màu tím hư hư thực thực lãnh đạo bộ dáng nam nhân tụ tại bên cửa sổ nói gì đó. Còn có rất nhiều người mặc màu vàng đất chế ngự nhân viên bảo an đang không ngừng hướng trung ương nhất một căn phòng hội tụ. Hết thảy cùng vừa rồi giống nhau như lúc, mỗi một chi tiết nhỏ đều không mảy may sai. Tinh linh tiểu thư cảm thấy toàn thân trên dưới lên một lớp da gà, hô hấp cũng không khỏi đình trệ. Đúng lúc này, cô thần thanh âm từ phía sau nàng vang lên, rất rõ ràng, đây là một cái tuần hoàn. Ta vừa rồi nhìn thời gian này, chúng ta hẳn là bị nói mớ xương mù dẫn tới sở nghiên cứu hủy diệt trước đó. Nói mớ xương mù căn cứ khí tức của chúng ta cho chúng ta mô phỏng hai cái cấp thấp nghiên cứu viên thân phận. Chỉ cần chúng ta hai cái tử vong liền sẽ tiến vào tuần hoàn. Ta vừa rồi đại khái đánh giá một chút, từ chúng ta xuất hiện ở đây, đến sở nghiên cứu bắt đầu thăng thiên, có chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Chương 96 cùng tinh linh tiểu thư đồng sinh cộng tử. 2, chương 96 cùng tinh linh tiểu thư đồng sinh cộng tử. 2, Huyền Sô đeo quay đầu lại, cô thân tồn tại để nàng không hiểu cảm thấy một tia an tâm. Tại loại này quỷ dị không gì sánh được trong hoàn cảnh, có một cái vĩnh viễn có thể tỉnh táo phân tích thế của người, tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Nàng lập tức giống tìm tới chủ tâm cốt bình thường, liền vội vàng hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ dạng này sắp chết cảm giác còn phải lại tiếp nhận 5 lần? Huyền Sô đeo ánh mắt mang theo một tia bất an. Loại này sắp chết mãnh liệt sợ hãi nàng thật sự là không muốn lại trải qua. Cô thần kéo lại Huyền Sô đeo, nói không kịp cùng ngươi giải thích cả kẽ, vừa đi vừa nói đi. Liên tiếp quỷ dị tình cảnh để ý nghệ tiểu thư tâm linh nhận lấy cực lớn trùng kích. Tại cái này không biết sợ hãi ở trong, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cô hận. Rất nhanh, cô hận liền lôi kéo Huyền Sô đeo đi tới sở nghiên cứu cửa lớn chính. Ra hiệu nàng từ miệng trong túi móc ra tấm thẻ màu trắng, hai người cầm tấm thẻ hướng về phía cửa lớn quét một cái, hai cái vòng sáng màu trắng xuất hiện ở trước mắt. Cô hận vừa đi vừa giải thích, tình cảnh tương tự hoàn toàn chính xác còn muốn kinh lịch 5 lần. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là đối với ngươi ý chí lực ma luyện. Ta tin tưởng từ nói mớ xương mù sau khi ra ngoài, của ngươi thuộc tính truyền kỳ liền sẽ có một cái không nhỏ tăng phúc. Cô hân lời này nhất thời làm Huyền Sô đeo sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Hắn tiếp tục nói, mặt khác, ngươi là lựa chọn ở phía dưới không công chờ chết, hay là muốn theo ta cùng một chỗ thăm một chút cái này ngàn năm trước nhân loại vĩ đại văn minh. Huyền Sô đeo lập tức hiểu cô hân lời nói, trong lòng tinh thần mạo hiểm dần dần chiến thắng sợ hãi. Nàng tránh ra cô hân tay, khôi phục bình tĩnh, ta hiểu được, chúng ta còn bao lâu thời gian. Hai người bước vào vòng sáng, thân ảnh biến mất, tiến nhập trong sở nghiên cứu bộ. Cô hân nói ra, 3 phút, lần sau động tác nhanh lên nữa, hẳn là thừa thời gian, có thể càng nhiều. Huyền Sô đeo phi tốc hỏi, sở nghiên cứu này địa phương lớn như vậy, ngươi biết chỗ nào có giá trị nhất sao? Cô thần mang theo Huyền Sô đeo thẳng đi vào bên trong, có giá trị nhất khẳng định là hạch tâm phòng nghiên cứu, cũng chính là bọn hắn nghiên cứu thượng cổ tộc văn minh địa phương. Bất quá chúng ta là thẻ trắng, quyền hạn không đủ, đến lúc đó có thể muốn xông vào. Huyền Sô đeo trong nháy mắt tới lòng tin, nói loại sự tình này giao cho ta, ta vừa rồi đại khái nhìn một chút, nơi này không có quá cao cấp khác siêu phẩm giả. Cô thần rất nói mau nói động thủ có thể, nhưng tận lực không nên dùng lực lượng siêu phàm. Nói mớ xương mù huyễn cảnh có một cái quy tắc, một khi vận dụng lực lượng siêu phàm, ngươi lực lượng siêu phàm liền sẽ bị nói mớ xương mù hấp thu, từ đó hình thành lợi hại hơn huyễn cảnh. Cụ thể biểu hiện hình thức chính là coi ngươi lại tiến vào sở nghiên cứu lúc, tất cả mọi người đẳng cấp thấp nhất đều là ngươi vận dụng lực lượng siêu phàm hậu triển lộ đẳng cấp. Ngươi tổng không muốn lần tiếp theo tuần hoàn đối mặt cả một cái sở nghiên cứu hoàng kim giai đi. Huyền Sô đeo khuôn mặt trì trệ, nói ngươi vì cái gì không nói sớm? Cô thân bất đắc dĩ nói, bây giờ nói cũng không muộn, gặp được tình huống ngươi có thể dùng hoàng kim thân thể chế ngự bọn hắn. Bất quá cũng muốn coi chừng, đế quốc gạt cạn lực lượng không thể khinh thường, ta hoài nghi bọn hắn có được có thể chế ngự cao giai siêu phàm giả vũ khí. Hai người tại công trình kiến trúc khổng lồ bên trong phi tốc xuyên thẳng qua, rất nhanh, cô thần tại một chỗ màu xanh đậm trước của phòng dừng bước. Huyền Sô đeo nhíu mày hỏi, tới rồi sao? Nhanh như vậy? Cô thần đè nén xuống trong mắt kích động, lắc lắc đầu nói, đi hướng sở nghiên cứu vị trí hạch tâm phải đi qua rất nhiều trận pháp truyền thống. Nhất định phải có một phần hoàn chỉnh pháp trận tinh đồ mới có thể tìm được chuẩn xác địa chỉ. Ta vừa rồi tại bên ngoài quan sát qua, trong này liền có một phần. Bất quá trong phòng có mấy cái nhân viên bảo an, một hồi ngươi phụ trách dẫn dắt rời đi bọn hắn. Cô thần trong mắt mang theo một tia tiếc nuối, đáng tiếc nơi này là nói mớ xương mù mô phỏng huyễn cảnh, không thể sử dụng trốn vào bóng đen. Bởi vì trốn vào bóng đen bản chất là tiến vào thứ vị diện. Một khi tiến vào bóng đen vị diện, rời đi chủ vị diện thì tương đương với trực tiếp từ trong huyễn cảnh đi ra. Bằng không thì cũng không cần phiền toái như vậy, hao tổn tâm cơ mê hoặc tinh linh tiểu thư cùng với nàng cùng một chỗ tới. Huyền Sô đeo lập tức mặt sạm lại, nói thì ra ngươi kéo ta cùng đi là coi ta làm mồi nhử. Ta thế nhưng là nữ đế bệ hạ đặc sứ. Cô thần mặt không hồng tâm không hoảng hốt đáp, đại tỷ, chúng ta đây là hợp tác cùng có lợi. Ta mới là cái thanh đồng, ngươi cảm thấy ta thân thể nhỏ bé có thể gánh vác được bọn hắn mấy lần công kích. Huống chi ngươi cũng không biết tinh đồ ở đâu để đó. Đặc sứ xin yên tâm, đợi khi tìm được vật có giá trị, ta chắc chắn sẽ không nuốt một mình. Huyền Sô đeo hừ lạnh một tiếng. Cô thần ánh mắt thúc giục Huyền Sô đeo một chút. Huyền Sô đeo cũng là nghiêm túc, trực tiếp một cước đạp bay cửa. Cô thần thấy thế vội vàng lẫn mất xa xa, làm bộ là đi ngang qua quần chúng vây xem. Mặc dù không có khả năng vận dụng lực lượng siêu phàm, nhưng hoàng kim thân thể hay là hàng thật giá thật. Huyền Sô đeo một cước đem cửa lớn đạp vỡ nát. Trong căn phòng mấy cái người mặc màu vàng đất chế ngự nhân viên bảo an, trông thấy một cái cấp thấp nghiên cứu viên khí thế hung hăng đá văng chính mình cửa lớn, trên mặt lộ ra một sát na mờ mịt. Huyền Sô đeo khiêu khích ngữ thốt ra, một đám phế vật nam nhân sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau, để một nữ nhân xông vào phía trước đả sinh đả tử. Bản tiểu thư phiền nhất các ngươi loại nam nhân này, lan ra đến đánh một chầu. Cô thần cảm thấy tinh linh tiểu thư lời này là xông chính mình nói. Mấy tên nhân viên bảo an trên mặt trong nháy mắt tuôn ra lửa giận, từ trong ngực móc ra một thanh cùng loại súng thần công vũ khí, hướng Huyền Sô đeo vọt lên. Huyền Sô đeo cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng mặt ngoài chạy tới. Còn lại một phút đồng hồ, nhân viên bảo an bị dẫn sau khi đi, cổ thần trực tiếp xông vào gian phòng. Ở bên trong một trận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một phần lóe ra tham thẳm làm quang trận pháp tinh đồ. Nhìn qua hoàn hảo vô khuyết tinh đồ, cổ thần trong đầu trí nhớ của kiếp trước lưu động, nhiệm vụ tên: tìm kiếm tổn hại trận pháp tinh đồ. Nhiệm vụ ban thưởng: 1000 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ địa điểm: tinh thần lạc gốc cổ văn minh di chỉ, vứt bỏ màu lam trong cửa phòng. Cô thần không nghĩ tới kiếp trước một cái bình thường tìm vật nhiệm vụ thế mà vào hôm nay cho mình lớn như vậy trợ giúp. cái gì nghiên cứu thượng cổ tập tộc cổ văn minh địa phương, cái kia tất cả đều là cổ hận lừa dối đỉnh sổ đeo thuyết pháp. Những cổ văn minh kia xác thực rất có giá trị, nhưng trong này khẳng định là cảnh giới xâm nghiêm, tuyệt đối có thánh giả cấp bậc người thủ hộ. Bằng hai người bọn họ căn bản không xông vào được. Cổ hận tìm kiếm tinh đồ mục đích chỉ có một cái, hắn muốn tìm tới bao trùm toàn bộ sở nghiên cứu không gian pháp trận khống chế trung tâm. Cổ hận nhớ kỹ, có thể khống chế chỗ không gian này pháp trận thế nhưng là một kiện bán thần khí. Kiếp trước tinh đồ nhận lấy sở nghiên cứu rơi xuống trùng kích, giữ lại đến không hoàn chỉnh. Mấu chốt tin tức thất lạc hơn phân nửa, cho dù là các người chơi cũng tìm không thấy cái này bán thần khí. Hiện tại không giống với, hắn thế mà bị nói mớ xương mù cho dẫn tới sở nghiên cứu hủy diệt trước 5 phút đồng hồ. Cái kia hết thể liền còn có cơ hội.